Chương 339, Thái Âm lão nhân. Chương 339, Thái Âm lão nhân. Chương 339, Vân Chính hừ lạnh nhìn lấy Kinh tướng quân bên cạnh nói, đến biên hải gần nhất, phá hủy nó đi. Kinh tướng quân chuẩn bị nhận lệnh thì Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, không cần, người của ta đã sớm đến đó rồi. Khư Hoàn nhướng mày có một chút bất ngờ nói, ngươi lấy tình báo ở đâu ra chứ? Hàn Vũ Thiên không trả lời mà thản nhiên nói, không cần phá hủy trận pháp, ta sẽ thay đổi cấu trúc trận pháp đến lúc chiến đấu sẽ mang đến lợi ích không ngờ tới. Bích Ly lão tông chủ bình thản lên tiếng, lão đệ của ta tu vi tuy thấp, nhưng thủ đoạn của hắn vô cùng tinh xảo, ngay cả ta cũng không thể nào không kiên dè được. Lần hắc ám náo động vừa rồi giành chiến thắng phần lớn đều là do lão đệ của ta dùng ra thủ đoạn khiến cho Tam đại ma giáo bất ngờ không trở tay kịp. Nếu hai vị có ý định cầu hòa thì e là phải mất đi lượng lớn đất này. Còn nếu chiến đấu tuy nói là có hao tổn nhưng nếu chiến thắng thì sẽ không còn Mộng Thiên quốc trên bản đồ. Những quốc gia xung quanh cũng vì vậy mà biết được ai mới là kẻ mạnh nhất. Vân Chính tu vi bạo phát, nét mặt trầm xuống nhìn lấy Bích Ly nói, Bích Ly, ngươi muốn lấy tính mạng bách tính và cơ nghiệp vạn năm của Mãn Châu quốc gia đánh cược hay sao? Khư Hoàn cũng triển lộ tu vi, nét mặt không hề dễ chịu, cũng cất tiếng nói, những quốc gia xung quanh đã chọn quy thuận về Mộng Thiên quốc rồi, số lượng chuẩn thần của bọn chúng đông hơn, nếu thực sự chiến đấu thì hậu quả nặng nề không thể gánh vác. Lao tuy sống đã rất lâu nhưng cũng không thể làm ra quyết định mạo hiểm. Bích Ly lão tông chủ ngửa đầu cười lớn rồi đột nhiên sức mạnh bộc phát, trầm giọng nói, vậy quyết định của hai vị là chiến hay là hòa? Vân Chính và Khư Hoàn nhìn nhau, ba ánh mắt va chạm vào nhau, đột nhiên cười phá lên nói, chiến, chiến, chiến. Sức mạnh của ba vị cường giả mạnh nhất Mãn Châu quốc bạo phát cùng một chỗ, làm cho toàn bộ mọi người nơi đây đều khiếp hại không thôi. Thời gian đã bao lâu rồi bọn họ mới lại thấy được ba vị cường giả hội tụ lại cùng chung một ý chí quyết liệt đến vậy. Hàn Vũ Thiên đứng ở nơi đó mặc cho khí tức thổi quét như không ảnh hưởng gì đến hắn dù chỉ là một chút. Bên ngoài Tô Lăng giới ở một không gian vô định không biết rõ vị trí, lại có một cánh cổng tọa chấn tản ra khí tức kinh người giữa hư không. Thiên Hoàng đứng gần cổng chắp tay sau lưng nhìn lấy ba kẻ đang ở ngoài không xa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy lão ta. Nữ tử trong đó Tử Y xinh đẹp nở nụ cười khuynh thành nói, Thiên Hoàng, ngươi hà tất phải nhúng tay vào chuyện này, bọn ta tới chỉ để tiêu diệt nàng. Thiên Hoàng khoanh tay vẻ mặt bất định cười nói, dựa vào ba tiểu bà nhì các ngươi sao? Bản Long xưa giờ không thích tranh bá, nhưng mà các ngươi đã tới Thái Cổ Yêu Sơn để gây chuyện thì bản Long cũng không ngại một lần nữa xuất thế, nếu có thể hãy tới đây cùng với Lao Long ta đấu một trận thì thế nào? Nói rồi hư ảnh địa nguyệt thần long bộc phát sau lưng gầm lên, long âm tràn đầy uy áp có thể nói là vượt xa cả ba người bọn họ đứng ở đây liên thủ lại. Thanh niên ở giữa vẻ mặt có một chút băng lãnh nói, được, hay cho một lão long sống lâu năm còn chưa biết chữ chết viết như thế nào, hôm nay dù có bỏ ra đại giới cũng phải để lao chôn thây tại đây cùng với ả ma nữ kia sáng tạo chi thế. Hào quang lưu chuyển ngưng tụ vô bản tinh tú hội tụ thành một quả cầu năng lượng cực kỳ chói mắt. Thiên Hoàng cũng là hư lạnh chân đạp mạnh ngưng tụ nhật nguyệt hóa thành trường thường, hư lạnh nói, tới đây nhất nguyệt thần thương. Hai đòn công kích lao tới thì ở giữa đột nhiên hiện ra một vòng bạch quang hấp thu hết hai đòn công kích của bọn họ vào bên trong. Thư không chấn động, ba nữ tử xuất hiện ở giữa, toàn thân y phục màu vàng kim chói mắt, sau lưng là lục dực trắng muốt không nhiễm bụi trần, nhìn qua hẳn là thiên sứ tộc. Các ngươi đều đã có được thần bị, cớ sao lại đứng trước khảo hạch thần cách gây lên áo? Nữ tử tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được nét đẹp mịn màng, ai nhìn vào cũng có thể thấy lúc còn trẻ nàng là bậc tuyệt sắc mỹ nhân đến cỡ nào. Hoàng Thiên thản nhiên nói, ta là đang ngăn cản những kẻ quấy rối người tham gia thần cách mà thôi. Thiếu phụ lập tức nhìn về phía ba vị nhân tộc trẻ tuổi, nét mặt đã có một chút khó coi nói, các ngươi có ý đồ gì? Nam tử hắc ý bên trong ôm quyền nói, tiền bối, bọn ta và một người có thâm thù đại hận nhất định không chết không thôi mới truy sát tới tận đây, xin tiền bối đừng nóng giận. Thâm thù đại hận của các ngươi không liên quan đến ta, việc các ngươi làm chính là gây rối thần cách, nhất định phải trừng phạt, thánh quang luận tội. Ba cái vòng quang minh được nàng ta vung ra ý đồ bắt lấy ba tên nhân tộc trẻ tuổi, không gian chân động lại có một cái cây đại thụ vươn ra cảnh cây quật bay hết ba đạo quang minh kia ra ngoài. Âm thanh đại thụ có một chút chán ghét nói, thiên y địa thần nữ, ngươi thân là tiền bối lại đối với vãn bối ra tay không hề lưu tình như vậy, đúng là làm người khác phải thấy ngứa mắt. Bất tử minh thụ, minh xích tiên, ngươi bao che kẻ quy phạm quy tắc thần cách muốn gây chiến sao? Cây bất tử minh thụ kia từ từ co lại thu nhỏ thành một khúc gỗ khô, sau đó vỡ tung lộ ra hình người là một trung niên nam tử vẻ mặt lãnh đạm. Nếu không phải cơ thể hắn tản ra sinh mệnh lực cường đại của một yêu thụ thì sẽ rất nhiều kẻ nhầm lẫn hắn chính là nhân tộc thực thụ. Minh xích thiên hừ lạnh nói, dựa vào mình ngươi có thể cùng ta so chiêu sao? Nếu ta muốn bảo hộ ba tên tiểu bối này, ngươi cũng không thể làm gì được, tu vi chúng ta đơn giản là ngang nhau, thiên y địa. Thiên y thần nữ cười nhạt nói, ngươi là bất tử minh thụ cũng là một loại yêu thụ hiếm thấy, thiên phú cũng không tầm thường, nhưng đừng nghĩ ta không động vào ngươi thì tự cho bản thân có thể so bì với thiên sứ tộc. Thiên sứ thanh ca. Thiên y thần nữ biến ra một quyển kinh sách mang theo quang minh thuần khiết mở mang theo âm thanh như một bản nhạc hào hùng, liền thấy mấy trăm hư ảnh thiên sứ xuất hiện cùng với đó là một cung điện hoành tráng tản ra quang minh chính đại chiếu rọi thương khung nhật nguyện đều phải lưu mở. Thiên ý thần nữ ngồi xuống thần tọa khải giáp ngưng tụ nhập vào cơ thể nàng ta, khiến nàng ta bộ dáng như là chiến binh thiên sứ. Đáng ghét, vừa xuất động đã liền là thiên sứ thánh ca, ta ghét các ngươi ở chỗ ra tay lúc nào cũng vô cùng quyết đoán không nghĩ tình nghĩa, sinh mệnh chi địa. Minh Xích Thiên hừ một tiếng, không gian xung quanh bắt đầu hiện ra vô số cây cổ thụ hóa vùng đất xung quanh thành rừng rậm xâm lâm tràn đầy sinh mệnh. Thiên ý thần nữ ngón tay điểm tới nói, thiên sứ giáng lâm. Trăm đạo hư ảnh thiên sứ bay vụt lên không trung, tay mỗi người cầm mỗi một binh khí khác nhau, lập tức lao tới bạo phát tu vi thần hoàng bộc phát mạnh mẽ không thể so bì, nhưng thực lực chân chính chỉ có thể so với thần hoàng chưa có thần vị vẫn là yếu hơn bản thể rất nhiều, nhưng trăm vị thần hoàng không có thần vị vây công thì ngay cả Minh Xích Thiên cũng phải cẩn trọng mà đối đãi. Hắn hất tay mấy cây đại thụ như có ý chỉ lập tức vươn ra rễ cây cùng với trăm thiên sứ đối oanh liên tục không dứt. Quang minh tinh truy, Thiên Y Dị Thần Nữ búng ngón tay mấy chục đạo quang minh ngưng tụ phía trên nàng ta, từ bên trong phóng ra từng tia quang minh mang theo sức mạnh kinh người ngưng tụ pháp tắc quang minh thuần túy thanh tẩy vạn vật. Minh Sích Thiên dùng đuốt bổ tới hư không một cây đại thụ khác lại trồi lên với vô số bông hoa to lớn ở trên ngưng tụ từng tia lực lượng bắn ra nên đón. Hai bên tia sáng một quang một hắt chuẩn bị va chạm thì lần nữa hư không dung chuyển một cái bát quái trận luân chuyển lập tức hấp thụ hết toàn bộ hai đạo công kích này vào bên trong. Thiên Y Dị Thần Nữ và Minh Sích Thiên đều là nhướng mày kinh ngạc đồng thanh nói: Thái Âm lão nhân. Một lão giả màu tóc hoa dâm chắp tay sau lưng vẻ mặt hiền từ đứng giữa hai vị thần hoàng cười nói: Đây là nơi tham gia thần cách của văn bối, hai người các ngươi làm vậy là không hợp quy củ, dừng lại được rồi. Thiên Y Dị Thần Nữ ôm quyền nói: Thái Âm tiền bối, chính là bọn chúng làm trái quy tắc gây náo loạn ở thí luyện thần cách, ta ra tay trừng phạt nhưng tên Minh Sích Thiên lại ra ngăn cản ta chấp pháp, điều này có đáng bị kết tội không? Thái Âm lão nhân liếc mắt nhìn về phía Minh Sích Thiên thấy sắc mặt hắn không tốt đã hiểu được lời của Thiên Y Dị Thần Nữ nói không sai, lão liền vuốt râu cười nói: Đúng là đáng tội, nhưng mà cũng không cần quá hà khắc luật lệ, phạm lỗi lần đầu có thể bỏ qua. Thiên Y Dị Thần Nữ thấy thế nào? Thiên Y Dị Thần Nữ cũng là hơi thở dài nói: Theo ý của tiền bối. Được rồi, thời gian đã không còn nhiều, sớm bắt đầu thần cách thí luyện được rồi. Thái Âm lão nhân vừa dứt lời thì có thêm mấy trăm đạo thân ảnh khác xuất hiện tại đây, tu vi so sánh thì đều bằng với Thiên Hoàng, Thiên Y Dị Thần Nữ cùng với Minh Sích Thiên, chỉ duy nhất một mình Thái Âm lão nhân chính là kim thần chân chính trong đám người, sở hữu địa vị cực cao ở giữa đám người, mà những thần hoàng này không phải cùng một nơi mà tới, bọn là từ tình cầu khắp nơi trong vũ trụ này mà hội tụ đến, mang theo tiểu bối tâm đắc nhất đến tham gia thí luyện thần cách trở thành thần chân. Chính các vị đều đã biết được thần cách tham gia giới hạn chỉ là đạo tổ đã đạt tới ngưỡng cực hạn sắp đột phá mới được quyền tham gia thần cách, còn lại bất luận tu vi là gì cũng sẽ bị thí luyện tự đào thải. Hãy để tiểu bối của các vị đứng ra, lão phu sẽ mở thần cách thí luyện. Những thế lực xung quanh bắt đầu để tiểu bối của mình đứng ra phía trước cổng không gian tham gia thí luyện thần cách, có đến mấy chục vạn người tu vi đều là đạo tổ chạm ngưỡng có thể đột phá thành thần cảnh. Thái Âm lão nhân bước tới đột nhiên thấy cổng không gian lóe ra hắc ám vô tận, cánh cổng đột nhiên hiện lên lục dực đen kịt cùng với một cái ấn ký lục dực hàm trên cửa lập loè hắc quang đáng sợ. Thái Âm lão nhân lập tức cau mày nói: Đã có tiểu bối vào bên trong trước lại còn đang tiến hành thí luyện cuối cùng để bước vào thần vị thiên sứ ma thần tộc. Cái gì? Thiên Y Dị Thần Nữ sát cơ triển lộ lập tức bạo phát, tu vi nhìn chằm chằm vào trong cổng không gian thí luyện, thiên sứ quang minh vốn cùng thiên sứ hắc ám thế bất lưỡng lập, lại không ngờ được đại địch lại dẫn người vào trước phá vỡ quy tắc thí luyện. Thái Âm trưởng lão như nhận ra điều gì liền cười nói: Không sao, thí luyện vẫn có thể tiếp tục, chỉ là do tiểu bối kia có được thiên địa chấp thuận đặc cách được bước vào trong thần cách thí luyện. Mọi người vốn là sát cơ kinh người nghe thấy lời này cũng lập tức thu liễm lại. Thí luyện thần cách mở ra vạn năm, nếu có kẻ dám hất tay trên ngay khi bước ra khỏi không gian thần cách nhất định sẽ bị bách thần phanh thây chết không thể chết lại. Thiên Y Dị Thần Nữ hừ lạnh nói: Hắc ám không được tồn tại, nhất định phải giết kẻ đi ra từ thí luyện. Thiên Hoàng nghe thấy lời này liền cất giọng nói: Đó là người của ta, ngươi thử động vào xem. Bọn họ lập tức đưa mắt nhìn tới Thiên Hoàng lại là tràn đầy kinh ngạc không thôi. Thiên Y Dị Thần Nữ thì là sắc mặt chuyển rời sát ý lên người Thiên Hoàng nói: Ngươi tiếp tay cho hắc ám lộng hành, bổ thiên sứ thay mặt quang minh sẽ thanh trừ ngươi. Thiên Hoàng hừ lạnh nói: Vàng vào ngươi e là không thể. Tu vi hai bên ma sát vào nhau làm cho không gian xung quanh nổi lên gợn sóng. Đột nhiên Minh Sích Thiên đứng bên cạnh của Thiên Y Dị Thần Nữ nói: Ta rất ghét ngươi, nhưng mà để diệt trừ hai họa thì lần này chúng ta liên thủ. Thiên Y Dị Thần Nữ không nói cũng đã là biểu thị cho sự đồng ý. Thiên Hoàng triển lộ hư ảnh địa nguyệt long thần gầm lên giận dữ, long âm quyết đại làm cho rất nhiều thế lực nơi đây cảm thấy bức bách. Thái Âm lão nhân thì nhướng mày nói: Không ngờ tới địa nguyệt long tộc vẫn còn tồn tại. Thiên Y Dị Thần Nữ hừ lạnh nói: Một mình ngươi có thế đấu lại hai người sao? Giơ tay chịu trói đi. Thiên Hoàng cười nói: Đừng nhiều lời, chiến. Địa nguyệt thiên tinh. Xung quanh hiện ra vô số nguyệt tinh bao trùm không gian, mỗi quả nguyệt tinh đều có thể so với trái đất. Thiên Hoàng vừa mở ra thần bực thì hai người cũng đã chuẩn bị xong, ba người lao tới chiến đấu kịch liệt giữa hư không, giao thủ trăm chiêu bất phân thắng bại. Thiên Y Dị Thần Nữ triệu hội trăm đạo hư ảnh tiên sứ lần nữa tiến hành vây công mới dồn Thiên Hoàng vào thế bị động. Xâm La bạo ngược. Minh Sích Thiên từ phía xa đã ngưng tụ xong lực lượng một kích mang theo lục quang u ám đâm tới, từ nơi khác lao ra một vệ hắc quang ngăn cản công kích của Minh Sích Thiên làm hắn cau mày không thôi, khí tức này đối với hắn lại vô cùng quen thuộc cũng là khắc tinh mấy vạn năm nay của bản thân. Bầu trời liền có 7 vị thiên sứ lục dực xuất hiện với bộ dạng trái ngược với thiên sư quang minh thì chỉ có thiên sứ ma thần tộc mà thôi. Người dẫn đầu ở đám người được phủ một lớp vải che kín đầu, nhưng hơi thở của hắn làm cho tất cả mọi người đều nghi kỵ không thôi. Minh Sích Thiên ngẩng đầu nhìn thấy một dáng người quen thuộc liền hừ lạnh nói: Nghiêm Sùng Khánh, ngươi muốn làm gì? Kẻ tên Nghiêm Sùng Khánh là một trung niên thuộc về thiên sứ ma thần, nhưng thiên phú của hắn không chỉ có hắc ám mà còn có hỏa diễm, lục dực phía sau có rất nhiều hỏa diễm màu tím chập chờn. Chương 340, hắc ảnh thiên sứ. Chương 340, hắc ảnh thiên sứ. Chương 340, Nghiêm Sùng Khánh chơi đùa với ngọn lửa trong tay nhìn Minh Sích Thiên thản nhiên nói: Ta làm gì còn phải hỏi đến ý kiến của ngươi sao? Còn không dừng tay thì đừng trách ta không nể mặt Thái Âm lão mà truy sát ngươi tại đây. Minh Sích Thiên hít một hơi thật sâu lại là trầm giọng nói: Được, chuyện của các ngươi ta không quản. Hắn nói xong lập tức quay đầu trốn vào trong đám đông đã xem như chuyện ở nơi này không còn liên quan gì tới mình. Thiên Y Dị Thần Nữ hừ lạnh nhìn đám người thiên sứ ma thần trước mắt vẻ mặt khó coi nói: Các ngươi tới đây với số cường giả đông hơn quy luật ở thần cách, đây là muốn trực tiếp gây chiến với bách tộc sao? Sáu người nghe thấy lời này đều là đưa ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn tới Thiên Y Dị Thần Nữ, nhưng vị thiên sứ ma thần có tấm vải che đi phần đầu lại ra hiệu bọn họ dừng lại, ngón tay hơi phất một cái ma khí trào ra chấn áp toàn bộ cường giả thần hoàng có thần vị tại đây không hề nể mặt sự hiện diện của Thái Âm lão nhân ở đây. Âm thanh quỷ mị của nữ tử kia cất lên nói: Bọn ta đến là để bảo hộ cho vãn bối trong tộc, bằng không một vài kẻ mang mưu đồ sát hại cắt đi tương lai của thiên sứ ma thần tộc thì lại không tốt. Đại tế tư của thiên sứ ma thần, Ngọc Tôn giả. Thiên Y Dị Thần nữ sắc mặt ngưng trọng nói ra tên của vị nữ tử ở giữa kia, lập tức đã có hai bóng người biến mất xuất hiện vây đánh Thiên Y Dị Thần nữ, làm cho nàng ta chỉ trong một khoảnh khắc đã trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Một lao giả thiên sứ ma thần tên Họa Thanh Sơn hừ lạnh nói, tên của đại tế tư cũng dám gọi ra, ngươi chán sống rồi. Thiên Y Dị Thần nữ liên tục bị bức lui tới mức không kịp trở tay dùng ra thần kỹ, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thân thể ngăn cản công kích của hai vị thiên sứ ma thần. Thái Âm lão nhân thở ra một hơi trọng khí liền làm cho không gian xung quanh tĩnh lặng tới lạ thường. Hai vị thiên sứ ma thần cũng cảm nhận được, lập tức buông bỏ quay trở về bên cạnh Ngọc Tôn giả bên này. Thái Âm lão nhân nhìn lấy Ngọc Tôn giả thản nhiên nói, lão phu còn ở đây, Ngọc Tôn giả đừng không nể mặt mũi như vậy. Thái Âm lão nhân cũng chỉ đơn giản bước lên một bước, âm dương nhị khí lan tỏa lập tức đẩy lui ma khí tràn lan trở về phía đám người Ngọc Tôn giả. Nhất thời bầu không khí được thổi phồng lên bởi hai khí của kim thần cường giả đang ầm ầm bạo phát giữa hư không này. Khí thế dương cung bạt kiếm chỉ cần một bên động thì bên còn lại cũng nhất định không có ngồi yên chờ chết. Ngọc Tôn giả thở dài nói, Thái Âm lão, ta cũng tới để xem tiểu bối bước vào thần vị, chỉ là cẩn thận vài phần mới tự thân tới đây. Ai cũng không ngờ tới bên thiên sứ ma thần lại là người hòa giải trước. Với địa vị đại tế tư của Ngọc Tôn giả đủ để ngạo thị thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng phải cung kính cúi đầu. Cùng với tu vi kim thần bản thân đã là bá chủ của một cái tinh cầu lại có thể thỏa hiệp trước, đủ thấy địa vị của Thái Âm lão nhân đúng là cực kỳ bất phàm. Thái Âm lão nhân thở dài nói, được rồi, chỉ cần các ngươi không làm ảnh hưởng tới người khác thì cứ việc làm, những kẻ khác chuẩn bị bước vào thần cách thí luyện. Thái Âm lão nhân thu hồi khí tức đứng trước cổng không gian lại vung tay một đạo lệnh bài, âm dương quái khí xuất hiện khảm lên cổng lớn như là cưỡng ép thiên địa pháp tắc thôi động lực lượng mở cửa, cổng lớn từ từ mở ra, một cổ thần lực mênh mông vô tận từ bên trong truyền ra. Thứ này tồn tại giữa thiên địa chính là đại đạo quy tắc, chính là quy luật của vũ trụ ngưng tụ mà thành, bất diệt trường tồn không thể bị phá hủy, dù là thủy tổ cường giả cũng không thể gạt bỏ được quy tắc vũ trụ. Từng người theo chỉ thị của Thái Âm lão nhân cũng từ từ bước vào bên trong, bọn họ mang theo hứng khởi, lo sợ, mong đợi cùng rất nhiều cảm xúc khác nhau bước vào, nhưng mục tiêu chúng của họ chính là thần vị, tương lai định sẵn bước vào thần cách ra ngoài chính là thiên tài không hề tầm thường một chút nào. Đến khi thần điện đóng lại, những vị tiền bối bên ngoài toàn bộ bắt đầu nhắm mắt lại chờ đợi kết quả sau cùng. Ở trong đây không gian chỉ là một màu trắng xóa không thấy rõ lối đi, nhưng bọn họ vẫn cứ một mực tiến về phía trước, đến khi một tiếng động ầm vang làm rung chuyển cả một vùng không gian to lớn này, từ một màu trắng đã nhuộm lên hắc ám kéo dài không dứt. Một bóng dáng nữ tử xinh đẹp với hắc ám chiến thứ nhất cùng lục dực vũ động đang cùng với một tàn niệm thần linh đối oanh kịch không gì có thể sánh được. Bọn họ đưa mắt nhìn tới cũng không kiềm chế được dục vọng trong lòng đối với nữ tử tuyệt thế trước mặt, đơn giản là nàng ta quá đẹp, đẹp đến thương khung điên đảo vạn vật vô pháp từ chối sắc đẹp tuyệt mỹ ấy. Lam Huyền bộ dáng tuy có chút chật vật nhưng khả năng chiến đấu của nàng vô cùng linh hoạt, vung chiêu sát phạt quyết đoán. Tam Thiên Ma Long phá thiên đồ. Lam Huyền vung kiếm chém ra ba đầu hắc long cự đại bốn lượn tạo trận đồ vây hư ảnh thần linh kia vào giữa ma khí vô tận, trong nhất thời không thể nào thoát ra được. Nàng ta lúc rực xuề ra khí thế bức người, một kiếm lóe lên hắc quang như là thần linh tái thế, hướng tới hư ảnh tàn hồn thần linh chém xuống nói, ta không cần bất kỳ truyền thừa của kẻ nào, ta sẽ tự tạo ra thần vị cho chính mình, chết đi. Hư ảnh thần linh kia nghe thấy lời này lập tức bùng nổ tràn ngập tức giận, nhấc lên ma hải đầy trời hóa thành thiên sứ hắc ám nâng trường thượng quét ngang mà tới nói, vậy thì mang theo suy nghĩ hảo huyền này của ngươi xuống địa ngục đi. Hai bên ầm vang một tiếng, thiên địa lập tức rơi vào trong hố đen địa ngục. Những người trẻ tuổi đều là sắc mặt tái nhợt sợ hãi kêu gào muốn lập tức chạy trốn ra khỏi nơi này. Đột nhiên có một nữ tử là Lục Dự Thiên sứ Quang Minh bước ra, trong tay cầm lấy thánh ca nhẹ nhàng nói, "Thiên sứ thánh ca, huy huy thánh thệ." Cung điện thiên sứ rực rỡ quang minh lần nữa hiện thế bao trùm lấy đám người trẻ tuổi để cho tâm tính của bọn họ không bị hắc ám làm cho sợ hãi mà không thể tham gia thí luyện thần cách. Nàng ta chống đỡ tinh thần hắc ám phải nói là cũng rất chật vật, nhưng ánh mắt của nàng vẫn là kiên trì một lòng thuần khiết với quang minh chống cự đến cùng. Thiên Dạ thánh nữ, nàng ấy hình như thần sắc không ổn. Một người trong đám động nhận biết thân phận của nàng cũng là thấy được sắc thái nàng không tốt liền lên tiếng nói, Thiên Dạ thánh nữ bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu nói, các vị, Thiên Dạ không thể một mình chống chọi với hắc ám vô biên này, nếu các vị có thuộc tính quang minh hoặc hỏa diễm hay thành tẩy chi lực hãy cùng Thiên Dạ liên thủ chống đỡ. Mọi người nghe vậy nét mặt do dự, cuối cùng có một người vung tay một đoàn hỏa diễm hóa thành hỏa long xông thẳng lên cựu thiên, gầm lên một tiếng ánh lửa làm cho nơi đây thêm vài phần ánh sáng, nhưng rất nhanh hắc ám lại làm cho nó suy yếu thêm lần nữa. Thần Đồ Vương duy trì hỏa long lớn giọng nói, còn không mau ra tay, đợi hắc ám nuốt hết ý chí của các ngươi thì đừng mong cái gọi là thần vị trí cao. Rất nhiều người bên trong sở hữu lực lượng tương khắc với hắc ám cũng đã bắt đầu triển lộ chiêu thức, làm cho thiên sứ thần điện vốn chỉ là một đốm sáng trong hắc ám vô tận đã bắt đầu rực rỡ trở lại, xóa tan hơn nửa màn đêm thì mới ngưng lại. Một bóng dáng xuất hiện ở ngay phía trước hắc ám vô tận, chính là Lam Huyền đang lơ lửng giữa không trung nhìn lấy thiên sứ thần điện tràn ngập qua mình. Nàng ta nhìn về phía Thiên Dạ bên này trong mặt lộ rõ một tia xem thường nói, ta cứ nghĩ thiên sứ Quang Minh có bao nhiêu lợi hại cũng phải nhờ thêm trợ lực từ những kẻ khác mới có thể xua tan một nửa hắc ám của bản ma, quá kém cỏi. Lời Lam Huyền châm chọc làm cho Thiên Dạ thánh nữ trong lòng tràn đầy thù hận. So về tuổi tác e là nàng và ả ngang nhau, nhưng chênh lệch thực lực lại có thể thấy rõ, thiên sứ ma thần trước mắt mạnh hơn hẳn nàng và tất cả mọi người ở đây. Lam Huyền búng tay hắc ám phía sau lưng lập tức tan biến không để lại bất kỳ dấu vết gì ở trên, tiếp theo lại có từng sợi lông vũ đen chậm rãi rơi xuống như mưa. Âm thanh uy nghiêm từ trong thần cách truyền ra nói, Lam Huyền hoàn thành khảo hạch thần cách, vượt thử thách khó nhất của thần cách tự lập thần bị phong hiệu hắc ảnh thiên sứ thần. Âm thanh thần thánh mà cổ lão vừa dứt, một cột hắc quang giáng xuống bên dưới thân nàng, một cổ thần lực vô tận ầm ầm truyền vào trong cơ thể, từng đạo lôi kiếp giáng xuống lên cột hắc quang lại không hề ảnh hưởng gì đến nàng ta. điểm cực kỳ lợi hại ở thần cách thí luyện chính là trải qua khảo hạch ảnh hưởng sống còn đến khi thành thần sẽ được thần cách bảo hộ khỏi lôi kiếp được sự can thiệp của thần cách thí luyện sẽ không hề làm ảnh hưởng nào tới người độ kiếp ngược lại có khi nhận. Được vô số cơ duyên bên trong, Lam Huyền độ xong thần kiếp bản thân nàng cũng đã thay đổi đi rất nhiều bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lục dực của nàng vốn trong suốt lại đã trở thành thực thể còn có một thanh kiếm tương tự với ma thần Tam Long kiếm của nàng, phẩm chất và hình dạng giống nhau như lúc, cung trang trên thân cũng đã điểm xuyến một vài sợi năng lượng màu tím. Không tệ, đúng là tự thân đạt được thần vị còn mang lại lợi ích to lớn hơn là nhận truyền thừa của kẻ trước để lại, ma thần Tam Long kiếm cuối cũng đã trở thành thần khí hoàn mỹ, hợp, hai thanh ma thần Tam Long kiếm lập tức dung hòa lại với nhau không hề bài xích mà từ từ hóa thành một ngưng tụ thành trường kiếm càng thêm mạnh mẽ hơn so với trước. Lam Huyền nhìn ma kiếm lơ lửng trước mặt không khỏi kích động mà ngửa đầu cười lớn nói, ha 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 ha, Hàn Vũ Thiên, ngươi cuối cùng vẫn là thua kém. Ta một bậc, đợi khi ta giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ tìm ngươi chơi đùa. Nàng ta mặc kệ dám tu sĩ tham gia thần cách mà xuề ra lục dực vỗ mạnh một cái tạo thành cuồng phong lao thẳng ra bên ngoài, thiên dạ thần nữ nhìn theo bóng lưng của nàng ánh mắt đã tràn đầy kiên định trong lòng đã có chấp niệm nhất định phải vượt qua nữ tử thiên sứ ma thần kia, động tĩnh lớn như vậy ở ngoài cũng nhận được âm thanh cổ lão kia truyền tin. Cổng lớn mở ra còn chưa kịp mọi người nhìn kỹ thì mấy vạn đạo hắc kiếm từ trong sông ra ngoài hướng đến ba kẻ tu sĩ thần hoàng Tô Lăng giới mà đánh tới. Lam Huyền lao thẳng ra ngoài nhắm tới ba vị cường giả vô danh trong đám người mà đánh tới làm ai cũng bất ngờ không thôi. Thiên Hoàng cũng không có chần chừ cũng phi theo sau lưng nàng truy đuổi đám người kia. Hỗn sược! Mấy chục đạo thân ảnh thần hoàng thấy tiểu bối vừa ra liền làm động thái truy sát thì đồng loạt bạo nộ. Ngọc Tôn giả đôi mắt bên trong tấm vải đen lộ ra một tia vui mừng ngón tay phất lên hắc ám lần nữa chào ra âm thanh nhàn nhạt nói: Các ngươi động vào nàng, dù một sợi tóc thì bổn tế tư không ngại diệt đi một cái tinh cầu đâu. Kim thần là tồn tại mà thần hoàng như bọn họ không thể nào so sánh được, một cái phất tay của kim thần đủ để thổi bay trăm vạn tên thần hoàng trong một cái nháy mắt, tuy không có lực lượng một cái nhấc tay diệt đi quy tắc của một cái tinh cầu, nhưng vào trong tinh cầu tiêu diệt vô số sinh linh đến mức tuyệt chủng thì cái tinh cầu đó ắt phải diệt vong, điều này một tên thần hoàng không thể làm được bởi thiên đạo quy tắc tinh cầu có thể chỉ trong nháy mắt gạt đi, nhưng với kim thần vốn đã có thể xem là giới chủ dự bị của tinh cầu thiên đạo quy tắc muốn gạt bỏ e là không thể nào. Những kẻ định động thủ cuối cùng vẫn là thu lại khí tức không dám vọng động trước mặt một vị kim thần cường giả như đại tế tư Ngọc Tôn giả. Huống hồ thiên sứ ma thần tộc tồn tại đến 5 vị kim thần tọa chấn không ai lại trêu chọc vào cái thế lực khủng bố này, ngoại trừ thiên sứ quang minh tộc và thái âm lão nhân, những tộc khác cũng không có nhiều thủ án với thiên sứ ma thần tộc cũng không có mạo hiểm để chốt thủ án. Bầu trời phía xa đột nhiên có một tia quang minh rực rỡ lao tới nhắm thẳng vào Lam Huyền đang không để ý xung quanh mà cùng với thiên hoàng truy sát ba tên kia, Ngọc Tôn giả đột nhiên biến mất xuất hiện đã đứng ở cách đó rất xa ngón tay giơ lên hắc hội tụ hóa thành một cây trường kích, nàng ta điểm nhẹ trường kích lao đi như lưu tinh hắc ám trải ra một vệt dài cùng với quang minh và chạm rầm một tiếng chấn thiên. Thiên sứ chiến tướng quang thần mạnh đức, lâu rồi không gặp, tướng quân vẫn là nóng nảy như xưa. Một nam tử khoác trên thân chiến giáp bước lên hỏa diễm chói sáng cùng với lục dực vũ động mang theo 5 vị thiên sứ quang minh khác cấp bậc thần hoàng đi đến đây. Thiên y lý thần nữ và đám người nghiêm sùng khánh bên này cũng không có đứng xem mà bay về phía thủ lĩnh của mình. Mạnh đức nhìn chằm chằm vào Ngọc Tôn giả giọng âm trầm nói: Để hắc ám các ngươi bành trướng tới mức độ này rồi, nếu ta không động thủ e là sẽ để lại hậu họa khó lường. Tôn Ngọc giả đột nhiên ồ lên một tiếng nói: Vậy sao? Vậy thiên sứ chiến tướng sẽ làm gì bọn ta đây? Bổ tế tư thật sự rất mong chờ vào chuyện ngươi sắp làm đó. Bằng mọi giá phải bắt tả ma nữ kia lại, ta ngăn cản bọn chúng. 6 người thiên sứ quang minh phía sau lập tức hành động nhắm tới Lam Huyền tiến hành truy sát. Ngọc Tôn giả giơ tay lên ra hiệu nói, nếu Mạnh Đức tướng quân đã nói một mình ngăn cản chúng ta, vậy để cho hắn thử đi, chuyện bên kia không cần phải lo lắng. Nào tướng quân, hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi, mà cùng xuất trận. Chương 341, chấp pháp giả chương 341, chấp pháp giả chương 341. 6 đạo quang minh tức khắc lao đến làm cho Lam Huyền đang truy đuổi cũng là toàn thân dựng hết gai óc lập tức vũ động tìm một nơi khác lao đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại xem kẻ truy đuổi mình là ai. Trải qua trăm ngàn trận chiến đã khiến nàng rèn luyện được khả năng nhận biết nguy cơ tới cực hạn. Thiên Hoàng cũng là hừ lạnh toàn thân bùng nổ kim quang mang theo long uy kinh người áp đảo đánh tới 2 vị thiên sứ quang minh, 4 vị. Còn lại bỏ qua Thiên Hoàng nhanh chóng áp sát tới gần Lam Huyền bên này. Nàng ta chỉ vừa mới đột phá so về tốc độ không thể sánh kịp so với thần hoàng cảnh, nhưng chiến lực bộc phát lại có thể miễn cưỡng chống lại một vị trong số đó. Thiên Y Dị Thần Nữ trong tay cầm thánh ca quang minh tỏa sáng hóa thành vô số trường kiếm ánh sáng hướng đến Lam Huyền công kích mà tới. Một vị khác tay xoay trường thương chém ra 2 đạo quang minh quét ngang thiên địa không để nàng thoát. Lão già thiên sứ quang minh nhìn thì chậm chạp nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã mang theo vô tận ánh sáng từng đạo phong tới. Người cuối cùng là một đứa bé nhìn vẻ ngoại 5-6 tuổi nhưng chiêu thức lại là cường đại nhất trong đám người. Quang minh của đứa bé hóa thành lĩnh vực nhắm đến bên dưới của Lam Huyền tạo thành từng đạo quang minh xiềng xích như trường long phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Lam Huyền tỏa ra hắc ám ra thành 5 đạo hư ảnh hướng về 5 nơi khác nhau mà chạy đi. 5 đạo y hệt bản thể trong khoảng thời gian ngắn không nhận biết được đâu là thật đâu là giả. Lam Huyền hư lạnh hắc ám bao trùm thiên địa từng sợi ám quang lượn lờ trong hư không rồi 5 hư ảnh Lam Huyền cũng theo từng sợi ám quang đó mà biến mất. Biến mất. 5 đạo hắc ảnh lần nữa xuất hiện đã là phân tán khắp nơi, 4 người đuổi theo nhưng lại để một kẻ trong đó chạy thoát. Thiên Y Lý Thần Nữ lập tức quát về phía 2 vị đang đánh với Thiên Hoàng bên này nói, mau đuổi theo. Một người bùng nổ bỏ qua Thiên Hoàng nhắm tới cái bóng cuối cùng đánh tới. Thiên Hoàng muốn lật tay ngăn cản nhưng lại bị 3 kẻ đuổi theo từ Tô Lăng giới tới đây ngăn cản. Thiên Hoàng hừ lạnh nói, Ngụy Cung, Trần Uyển, Thái Nguyên, 3 tên các ngươi muốn tìm chết sao? Ngụy Cung là nam tử đứng giữa phong trần thoát tục lại cười nói, dựa vào mình ngươi, bọn ta có trợ lực từ thiên sứ tộc đại diện cho chính đạo thế gian, sao phải sợ một tên tay sai hắc ám giết chứ? Tốt lắm, vậy hôm nay lão Long không cần che giấu nữa, ba tên tiểu bối ngông cùng xem lão phu xuất chiêu, tinh nguyệt hỗn loạn, nguyệt quang trùng trùng. Tinh nguyệt xung quanh lập tức vũ động phát ra nguyệt quang nhắm tới đám người Ngụy Cung đánh tới, Ngụy Cung lập tức đại biến thân hình chớp động bùng nổ kim quang quát, vũ động kim ngân. Không gian xung quanh xoay chuyển kim quang như là hố sâu không đáy lấy Ngụy Cung làm trung tâm liên tục thổ nạp kim quang, Ngụy Cung nâng tay một đầu kim long gào thét như muốn nuốt chửng một vùng không gian này, Trần Uyển cũng không đứng nhìn khí tức bạo nộ không gian cũng bắt đầu ầm ầm hiện ra từng đạo hồng quang hóa thành một đầu hồng loan kêu lên một tiếng không gian bắt đầu ngưng kết ra từng sợi lông vũ sắc bén, Thái Nguyên ngưng tụ không gian xung quanh hóa ra một đầu sa ngư bơi trong hư. Không, mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng đã xem ác như thủ thì ta cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ này, Thiên sứ thần kiếm, Quang Minh phá. Vị thiên sứ Quang Minh kia nhất kiếm trong phát ra thần quang hiện ra hư ảnh thiên sứ lục dục cự đại cầm trong tay quang kiếm nhắm tới nguyệt quang mà đánh tới, Thiên Hoàng vẻ mặt tràn ngập sát ý cơ thể nổ tung hóa thành một đầu địa nguyệt thần long gào lên long uy tạo thành khí thế ngút trời, khi bản thể vừa triển lộ một cái nguyệt tinh to như mặt trời hiện lên giữa hư không vô định làm toàn bộ cường giả thần hoàng ở đây chứng kiến được phải là tràn đầy khiếp sợ, Thái Âm lão nhân, Ngọc Tuân giả và Mạnh Đức Quang thần khi cảm nhận được khí tức này thì đều là vẻ mặt kinh ngạc, khí thế này chính là nửa bước kim thần. Nửa bước kim thần, tuy hư ảo nhưng tương lai đã định sẵn chính là một kim thần khuynh đạo thiên hạ. Long tộc xem ra đã không còn đứng một bên nhìn nữa rồi. Thái Âm lão đuốt râu vẻ mặt vô cùng bình thản vẫn là phong thái của kẻ xem bên ngoài không hề có ý định nhúng tay vào bên trong chiến cuộc của hai bên gia tộc thiên sứ. Tuy nhiên trong đám đông đã sớm có người của Long tộc thông chi về cho người trong tộc biết được tin tức ở thần cách thí luyện. Ngọc Tôn giả vừa xuất ra một cái ma cung tràn ngập hắc ám như là địa ngục vô tận không thể thấy điểm cuối vây Mạnh Đức vào giữa. Sáu vị khác cũng là dùng ra hắc ám lĩnh vực hỗ trợ đại tế tư. Mạnh Đức có thiên sứ thánh ca lĩnh vực cũng không thể nào xua tan được hết bóng tối xung quanh. Nếu chỉ đấu với một mình Ngọc Tôn giả thì hắn có thể cùng nàng ngang tài ngang sức. Nhưng đây là cùng với 6 vị thần hoàng của thiên sứ ma thần liên thủ, tuy về thực lực chênh lệch nhưng nếu có lĩnh vực của 6 vị khác cộng hưởng thì Ngọc Tôn giả có thể coi là cường giả đỉnh tiêm ở kim thần. Ngọc Tôn giả đứng ở phía trên như là người phán xử nhìn lấy Mạnh Đức giọng nói có chút xem thường nói, nếu là thiên hy, đến đây cũng có thể coi là lấy một địch 7 vẫn không rơi vào hạ phòng, ám quang thống khổ. Và đạo gai nhọn hắc ám lơ lửng giữa hư không theo ngón tay của Ngọc Tôn giả điểm tới liền đâm thẳng tới, Mạnh Đức cao mày vung tay giọng nói trầm thấp nói, Quang Minh bạo vũ. Quang Minh từ lục dực tản phát khắp nơi tạo thành cuồng phong chói sáng cùng với ám nhận va chạm nhưng lại bị áp chế hoàn toàn không thể cầm cự được lâu. Mạnh Đức vẫn là bị ám nhận đâm cho bị thương tích đầy mình miễn cưỡng vẫn là chống đỡ được thêm vài chiêu nữa. Ngọc Tôn giả nhìn lấy Lam Huyền vẫn đang dốc toàn lực chạy trốn thì là không khỏi cảm thán nói, vừa mới đột phá thần cảnh đã có thể chạy thoát sự truy sát của năm vị thần hoàng không bị bắt trong thời gian ngắn, đúng là cần bồi dưỡng. Nàng cẩn thận một chút, cũng rất là thông minh. Nói xong bàn tay Ngọc Tôn giả khẽ phẩy một đạo trường kích hắc ám lao ra từ ống tay áo nhắm tới một vị thiên sứ Quang Minh gần nhất mà đâm tới. Mạnh Đức con ngươi co rút lập tức cao giọng quát, Thiên Trung cẩn thận. Người tên Thiên Trung nghe thấy lời cảnh báo không nói hai lời trực tiếp dùng ra phòng ngự mạnh nhất hiện thân là thiên sứ Quang Minh tay cầm khiên túi người dùng ra tư thế phòng thủ không gì có thể lay động được, trường kích quét ngang xuyên thủng hoàn toàn phòng ngự của Thiên Trung thiên sứ, ngực phải bị khảm một cái lô máu đang bị hắc ám từ từ ăn mòn, Thiên Trung trọng thương phun máu tu vi thần hoàng lập tức suy giảm chỉ còn là tổ thần, Lam Huyền thoát khỏi nguy hiểm liền bung tay làm cho. Bốn đạo ảo ảnh biến mất, nàng ta thở dốc đã dùng ra toàn lực để chạy trốn giờ đã kiệt sức. Quang chiếu tẩy trần. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng nguyện chuyển vang lên không biết bắt nguồn từ đâu, chủ Quang Minh lập tức hạ xuống người của Lam Huyền khiến cho cơ thể nàng đau rát bị thiêu đốt không ngừng, Ngọc Tôn giả lập tức biến đổi sắc mặt tức giận nói, Thiên Hy, ngươi dám? Một cổ xe ngựa tràn ngập thần quang từ hư không chạy ra, bốn đầu thần thú kéo xe đều là Quang Minh thuộc tính, nữ tử trong xe càng là người tỏa ra khí tức thuần khiết nhất thiên địa này, Thiên Hy nữ vương thiên sứ. Ngọc Tôn giả động thủ muốn ngăn cản nhưng lại có một cây trường thương từ nơi khác chặn đường nàng, lại một thiên sứ lục dục nam tử xuất hiện vẻ ngoài thanh niên phong trần. Thiên Tịch. Ngọc Tôn giả máu nóng sôi trào lập tức nói, Thiên sứ tộc, các ngươi thật sự muốn cùng với thiên sứ ma thần kết thâm thủ đại hận sao? Thiên Tịch dùng ngón tay nghịch tóc mai cười nói, thâm thủ đại hận giữa hai tộc trước giờ đã có, bây giờ kết thêm một cái thù hằn nữa cũng có sao? Ngọc Tôn giả sắc mặt trầm xuống nhìn lấy hai vị thiên sứ Quang Minh cao tầng, nàng ta tuy áp chế được Mạnh Đức thế nhưng Thiên Hy thì mạnh hơn nàng, Thiên Tịch thì ngang bằng thực lực cũng không có cách nào trong thời gian ngắn cứu được Lam Huyền, là đại tế tư của thiên sứ ma thần nàng không cam tâm nhìn người trẻ tuổi giỏi nhất mấy vạn năm qua bỏ mạng. Hắn nói không sai, kết thêm một ít thâm thù đại hận thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến nhị tộc. Ngọc Tôn giả nghe thấy lời này, tâm trạng trong lòng lập tức buông lỏng, hư không xé toạc hắc ám trào ra có hai bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra, một lao già khô quắc như xương khô với cái lưng còn cầm trường mâu làm gậy trống, ngược lại là một thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ uy nghiêm, tuy nhiên lục dục thiên sứ hắc ám sau lưng thanh niên đều đã bị xiển xích giam cầm. Thanh niên kia vừa xuất hiện đã đạp lên đầu của Mạnh Đức, chân khẽ dùng lực đã nhấn đầu chiến tướng thiên sứ nằm đặt xuống, hắc ám lập tức vây quanh thôn vệ từng chút một trên thân Mạnh Đức làm hắn thống khổ gào thét dãy rủa, Thiên Tịch lập tức trừng mắt nói, "Nghịch ẩn, ngươi dừng tay lại cho ta." Lão giả vốn yên lặng giữa hư không lại dùng hết sức mở một bên mắt thật to ra nhìn lấy Thiên Tịch rồi cười quỷ dị nói, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi, thực lực vẫn yếu như vậy sao? Nhiều năm như vậy rồi đám thiên sứ Quang Minh các ngươi vẫn không hề thay đổi, tận hưởng cái gọi là hào quang chính nghĩa mà quên mất rằng thực lực vi tôn, ám ma võ nguyệt, tinh quốc phong hàm. Bàn tay khô quắc như làm chủ hư không chỉ một cái vung nhẹ liền có hắc ám bao phủ toàn bộ có thể nuốt chửng gần như vậy chục cái tinh cầu xung quanh đây vào trong hắc ám. Lại từng cái cốt nhận đâm xuyên không gian mà trồi ra biến thành một cái địa vong vây hãm toàn bộ vào trong, Thiên Hy sắc mặt từ đầu tới cuối không hề thay đổi lại thản nhiên nói, Nô Tâm, ngươi giả rồi vẫn còn truy cầu lực lượng, nhưng dù cho thực lực tăng mạnh cũng không phải đối thủ của Quang Minh, Thiên Sứ Thánh. Ca, vĩnh hằng bất diệt. Thiên Hy cũng tay nét mặt không chút cảm xúc tạo ra quang minh bao trùm phía trên ám ma võ nguyệt của Ngô Tâm, từng vần hào quang phát ra hình thành một tòa cung điện nguy nga tráng lệ với bốn bức tượng thiên sứ lục dục đứng phía trước điện, thánh quang phía trên chiếu rọi cùng hắc ám bên dưới điên cuồng xung đột. A! Từ phía khác truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, đã thấy một cánh của Mạnh Đức bị Lịch Ẩn xé toạc ra không hề nương tay. Lịch Ẩn nhìn về phía Thiên Hy nói, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, một là ngươi thả nàng thì tên Mạnh Đức vô dụng này sẽ sống sót, hai là ngươi giết nàng thì thiên sứ quang minh sẽ mất đi một trong 12 vị thiên sứ mạnh nhất tộc, một đội một. Lịch Ẩn sở dĩ không động thủ cứu Lam Huyền là vì quang chiếu tẩy trần không đơn giản chỉ là một chiêu thức quang minh, mà còn mang theo lực lượng thành tẩy cực kỳ cường đại, ngay cả hắn cũng không thể nhất kích phá hủy được. Đủ thấy Thiên Hy rất muốn diệt đi Lam Huyền. Thiên Hy yên lặng không nói, nhìn về phía Lam Huyền bị vây nhốt bên này, ngón tay cong lên chuẩn bị hạ sát thủ. Lịch Ẩn bên này cũng đã sớm bắt lấy đầu của Mạnh Đức chờ quyết định của Thiên Hy. Hai bên thiên sứ các ngươi ngông cuồng phách lối, không xem Long tộc ra gì sao? Long uy ầm ầm vang vọng lập tức xóa tan tất cả lĩnh vực của hai bên thiên sứ tộc, trả lại không gian yên tĩnh vốn có ở nơi đây. Một thân hoàng bào đôi mắt sắc lạnh uy nghiêm ngút trời chắp tay sau lưng nhìn lấy pháp tắc hỗn loạn. Toàn bộ khi thấy được thân ảnh của Long tộc này lập tức quỳ một chân xuống giọng cung kính nói: Long hoàng bệ hạ. Long hoàng Long Nha Tông tu vi chấp pháp giả là một trong 7 vị chấp pháp giả cường đại nhất được tinh cầu trung cấp cử làm sứ giả ở hạ đẳng tinh cầu, làm ra một vài sự tình đào thải những kẻ có ý đồ không tốt làm ảnh hưởng tới quy tắc của hạ đẳng tinh cầu. Sự xuất hiện của Long Nha Tông làm cho những kẻ ở đây phải run sợ không dám động, cũng chỉ là quỷ ở nơi đó không có lệnh không dám đứng dậy, chỉ duy Thái Âm lão nhân là vẫn bình thản chấp tay sau lưng. Long Nha Tông nhìn xung quanh thản nhiên nói, các ngươi chiến đấu ở gần thần cách như vậy, có còn xem trọng quy tắc mà bọn ta đặt ra không? Ngọc Tôn giả ôm quyền nói, Long hoàng bệ hạ có điều không biết, thiên sứ ma tộc có một tiểu bối thiên phú cực cao tham gia thí luyện, vừa bước ra ngoài liền bị thiên sứ quang minh truy cùng giết tận, vì không để hậu bối thiên tài bị kẻ khác giết chết ta mới đích thân tới hộ pháp, không ngờ thiên sứ quang minh tộc lại dẫn đến 3 vị cường giả cùng cấp đến ngăn cản, kết quả nàng ấy bị bắt nên thiên sứ ma tộc mới dẫn người đến ứng cứu. Long Nha Tông nhìn lấy Thiên Hy thở dài một tiếng tràn ngập thất vọng nói, thiên sứ thần tộc, các ngươi chỉ vì một hậu bối mà ra tay tàn nhẫn không chừa đường lui cho hai tộc, đúng là đủ quyết đoán, khiến cho ta thấy thiên sứ thần tộc ngày càng kém phát triển so với những tộc còn lại. Long Nha Tông vung tay xóa tan quang trụ đang giam cầm Lam Huyền cũng là tay còn lại, đồng thời bắt lấy về phía Thiên Hoàng kéo hai người bọn họ trở lại bên mình. Long Nha Tông thản nhiên nói, hai người này ta mang đi, các ngươi có ý kiến gì không? Thiên sứ ma tộc lập tức cau mày muốn mở miệng nói nhưng lại không dám, bởi vì kẻ trước mặt là Long Hoàng cường đại biết bao nhiêu mà lại để lời nói của bọn họ vào trong mắt. Trong lúc nhất thời bầu không khí yên lặng, nhưng rất nhanh đã có một thanh âm quỷ mị từ nơi khác truyền tới nói, tên Long tộc, Long Hoàng ngươi có thể giữ, nhưng để nàng ta ở lại. Ma khí trào ra ngưng tụ một nữ tử tuyệt sắc tràn đầy sự kiêu ngạo cùng với bộ y phục hở hàn đang mặc trên người. Long Nha Tông thấy kẻ đến liền cau mày nói, Cổ Dung. Cổ Dung một tay đặt lên ngực vẻ mặt tràn đầy ý cười nói, Long Hoàng bệ hạ, đó là người của ma tộc, Long tộc đâu phải muốn đem đi liền có thể đem, chi bằng thả người hai tộc an ổn ngài thấy thế nào? Chương 342, hai đế quốc khởi chiến. Chương 342, hai đế quốc khởi chiến. Chương 341, Long Hoàng nghe ra được uy hiếp bên trong lời nói của Cổ Dung, nếu hắn cưỡng ép bắt ma nữ trong tay đi thì ma tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào khai chiến với ma tộc, mà đứng đầu cuộc chiến chính là hai vị chấp pháp giả ở đây. Về tình hình hiện tại thì Long Nha Tông biết rất rõ Long tộc số lượng không nhiều bằng ma tộc, cái gọi là thiên tài trẻ tuổi so với cuộc chiến hai tộc đều không mang lại bất kỳ lợi ích nào trong thực chiến, cao tầng suy cho cùng mới là định hải thần châm giữ. Vướng một tộc bảo hộ thế hệ trẻ, hai bên yên lặng rất lâu không ai trả lời. Đi thôi. Long Nha Tông ném Lam Huyền trở về Cổ Dung nhẹ nhàng bắt lấy nàng ấy, bên phe Long tộc nhất thời toàn bộ đều theo chân của Long Hoàng rời đi. Thiên sứ thần tộc ai cũng là khẽ cau mày nét mặt ngưng trọng nhìn về phía Cổ Dung bên này, nàng ta chính là chấp pháp giả ngang bằng với Long Hoàng không dễ trêu chọc vào, mà nghe nói vị chấp pháp giả của thiên sứ thần bọn họ đã sớm không còn ở đây vì một vài lý do nào đó rất đặc thù. Cổ Dung đưa ánh mắt nhìn về phía thiên sứ thần tộc thản nhiên nói, ta đã có giao ước cùng với chấp pháp giả của các ngươi là không được ra tay sát hại tiểu bối, ta cho các ngươi thời gian cút khỏi đây. Thiên Hy thản nhiên nói, lui về thôi, Thiên Ý ở lại chờ tiểu bối thí luyện trở về. Lam Huyền chịu quang minh cào xé vốn đã bất tĩnh trong tay của Cổ Dung, nàng ta nhìn lấy ma nữ trong tay cũng chỉ khẽ chạm tay, ma khí từ từ bao phủ lấy Lam Huyền từ từ chữa trị thương thế cho nàng. Ngọc Tôn giả nhìn lấy ba tên nhân tộc lúc trước truy sát Lam Huyền nét mặt có một chút sâu xa nói, người phía sau các ngươi cũng không đơn giản. Ngọc Tôn giả trong lòng bàn tay ngưng tụ hắc ám chi lực chuẩn bị tiêu diệt ba kẻ trước mắt thì trong không gian chui ra ba đạo xiềng xích trói lấy eo của ba người kia kéo vào bên trong, làm cho một đòn của Ngọc Tôn giả trực tiếp đánh vào hư không rồi tiêu thất. Cổ Dung cao mày nói, không để lại một chút khí tức nào. Thái Âm lão thấy được cảnh này cũng là cau mày thật sâu trong lòng, như đang suy đoán một điều gì đó nhưng cũng chôn sâu trong lòng không để lộ ra ngoài. Cổ Dung mang theo Lam Huyền cùng với người của thiên sứ ma tộc rời đi, cuộc chiến này không có bất kỳ thương vong nào cũng đã là rất tốt rồi. Tô Lăng giới Mãn Châu quốc, trải qua 5 năm thời gian chuẩn bị, tu vi của Hàn Vũ Thiên không sai biệt đã đột phá thành viên mãn đạo tổ. Huyết Nha sư bên cạnh cũng là lười biếng chỉ biết nằm rồi ăn trong suốt 5 năm qua. Bích Ly Tông, hoàng thất cùng với nhiều thế lực khác trên quốc thổ cũng đã âm thầm chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt. Hàn Vũ Thiên đón gió y phục tung bay, ánh mắt xa xăm thở ra một hơi trọng khí nói, không gian hư vô liên tục chấn động, cấp độ này cũng phải là thần cảnh. Huyết Nha sư lười biếng rỗi người nói, không sai, một tên thần cảnh sơ giai vừa mới đột phá không lâu, lôi tiếp thần cảnh hẳn là được một bảo vật nào đó che giấu, lại không qua mặt được chúng ta. Hàn Vũ Thiên suy nghĩ hồi lâu lại nói, ngươi cứ ẩn mình, ta muốn xem thử một chút lực lượng vừa mới có này cùng với thần cảnh so đấu thì thua kém mấy phần. Trận chiến trước đó chết nhiều sinh mệnh như vậy, hắn đã đạt được một viên ma tâm châu, thực lực cũng là tiến triển không ít, chỉ có điều vô thần chân thân vẫn chưa thể nào sử dụng lại được sau ngần ấy tổn thương của lần độ kiếp trước đó, hắn phải mau chóng đạt được Dương Hỏa Châu và Ma Tâm Châu để cho chân thân khôi phục mới tăng chiến lực đến đỉnh phong. Ở đây chưa thành thần cảnh thì hắn vẫn còn rất nhiều mối lo ngại ngoài kia, thì như hư không thú, ví như những kẻ trốn trong bóng tối. Nếu hiện tại lực lượng của Hàn Vũ Thiên mà có thể so với thần cảnh sơ giai thì trong tương lai hắn bước vào chí tổ cũng không còn sợ sự uy hiếp của bất luận tên thần cảnh nào. Thứ duy nhất mà hắn e ngại chính là giới chủ Tô Lăng giới đã bị hư không tha hóa trở thành một phần của bọn chúng. Hàn Vũ Thiên an tĩnh trầm tư thì Bích Ly lão cũng từ phía sau bước tới nói: "Lão đệ, Ngộng Thiên Quốc đã có dị động?" Hàn Vũ Thiên không nói lời nào vung tay một đạo lam quang xông thẳng lên cựu thiên nổ tung một cái tạo thành tín hiệu cho rất nhiều thế lực vốn đã vào thế sẵn sàng. Từng đạo tín hiệu với những màu khác nhau được xông thẳng lên trời báo hiệu cho chiến tranh đang đến gần và bách tánh thường dân đã được di rời đến nơi an toàn. Hàn Vũ Thiên âm thanh uy nghiêm cất lên nói: "Vạn niên cùng, xuất thủ. Bích Ly Tông giết địch. Hoàng tộc nhất định phải bảo hộ lấy nước nhà, chiến cho chấm." Đông Hoàng Tông nghe lệnh: "Vì bảo hộ gia đình nhỏ của chúng ta, giết hết ngoại xâm." Năm năm này thế lực tên là Vạn Niên Cung cuối cùng cũng đã được biết đến cùng với vô số cao thủ ẩn mình vượt qua cả những thế lực nhị lưu, Hoàng thất, Bích Ly Tông và Đông Hoàng Tông cũng không có bài trừ thêm một sự trợ lực từ bên ngoài, cũng đã cho Vạn Niên Cung một nơi tọa lạc có thể cùng với ba thế lực đứng đầu sánh vai tại Mãn Châu quốc này. Quân đội được tính bằng tỷ đã bắt đầu di chuyển hướng về phía biên cương phía bắc mà điên cuồng hành quân, khói bụi mịt mụt như là đàn kiến hung hăng đang rời tổ tiêu diệt kẻ xâm phạm. Dẫn đầu không ai khác là ba vị chuẩn thần vân chính, Bích Ly và Khư Hoàn, phía sau là đội hình chín vị bán thần. Bích Ly Tông xuất hiện ba vị bán thần là vị đại trưởng lão Hồng Nguyện, nàng ở trận chiến trước là đang phong ấn tu vi tích xúc lực lượng Bích Ly củng cố căn cơ bên trong cơ thể, giờ đã giải khai phong ấn cũng trở về bán thần tu vi. Vị phó tông chủ của Bích Ly Tông từ phương xa trở về mới mang theo tin tức của Mộng Thiên Quốc, cũng là một tu sĩ bán thần cường thế. Vị cuối cùng là một lão ra gần đất xa trời của Bích Ly Tông, huynh trưởng của Bích Ly lão tông chủ Bích Mạnh Thiên. Khói bụi mịt mù từ phía xa làm cho đại quân của Mộng Thiên Quốc đang khởi binh đột nhiên dừng lại. Đại quân Mãn Châu Quốc dừng lại cách đại quân của đối phương trăm dặm, hai phe nhân mã đứng nhìn nhau một hồi lâu cũng không ai lên tiếng trước tiên. Một vị hoàng bảo cưỡi trên giao long vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía xa nói: "Vân Chính, nếu ngươi chịu đầu hàng quy phục vương triều của Mộng Thiên Quốc, chấm sẽ tha cho ngươi một mạng." Vị này chính là hoàng đế Bì Lâm của Mộng Thiên Quốc, hai đại quốc giao chiến người đại diện mặt mũi chính là hoàng đế của các phe. Vân Chính cưỡi trên hùng sư đôi mặt ngạo nghễ nhìn lấy đối phương thản nhiên nói: "Mộng Thiên Quốc, chấm cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để rút quân cút về nước, không thì đừng trách chấm không cảnh báo trước mối nguy lần này." Bì Lâm ngửa đầu cười lớn nói: "Vân Chính, ngươi không nhìn ra được kết cục của Mãn Châu Quốc trước mắt sao? Bên ta có bốn vị chuẩn thần so về thực lực cao tầng đã nhiều hơn các ngươi một vị, còn về quân số lại càng không thể đem ra đong đếm được. Bốn vị chuẩn thần thuộc hạ dưới trướng nhiều vô số kể đã hơn hẳn đám quân rách nát của các ngươi, đến giờ vẫn còn mạnh miệng thì nhất định sẽ chết thật đó." Vân Chính lời giải thích rút ra bội kiếm bên hông nâng lên giọng tản ra hoàng uy kinh người nói: "Mãn Châu Quốc, nên địch." Bị Lâm không ngờ đối phương chỉ mới vài câu đã không thèm để ý nữa mà lập tức ra lệnh cho đại quân tiến lên, hắn cũng không có tiếp tục đàm phán mà cao giọng nói: "Giết!" Đại quân như kiến ảo ảo lao đến rất nhanh, đã thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau định thái nhức óc, thánh nhân bay trên trời có đến mấy chục vạn người liên tục giao thủ công kích không hề quan tâm đến thiên địa xung quanh đang bắt đầu biến đổi một cách mãnh liệt. Thánh tông phiêu giật cũng tạo thành một chiến trường phía tây, mấy ngàn tên thánh tông giao thủ phá thiên diệt địa, bọn họ chính là đấu ở một vùng trời khác không để cho pháp tắc bản thân liên lụy đến đại quân đang chiến đấu bên dưới. Hàn Vũ Thiên ở trong đám đông không hề triển lộ ra một chút tu vi nào, nhưng lại như bóng ma liên tục len lỏi vào sâu bên trong, ra tay dứt khoát đã tiêu diệt được vài vạn quân địch. "Hừ, lẻn vào đại quân chết cho ta." Một thánh nhân trong đám người phát hiện ra Hàn Vũ Thiên liền lao tới vung ra một quyền tràn ngập thánh uy. Hàn Vũ Thiên cười nhạt chỉ trong chớp mắt đã ở trước mặt thánh nhân kia, bỏ qua một quyền hai tay bắt lấy thủ cấp của hắn trực tiếp bẻ xuống liền mất đi sinh cơ trở thành thi thể không đầu nằm ở trên đất. Hàn Vũ Thiên thấy được bản thân đã là ở giữa lòng quân địch thì không còn che giấu nữa, khí tức âm hàn lập tức lan tỏa ra khắp nơi khiến cho quân địch cảm thấy lạnh thấu xương không khỏi. Dùng mình một cái, thánh nhân hay thánh tông cũng là cảm thấy rét run người khi bị hơi thở lạnh lẽo này quét ngang. Hàn Vũ Thiên nhấc tay mặt băng bên dưới lập tức nô lên hóa thành đóa băng liên to lớn bao trùm lấy quân biên vài trăm dặm xung quanh mà đông kết lại, băng liên giam cầm hơn 700 vạn đại quân vào bên trong. Bị Lâm sắc mặt đại biến nhìn xuống phía dưới thấy được một thanh niên đang đạp không mà lên ở vị trí băng liên vừa nở rộ kia. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn lấy Bị Lâm búng ngón tay băng liên bên dưới lập tức nổ tung biến cho đám người bị băng phong bên trong hóa thành phần trắng. Bị Lâm chỉ mới giao chiến chưa được nửa canh giờ đã tổn thất 700 vạn quân đã làm cho hắn phẫn nộ tột cùng, tu vi bạo phát trực tiếp bỏ qua bản thân là hoàng đế chỉ huy toàn quân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Hàn Vũ Thiên lao đến cùng với tu vi chuẩn thần bạo phát mà tới. Vân Chính nơi xa trên môi nở ra một nụ cười vung tay nói: "Phá!" Không biết từ đâu những tòa thành trì bỏ trống xung quanh đột nhiên phát ra hào quang cực thịnh ngưng tụ từng đạo quang cầu hướng đến phía đại quân của Mộng Thiên Quốc cầm ầm bắn tới, lần nữa làm cho đại quân hao tổn hơn 100 vạn người, ai cũng là sắc mặt đại biến không thể ngờ được chỉ mới một phút lơ là lại chết thêm quá nhiều tu sĩ. Hàn Vũ Thiên bùng nổ thực lực cùng với Bì Lâm bên này giao thủ liên tục mấy trăm chiêu vẫn là bất phân thắng bại, trong lòng tràn ngập lửa giận làm Bì Lâm cũng không nghĩ được gì vẫn là điên cuồng đánh với thanh niên trước mắt. "Một tên nhóc có bao nhiêu lợi hại, ta tới giúp ngươi." Lão giả yên lặng đứng ở giữa không trên tên hướng quản hy tu vi chuẩn thần xem xét toàn cuộc thấy Bì Lâm đã mất đi lý trí muốn nhanh chóng yểm trợ để lấy lại thế cục, dù sao bên bọn họ vẫn là phe chiếm ưu thế về quân số, nhưng cư hoàn bên này làm sao để cho mục tiêu của mình bên này có thể tiếp tay cho kẻ khác. Lão vung tay trường đao trong tay bay múa dữ dội một đao bổ xuống ngăn chặn hướng bay của hướng quản hy. "Đối thủ của ngươi chính là ta." Bích Ly lão tông chủ đứng một bên quan sát vẫn là nhìn chằm chằm vào hai vị chuẩn thần còn chưa có động thủ bên này, lão không ngại một mình đối chiến với hai vị chuẩn thần của Mộng Thiên Đế quốc, nhưng Hàn Vũ Thiên đã nhắc nhở lão đừng quá gây sự chú ý trên chiến trường cũng phải áp chế một chút thực lực, tuy lão không hiểu chuyện gì nhưng Hàn Vũ Thiên đã mở miệng thì hẳn là có một nguyên nhân nào đó. Ta cùng với Bích Ly, người coi chừng Vân Chính, hắn lại có thể dùng ra thêm một vài thủ đoạn chúng ta không lường trước được. Một người trong đó chủ động nhắm tới Bích Ly giao Vân Chính cho kẻ còn lại trong trường, chiến trường hỗn loạn chiến hỏa khắp nơi, thi thể đầy đất máu nhuộm sa trường. Vì cuộc chiến này mà rất nhiều kẻ đã phải bỏ mạng tại đây, thánh nhân, thánh tông, đạo tổ, bán thần và chuẩn thần đều chia ra từng chiến trường khác nhau để chiến đấu, ở cảnh giới của bọn họ đánh nhau rất khó để giết được tu sĩ cùng cấp độ, trừ khi có được tạo hóa nghịch thiên mới trong cùng cấp giết được đối thủ. Hồng Nguyên, thật không ngờ ngươi nhiều năm như vậy đã đột phá bán thần, khiến cho ta cảm nhận được sự uy hiếp không nhỏ. Trung niên nam tử tên Mạc Lệ Nguyên đang cùng với Hồng Nguyên giao chiến đã mấy trăm hiệp vẫn không tạo nên được vết sức cho đối phương, Hồng Nguyên cười nhạt nói, ta có thể sớm đã bước vào bán thần, chỉ là bản thân không cam tâm mà thôi, hiện tại đã thực sự có được thứ mình muốn, cũng nên bước vào bán thần rồi. Mạc Lệ Nguyên đôi mắt trở nên kinh ngạc nhìn lấy nàng ta vô cùng tò mò hỏi, có thứ còn hấp dẫn hơn cả việc trở thành bán thần với ngươi sao? Thứ cho ta đường đột, điều gì khiến ngươi hứng thú hơn việc trở thành thần? Hồng Nguyên mỉm cười cũng là rất chân thành nói, hoàn thành đại đạo mà ta truy cầu, con đường thành thần sau này sẽ không gian nan như trước. Mạc Lệ Nguyên nghe xong mấy lời này lập tức ngẩng đầu cười vô cùng sảng khoái nói, Hồng Nguyên, nàng trước giờ vẫn như vậy, truy cầu đại đạo bản thân tới hoàn mỹ, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được suy nghĩ này của nàng, ta rất ghét phải nói điều này, nhưng thân là hộ quốc thượng sư của Mộng Thiên quốc, ta đành phải cũng nàng đánh một trận sinh tử. Hồng Nguyên trong đôi mắt có chút không nở nhưng kiếm trong tay đã vô thức chỉ về phía trước âm thanh nhẹ nhàng nói, được, Nguyên ca ca, ta tới đây. Mạc Lệ Nguyên nghe thấy lời này trong lòng tràn đầy ấm áp cũng là chua xót, tu vi bùng nổ khí cơ tăng vọt giọng trầm thấp nói, lâu rồi muội không gọi ta như vậy. Hai người chỉ vỏn vẹn vài câu đã lập tức lao vào nhau, kiếm quang ầm ầm bùng nổ vô tận thần uy giáng xuống mặt đất bên dưới khiến cho nham tương ẩn sâu bên trong cũng trào ra ồ ạt như trụ thiên, những vị bán thần khác nhìn về phía chiến trường của hai người không khỏi thở dài. Chương 343, thần cảnh công tôn vô quá. Chương 343, thần cảnh công tôn vô quá. Chương 343, Hàn Vũ Thiên liên tục bị đánh lui bởi Bỉ Lâm, nhưng vẫn không có bị thương một mực giữ vững trạng thái liên tục bị đánh lui, Bỉ Lâm liên tục ra dùng công kích có thể diệt đi bán thần, nhưng cũng lại không thể động vào một sợi tóc của thiếu niên trước mắt làm cho hắn trong lòng đã bắt đầu chấn động không thôi. Kẻ này mới bao tuổi mà đã có thể cùng với chuẩn thần như hắn ngang cơ, Bỉ Lâm tâm tính nóng vội đã mau chóng bình phục cũng không còn điên cuồng truy sát như cũ. Hàn Vũ Thiên thấy đối phương đã dừng công kích thì khỏe môi cong lên nói, nhận ra rồi hả? Bỉ Lâm trầm mặc đứng yên nơi đó cũng không nghĩ rằng Mãn Châu quốc chỉ có 3 vị chuẩn thần, bọn họ có 4 vị lại toàn bộ chiến lực đi xâm lược chắc chắn sẽ giành phần thắng, nhưng vừa mới bắt đầu tổn thất mấy trăm vạn quân binh còn những vị chuẩn thần chiến lực đỉnh cao nhất thì lại bị áp chế bởi những kẻ khác. Bản thân thì lại cùng với một tên thiếu niên không tên không tuổi rằng có lâu vậy vẫn không thể phân thắng bại. Bỉ Lâm nhìn lấy Hàn Vũ Thiên giọng thản nhiên nói, thiếu niên trẻ, ngươi chỉ mới có chút tu vi đã có thể cùng với chuẩn thần so đấu ngang cơ, nếu ta không lầm thì ngươi không phải là người của Mãn Châu quốc, ngươi mà nguyện ý gia nhập chiến tuyến của Mộng Thiên quốc tiêu diệt hết Mãn Châu quốc, chấm sẽ hứa đối đại với ngươi cực kỳ tốt. Nghe thấy lời này những người khác cũng là không ngờ tới Bỉ Lâm lại đang lôi kéo một thiếu niên còn chưa bước tới bán thần. Bỉ Lâm đứng đó yên lặng chờ đợi, Hàn Vũ Thiên là mỉm cười có một chút xem thường lời nói của Bỉ Lâm. Hắn đã quyết định khởi đầu vạn niên cung ở Mãn Châu quốc thì không thể nào thay đổi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, dựa vào một mình ngươi cũng không cho ta được lợi ích gì tốt, gọi thêm một vài tên nấp phía sau ra thì như thế nào? Ai cũng kinh ngạc nhìn lấy Hàn Vũ Thiên bên này, ngươi của Mộng Thiên quốc thì là khiếp sợ không nói nên lời, Mãn Châu quốc thì là kinh ngạc không hiểu lời của hắn. Những người có gốc gác thâm sâu ở Mộng Thiên quốc hít một hơi lãnh khí vào trong cũng không ngờ được ở Mãn Châu quốc lại có kẻ có thể phát giác được sự hiện diện của những người được bảo vật che giấu khí tức. Vậy mà cảm ứng được khí tức của bọn ta, tiểu tử rất mẹ bén. Vừa dứt lời liền có thêm 3 đạo thân ảnh tràn ngập khí tức thần uy xuất hiện, bọn họ bộ dáng tuy là trung niên nhưng khí tức tuế nguyệt lưu lại không thể nào xóa nhòa, e là mấy lao quái vật này đã sống hơn vạn năm ở thế gian này. Bích Ly lão thấy 3 người này xuất hiện thì nét mặt có một chút chán ghét nói, Cố Thành, Tịch Trạch Khôn, Ngự Uy, sao ta không nghĩ tới đám rác rưởi các ngươi nhận được chỗ tốt của Mộng Thiên quốc chứ? Tịch Trạch Khôn vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác nói, Bích Ly, ông nghĩ bọn ta ngốc đến mức hợp tác với một cái quốc gia sắp bị tiêu diệt sao? Tán tu bọn ta chỉ một thân một mình không bị hạn chế, đơn giản bên nào có lợi ích to lớn hơn thì giúp bên đó thôi. Cố Thành thản nhiên vung tay nói, các vị, nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần che giấu nữa, xuất hiện đi. Từ phía sau lại có thêm chục đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ vậy mà đều là tán tu với tu vi bán thần, đặt ở trong một tông môn cũng là chiến lược đỉnh tiêm không thể so bì được. Hàn Vũ Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh, tán tu suy cho cùng vẫn là một mối họa ít hai lường trước được, tuy tán tu cũng có kẻ tốt xấu, nhưng đa phần đều là vì lợi ích bản thân mang lại mối hại cho người khác. Hắn chắp tay sau lưng vẻ mặt có một chút xem thường nói, chỉ là một lũ chó hoang không nhà không cửa mà thôi, sống lâu như vậy cũng nên chết đi thôi. Đáng giận, ngươi nói ai là chó hoang? Tiểu bối vô tri ngông cuồng muốn chết, giết hắn. Một lời này lập tức kích động 10 vị bán thần vừa tới làm cho họ lập tức hướng đến Hàn Vũ Thiên vây công. Hàn Vũ Thiên mỉm cười phong thái vẫn bình lặng như nước nói, tâm tính của các ngươi bị kích động bởi một lời nói vô nghĩa, xem ra con đường tu đạo của các ngươi không thể nào thành tiêu thần cảnh được, chỉ là phế vật. Hôm nay những kẻ có mặt xâm lược Mãn Châu quốc đều phải chết, càng khôn hoang cháo, đấu chuyển tình gì, biến. Một cái đại trận lập tức bao trùm toàn bộ Mãn Châu quốc, tu sĩ Mộng Thiên quốc ai cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng màu vàng quỷ dị không biết thứ này đến từ đâu mà lại xuất hiện trên người của mình. ngược lại thì tu sĩ Mãn Châu quốc như đã biết trước ai cũng là vẻ mặt vô cùng hào hứng cùng tràn ngập sát ý nhìn lấy đám người bọn họ. Bích Ly tông chủ nhìn lấy hào quang trên thân mình thì cười nói, Mộng Thiên quốc các ngươi dùng trận pháp để chặn đường chi viện của các nước khác đối với Mãn Châu quốc, nhưng bọn ta ngược lại mượn dùng trận pháp này của các ngươi, biến nó thành lợi thế sân nhà, hôm nay toàn bộ nhất định phải bỏ mạng tại đây. Có kẻ động tay vào trận pháp, mau hủy trận. Bì Lâm sắc mặt đại biến hét lên với mấy tên đang điều khiển đại trận, Vân Chính nhìn về phía Bì Lâm cười nói, mượn rồi, trận pháp này đã nằm trong sự khống chế của bọn ta, Bì Lâm, hôm nay chấm sẽ cho ngươi thấy được thực lực thật sự của Hoàng thất Vân gia. Khư Hoài chắp tay sau lưng nhìn lấy lao già trước mặt thản nhiên nói, hôm nay, Khư Hoài ta đại thắng, Mộng Tiên quốc thất bại. Hàn Vũ Thiên kết ấn hào quang lóe lên lập tức dịch chuyển toàn bộ mọi người ở đây tới những nơi khác nhau. Bì Lâm cùng Vân Chính xuất hiện ngay trong hoàng đô ở Mãn Châu quốc, Bích Ly lão tông chủ cùng với ba tên tán tu và một tên chuẩn thần Mộng Thiên quốc xuất hiện ở Bích Ly tông, Khư Hoài thì cùng với Hướng Quản Hy có mặt tại Đông Hoàng tông, toàn bộ bán thần và chuẩn thần đều biến mất xuất hiện ở những địa điểm được bố trí từ trước, đại quân mất đi người thống lĩnh như rắn mất đầu nhau nhau. Chia ra làm hai chiến tuyến, Hàn Vũ Thiên búng tay ba đoàn thủy hỏa lôi lập tức lan tỏa tạo thành dị tượng nhắm tới bên Mộng Thiên quốc đánh tới, một tiếng hừ lạnh vang lên thần uy ngập trời lập tức xóa tan dị tượng dễ dàng như thổi một đám khói nhỏ. Một thân ảnh thanh niên trẻ tuổi tay cầm trường kiếm trong ánh mắt có sự sắc bén khó tả, tất cả sinh linh khí thấy thần uy lập tức không nhịn được mà quỳ xuống, dù là đạo tổ trước mặt thần cũng phải quỳ. Cái gọi là thần uy thì không thể xúc phạm được trước thần uy, toàn bộ quỳ xuống tín ngưỡng trong lòng thành khẩn đến cực độ, không hề có lòng bất kính bên trong. Thần linh chính là tồn tại cao thượng dẫn đầu nhân tộc sông pha chiến tuyến giành lấy vinh quang ngàn vạn năm cho nhân tộc trên đại lục, bất luận là ai cũng không dám đem lòng bất kính đối với thần linh, thần hiện chúng sinh tín ngưỡng quỳ xuống không thể phản kháng, nhưng có một điều tất cả mọi người không ngờ được chính là người của Vạn Niên cung toàn bộ đều đứng yên nơi đó không hề mang theo tín ngưỡng mà quỳ xuống. Thần xuất hiện, các ngươi lại không quỳ, muốn chết. Âm thanh của thanh niên kia khuyết tán tạo thành dư lực muốn ép cho đám người kia quỳ xuống, hắn không hề tạo ra một lực lượng nào để làm bọn họ tổn thương, suy cho cùng họ cũng chỉ là phạm nhân chỉ cần một cái vung tay đã có thể giết sạch, nhưng hắn vừa thành thần không thể đổ sát một lúc nhiều sinh linh như vậy, bằng không thiên địa chi lực cảm ứng được thần linh gây hại sinh linh sẽ mang theo nhân quả cuốn thân khó mà thành tiêu thần đạo lâu dài. Hàn Vũ Thiên đứng giữa không trung hàn khí tản ra khắp nơi ngưng kết pháp tắc, ngay cả thiên địa này cũng muốn bị đông cứng lại. Trong mắt thanh niên kia lóe lên một tia kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đột phá toàn bộ trí cảnh của từng cái cảnh giới. Bản thân hắn đã đột phá thần cảnh chính là cùng thiên địa sinh ra liên kết mãnh liệt hơn bao giờ hết, mà thiên địa pháp tắc vạn vật lại coi thiếu niên trước mắt như con cưng của trời, không hề có bất kỳ hạn chế hay cầm cố nào đối với hắn so với những sinh linh khác. Ngoại trừ cảnh giới trí cảnh thì ngay cả thiên cảnh cũng không thể nào được thiên địa trời đất xem như bảo vật mà không hề làm lên hạn chế nào đối với cơ thể và linh hồn hắn. Hàn Vũ Thiên không nói nhưng bản thân đã bộc phát ra một lúc năm loại khí vực, băng cực tuyết vực, thâm viên ma vực, thiên dương hỏa vực, kiếm vực, hắc lôi chi vực. Hàn Vũ Thiên không nói nhưng chỉ bằng vào hành động một lúc mở ra năm đạo khí vực chính là cho hắn một câu trả lời. Thiên tài vạn năm cũng chỉ có thể mở ra song chi lĩnh vực, thiên điệu tán thưởng thượng cổ khó cầu cũng chỉ có tam sinh lĩnh vực. Còn đây chính là năm đạo khí vực, ngay cả thời viễn cổ cũng không ai làm được, như hắn cũng chỉ có đạt được trí cảnh ở những cảnh giới trước mới có thể lý giải được điều này. Hàn Vũ Thiên lúc này mới mở miệng nói, ngươi rời khỏi Mãn Châu quốc, ta sẽ không ra tay với ngươi. Người kia nghe xong nét mặt có một trầm xuống thẳng như nói, bản thân ngươi chưa phải thần lại ngông cuồng như vậy, sợ rằng mình chết không có chỗ chôn sao? Hàn Vũ Thiên vẫn điềm tĩnh đứng ở nơi đó, bàn tay nhấc lên một cổ lực lượng kinh người phóng xuất mang theo vô tận sóng năng lượng khuyết tán ra tứ phía, lấy hắn làm trung tâm câu thông thiên địa điều khiển phát tắc, cơ thể Hàn Vũ Thiên rực sáng như ngàn vạn vì sao còn rực rỡ hơn cả cái gọi là thần linh. Bên dưới chân Hàn Vũ Thiên lập tức hiện ra một cái đại trận như là vũ trụ xoay tròn hấp thu lấy vô số linh khí đất trời về phía hắn. Đây là thứ gì? Câu thông thiên địa pháp tắc phạm vi rộng đến vậy chỉ bằng vào một chút tu vi đạo tổ viên mãn đó sao? Cái hắn thấy chính là toàn bộ Mãn Châu quốc, không nói đúng hơn là Mãn Châu quốc và bao gồm cả bốn quốc gia bao phủ xung quanh đều bị trận pháp này câu thông làm cho linh khí điên cuồng hội tụ, không thể nào mà một tên đạo tổ có thể làm được, đừng nói chút tu vi đạo tổ mà ngay cả thần linh cũng chưa chắc một cái bung tay đã câu thông năm cái quốc gia cùng lúc được. Hàn Vũ Thiên ngồi giữa hư không hấp thu nhật nguyệt đại địa mọi thứ như xem hắn là chủ. Huyết Nha sư vốn là đang ở một góc khuất xem tình hình trận chiến, nhìn lấy cảnh tượng phía trước mắt cũng là có một hồi ngây người, ngay cả nó tự tin là viễn cổ yêu thú cũng không làm được chuyện quái đản như Hàn Vũ Thiên đã làm ở trước mắt. Thời gian trôi qua cũng chỉ trong một chén trà đã thấy tu vi Hàn Vũ Thiên đại tăng từ viên mãn gạt bỏ xiềng xích trực tiếp đạp vào thiên tổ. Người kia thấy vậy cũng không còn để yên được nữa, tận dụng cơ hội đối phương đang phân tâm lập tức phóng ra công kích linh hồn. Hắn muốn xem thử thiếu niên trước mặt cuối cùng là có cái thiên đại bí mật gì mà có thể dùng ra thủ đoạn vượt qua cả thần như vậy. Nếu hắn biết được một chút thủ thuật này thôi thì trên con đường thần đạo gian nan này, một kẻ như hắn nhất định sẽ có một con đường phát triển vượt xa so với những kẻ khác. Hàn Vũ Thiên thấy được lực lượng linh hồn công kích khổng lồ thì vẻ mặt có một chút kinh ngạc, cũng là khỏe môi nhếch lên một vệt ý cười. Đối phương vừa mới đột phá thần cảnh độ kiếp còn chưa ổn định được tu vi, linh hồn hao tổn cũng chỉ có thể so với chuẩn thần bình thường mà thôi, mà lực lượng linh hồn của hắn thì có thể phản vệ bất kỳ tên chuẩn thần nào muốn nhằm vào hắn, cũng phải cân nhắc ít nhiều, bằng không phản vệ chính là đoạn đi thần lộ trong tương lai. Hàn Vũ Thiên cũng không để cho hắn thất vọng, để cho hồn niệm xâm nhập vào trong, vừa bước vào không gian linh hồn liền có một cổ khí tức kinh người ngay tức khắc phản vệ lại hắn rồi đẩy hồn niệm kia ra ngoài. Ra là vậy, ngươi tên là Công Tôn Vô Quá, chỉ mới đột phá thần cảnh chưa đầy nửa tháng đã tự mình xuất chinh, đúng là ngu muội. Công Tôn Vô Quá phun ra một ngụm máu trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin vào mắt mình, một thân tu vi thần cảnh vậy mà đã giảm mạnh suýt chút thì rơi xuống chuẩn thần không thể quay đầu, hồn lực phản phệ phải nói cái giá trả ra là quá đắt, Công Tôn Vô Quá sắc mặt giờ phút này mới biến đổi thành bộ dáng giận dữ không thôi, phản phệ thần hồn chính là đã đoạn đi một nửa con đường thần lộ của hắn, đây chính là triệt để ở lại cảnh giới thần cảnh sơ giai mà không thể tiến thêm đến trung giai. Điều này làm cho tâm tính của hắn triệt để phẫn nộ. Ngươi phá hủy thần lộ của ta, hôm nay ta không giết ngươi thể không là người. Công Tôn Vô Quá bùng nổ lực lượng kinh người, tuy tu vi giảm nhưng vẫn là thần cảnh tùy tiện vẫn giết đi mấy trăm vạn tên đạo tổ cảnh mà không hề mất nhiều sức. Hàn Vũ Thiên meo mắt lại, bàn tay lật một cái đại trận bên dưới lưu chuyển ngưng tụ thành một đoàn hào quang nhìn như vũ trụ vào trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là thứ hắn chuẩn bị để đối phó với một tên thần cảnh, chuẩn bị cũng từ 5 năm trước, vốn là chuẩn bị đối phó với Mị Dung khi nàng ta trở lại, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể lấy ra để đối phó với Công Tôn Vô Quá. Hàn Vũ Thiên lúc trước đúng là muốn cùng với Công Tôn Vô Quá chiến đấu một trận, nhưng suy đi tính lại thì vẫn là cẩn thận tốt hơn một chút, dùng Nhật Nguyệt Tinh đấu đại trận để giúp bản thân một bước thiên tổ cũng dùng thứ lực lượng còn sót lại bên trong làm hậu thuẫn để đối phó với thần cảnh. Hàn Vũ Thiên dung nhập đoàn năng lượng kia vào trong cơ thể làm cho tu vi thiên tổ vừa mới đột phá đã ổn định hơn một chút. Sáng thế thần kiếm xuất hiện trong tay cùng với 4 đoạn năng lượng huyền ảo thủy hỏa lôi một khảm lên cơ thể tạo thành chiến giáp tràn ngập uy nghi của bậc đế giả. Công Tôn Vô Quá từ thiên địa ngưng kết một bộ chiến giáp mặc trên người, trường kiếm trong tay xem thường tất thảy chúng sinh nhất kiếm chém ra trời đất như muốn sụp đổ. Hàn Vũ Thiên lui về sau sáng thế thần kiếm ánh lên một tia lực lượng màu bạc trắng cũng chém ra nhất kiếm so chiêu. Chương 344, thổ hoàng khí. Chương 344, thổ hoàng khí. Chương 344, ở hoàng đô Mãn Châu quốc, Vân Chính điều động đại trận hoàng thất tạo ra một đầu thần long tràn ngập uy thế bức người hướng đến Bỉ Lâm bên này điên cuồng công kích. Bỉ Lâm rơi vào thế yếu liên tục bị đánh lui không có sức hoàn thủ. Mãn Châu quốc có nội tình hơn vạn năm mà hoàng đô lại là nơi đặc thủ ẩn chứa vô số thủ đoạn nhiều đời hoàng đế ở đây lưu lại, mà đặc biệt chính là đại trận Kim Long Phi Thiên này do một vị lao tổ thần cảnh thượng vị lưu lại cho hậu bối, đến tận bây giờ đã mấy vạn năm trôi qua mà nó vẫn mạnh mẽ phi thường, tuy không còn lực lượng có thể đối chọi với thần cảnh, nhưng áp chế vài cái chuẩn thần hay diệt đi chúng thì vẫn là có thể. Bỉ Lâm thân là hoàng đế một nước nội tình cũng không kém hơn so với Vân Chính. Bảo vật hộ thân trên người nhiều vô số kể, mỗi khi sắp bị sát chiêu đánh chúng thì lại có từng kiện lao ra ngăn trở nên hắn hiện tại mới vẫn còn mạng. Đổi lại là ở trong hoàng đô Mộng Thiên quốc thì Vân Chính sẽ là kẻ bị đánh. Đáng tiếc, đây là lãnh địa của Mãn Châu quốc. Bỉ Lâm, bảo vật của ngươi cũng có giới hạn, tiếp tục vùng vẫy cũng không sống được bao nhiêu lâu. Chấm nể mặt ngươi là hoàng đế một nước có thể tự vấn để giữ mặt mũi thì nên làm đi. Bỉ Lâm cười nhạt một tiếng, vẻ mặt có một chút xem thường nói, nội tình Mộng Thiên quốc, các ngươi làm thế nào biết được gốc gác nó thâm sâu tới cỡ nào chứ? Một Mãn Châu quốc nhỏ bé không có thần cảnh chống lưng mà lại dám ngông cuồng, tất phải nhận lấy hậu quả khôn lường. Ta chỉ cần kiên trì cho ngài ấy càn quét hết những kẻ còn lại rồi đến đây thì sớm muốn gì hoàng đô này cũng thành một đống phế tích. Vân Chính ánh mắt cũng có một tia lo lắng nhưng vẫn là giữ một nét bình tĩnh lạ thường nói, ngươi đúng là một kẻ ngu muội, chưa từng nghe qua có một vị thần cảnh ma tộc xâm chiếm Mãn Châu quốc đều đã bị bọn ta đẩy lui rồi sao? Xem ra cái các ngươi gọi là thông tin tình báo cũng chỉ chuyện của mấy trăm năm trước đây chứ không hề nắm bắt được thời điểm hiện tại bọn ta đã phát triển đến mức nào rồi sao? Bỉ Lâm nghe thấy lời này lòng có một chút dao động, cũng là nghi ngờ rằng tin tức mà những kẻ kia đưa chính là sự tình rất lâu trước đây, bằng không sao lại có cái gọi là vạn niên cung tồn tại nhiều cường giả đạo tổ như vậy, nhưng hiện tại phóng lao phải đâm theo lao như thế nào cũng phải cùng với Mãn Châu quốc ít nhất là cá chết lưới rách. Bỉ Lâm hừ lạnh, hai kiện thần khí lập tức từ trong ống tay áo bay ra ngoài, đúng vậy chính là thần khí chân chính mà tổ tiên Bỉ gia đã lưu lại cho hậu bối. Vân Chính cũng là kinh ngạc không thôi, thần khí vốn là thứ được cất giữ rất kỹ không thể lấy ra. Bỉ Lâm vậy mà mang theo mình toàn bộ hai kiện vũ khí mà tổ tiên lưu lại không trở lại một kiện nào ở hoàng đô trấn thủ, cũng cho thấy rõ quyết tâm chiếm đoạt Mãn Châu quốc của hắn lớn đến cỡ nào. Tham vọng cùng quyết đoán như thế, Vân Chính cũng là cảm thấy sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi may mắn đã sớm đưa hắn tới đây, không thì khi xuất ra hai kiện thần khí này những cao thủ khác e là khó chống đỡ được một hai. Long Du Cửu Thiên. Vân Chính bung tay kim long rít lên hướng đến Bỉ Lâm, há to miệng máu ngậm chặt lấy hắn lao lên Cửu Thiên, từng tiếng ầm ầm trong tầng mây phát ra rồi lại yên lặng không tiếng động. Kim Long từ trong tầng mây trở về trên thân đã có một vết chém, nhìn vào là biết Kim Long Phi Thiên trận đã bị hao tổn không nhỏ. Vân Chính hừ một tiếng đã thu Kim Long trở về tâm mạch của hoàng đô, hắn lại hướng đến bức tượng lao tổ Vân gia ở trong vị diện phía sau hoàng cung mà quát nói, "Trâm hoàng đế Mãn Châu quốc, xin thỉnh thần khí Kim Long hoàng thiết côn giết giặc." Bức tượng cầm trường côn lóe lên thần uy, từ trong bay ra một cây côn vàng kim óng ánh. Vân Chính xoay người bắt lấy côn trong tay, huyền chuyển vài vòng quét ngang thiên địa như trở thành một vị thần linh chân chính. Bầu trời xé ra thấy được Bỉ Lâm tay cầm trường kích, tay còn lại là trường kiếm. Hai kiện thần khí vậy mà đều là binh khí chiến đấu không hề có khả năng phòng thủ nào. Vân Chính đạp vào không trung, không gian dạn nước chấn động kịch liệt, liền có một cổ hoàng uy sâu thẳm bên trong hoàng đô chui ra ngoài bao phủ lấy cơ thể của hắn. Một hoàng đế của một đại quốc đương nhiên đã nắm được rất nhiều bí thuật được che giấu ở trong hoàng đô, thực lực của hắn cũng sắp chạm tới ngưỡng thần cảnh, thần uy chân chính mơ hồ đã bắt đầu ẩn hiện. Ngươi cũng sắp bước ra một bước đó rồi. Bỉ Lâm kinh ngạc nhìn lấy Vân Chính, mấy vạn năm tranh chấp hắn tự cho rằng Mộng Thiên quốc nội tình thâm sâu hơn Mãn Châu quốc rất nhiều, cơ bản là mạnh nhất ở cái lục địa này, nhưng không ngờ tới ở trong Mãn Châu quốc lại có kẻ sắp thành thần, sắp đổi kịp Mộng Thiên quốc, không còn là một cái quốc gia nhị lưu như trước được nữa. Ngay cả Bỉ Lâm hắn cũng không có tự tin cả đời này sẽ bước vào thần cảnh. Khí tức của Vân Chính bộc phát sớm đã có một tia thần uy chân chính hiện ra, lại thêm trận pháp gia chỉ khiến nó càng thêm rõ ràng rằng hắn sắp bước vào thần cảnh. Vân Chính tay cầm trường côn, nét mặt nghiêm nghị nói, bước ra được hay không còn tùy vào trận chiến này. Nếu ta bại thì thần lộ xem như đã triệt để bị cắt đứt, ta mà thắng thì ngươi chính là chiếc chìa khóa mở ra con đường phía trước. Được, tốt lắm, rất tốt, ta và ngươi đều cần có một cuộc chiến sinh tử để xem thử tiềm lực bản thân có thể đi được bao xa. Tới đây, hai vị hoàng đế bùng nổ tu vi trực tiếp lao thẳng vào nhau, tạo thành chân động rung lắc cả một hoàng đô rộng lớn, sụp đổ cả mấy tòa kiến trúc kiên cố chỉ trong một cú va chạm này. Đông Hoàng Tông nơi này chỉ thấy Khư Hoàn nhìn lấy hướng Quản Hy bên này đã trọng thương, sắc mặt đã tái nhợt, bên cạnh còn có vài vị bán thần cũng không hơn kém, đều là trọng thương nghiêm trọng. Ở Đông Hoàng Tông vậy mà chiếm cứ hơn 7 vị bán thần mai phục sẵn, khiến cho hướng Quản Hy và những vị bán thần bị dịch chuyển tới đây trở tay không kịp mà thụ thương nhanh chóng. Hướng Quản Hy đứng nhìn Khư Hoàn vẻ mặt có một chút tái nhợt nói, không ngờ được vì đối phó với bọn ta mà các ngươi đã chuẩn bị những thứ này từ trước sao. Khư Hoàn cười, trong tay trường kích đã nâng lên nói, đúng vậy, đây là xính lễ đặc biệt mà bọn ta chào đón những vị khách nhân đi đến Mãn Châu Quốc, mà vừa hay Đông Hoàng Tông bọn ta và hướng ra các ngươi cũng có một chút thù hận, cũng đến lúc phải trả lại hết rồi. Hướng Quản Hy trầm mặc một lúc cũng là tay nhấc lên một cây đại đao mang theo cương phong ập tới, một đường chém ra vô tận phát tắc. Khư Hoàn một kích đâm hư không phá toái năng lượng khuyết tán cùng với đao man bổ tới kịch liệt bạo tạc, làm cho Đông Hoàng Tông rung lắc dữ dội. Bọn họ không ngờ tới chính là sau một kích này chỉ thấy Hướng Quản Hy bay ngược về phía sau, đại đao trong tay lóe lên khí tức kinh người hướng tới một nữ nhân của Đông Hoàng Tông mà bổ tới, giọng tràn đầy hung ác nói, con đàn bà thối, đừng nghĩ đổi dung mạo thì ta không nhận ra ngươi, chịu chết đi. Khư Hoàn sắc mặt đại biến, trường kích trong tay cấp tốc lóe lên nhưng đã không kịp nữa rồi, đại đao bổ xuống uy áp ngập trời vô tận pháp tắc theo đó giáng xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể sống sót dưới một đao này. Nữ nhân kia nét mặt bình thản, bàn tay nhẹ nhàng nguyện chuyển mà mềm mại tựa như hồ điệp xuyên hoa bắt lấy lưỡi đao. Hướng Quản Hy đôi mắt trừng lớn không thể tin được vào mắt mình, nữ nhân kia câu lên một nụ cười nói, lao ra hỏa, năm đó ngươi vì ngăn cấm ta thành hôn mà không ngần ngại mà bỏ ra cái giá rất đắt để truy sát ta và phu quân, làm cho đứa con chưa kịp chào đời của bọn ta chết đi, thù cũ nợ mới giải quyết tại đây. Tu vi của nàng ta bùng nổ một thân chuẩn thần thực lực được che giấu đã lâu cuối cùng đã bộc phát, uy áp cuồng bạo như là ma đầu chứa đầy bất hận cuối cùng bộc phát, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cũng đều là sợ hãi vô cùng. Hướng Quản Hy sắc mặt trầm xuống, tay vỗ lên đại đao đẩy lui nàng ta ra, phía sau lại chuyển tới một cổ khí tức sắc bén làm hắn hơi dùng mình, cũng lập tức phản ứng lại lách người tránh thoát, trong chớp mắt một thanh trường kích xuyên qua. Đền mạng cho con ta. Nàng ta xuất hiện ở bên cạnh đang có một thanh minh kiếm tràn ngập âm vũ quỷ dị quét tới không chút lưu thủ nào đối với Hướng Quản Hy bên này. Hắn mới tránh thoát công kích của Khư Hoàn làm gì còn thời gian để tích xúc lực lượng ngăn cản thêm một kích này. Đôi mắt tàn nhẫn của Hướng Quản Hy lóe lên hào quang kỳ lạ, hắn lách người để cho minh kiếm kia chém đứt đi một tay, đại đao ở tay còn lại lần nữa mang theo phong man bổ tới không chút do dự. Nữ nhân kia dùng toàn lực tấn công không hề có một chút phòng thủ nào trên người, nếu nhận lấy một đao này e là cũng phải nhận lấy thương tích không nhỏ. Thời khắc bọn họ nghĩ nữ nhân kia sắp phải nhận một đạo thì đột nhiên hư không vặn vẹo trở nên quỷ dị tràn ngập u minh chi lực, nàng ta vậy mà biến mất, thứ Hướng Quản Hy chém vào đơn giản chỉ là một cái tàn ảnh đang dần tiêu tán. Châu Sa, ngươi vậy mà tu luyện thành công U Minh Huyền Linh Quyết cùng U Minh Ẩn Linh Thể. Hướng Quản Hy thần sắc ngưng trọng tìm kiếm xung quanh, Châu Sa xuất hiện ở một nơi khác nhìn lấy Hướng Quản Hy, thanh minh kiếm bên cạnh rung lên liên hồi như muốn chém tận giết tuyệt. Khư Hoàn tay nắm trường kích huyễn hóa ra vô tận trường kích phi thẳng đến nói, vạn kích phá pháp, U Minh mạnh nhất. Châu Sa bên này minh kiếm lóe lên thân ảnh lao đến đã áp sát Hướng Quản Hy, hai bên công kích ghép hắn vào giữa. Với kinh nghiệm xa trường của mình thì Hướng Quản Hy rất nhanh đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, toàn thân chấn động một cổ thổ nhuộm kinh người bộc phát bạo tạc tứ phía ngăn cản công kích của hai người bởi một tầng thổ khí dày đặc có thể nói phòng ngự sánh bằng một kiện khải giáp chuẩn thần đỉnh phong hay là gần siêu việt chuẩn thần cảnh. Khư Hoàn sắc mặt biến đổi kinh sợ nói, Châu Sa, cẩn thận, đây là thổ hoàng cương khí sở học cả đời của Hướng Quản Hy. Châu Sa híp mắt lại, cơ thể lấp lánh u minh trong một thoáng đã thoát khỏi phạm vi trăm trượng, cùng với Khư Hoàn nhanh chóng bày ra phòng ngự kéo theo trận pháp lưu chuyển để chuẩn bị đón đỡ bạo tạc kịch liệt đang đến. Nhưng một màn làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là Hướng Quản Hy không có bạo tạc mà mang theo một thân thổ hoàng khí bắt lấy những vị bán thần phóng thẳng ra ngoài, ý đồ chạy trốn, không có muốn lưu lại đây thêm một phút nào nữa. Là kẻ trải qua nhiều cuộc chiến lao biết do đứng ở sân nhà của địch nhân không khác nào đưa bản thân một chân bước vào quan tài, chạy trốn là con đường thoát thân duy nhất. Muốn chạy, Khư Hoàn hư lạnh, bàn tay nhấc lên trận pháp lưu chuyển pháp tắc nổ vang, một con cự quy to lớn được ngưng tụ giữa thiên địa, cự thủ ngàn trượng ập xuống như trụ trời đánh tới đám người Hướng Quản Hy. Bóng đen to lớn đập xuống khiến hắn không kịp làm ra động tác gì, thổ hoàng khí tích xúc lâu như vậy cuối cùng ầm ầm bạo liệt cùng với cái chân rùa kia ầm ầm va chạm lại, thấy thứ kia không hề hấn gì, ngược lại bản thân hắn bị bắn ngược về sau trở lại đại sảnh của Đông Hoàng Tông. Hướng Quản Hy nhìn xung quanh bốn phía vậy mà đã hoàn toàn bị vây vào giữa không còn đường thoát thân, bình thường vài tên bán thần này lão chỉ cần một đập liền giết đi dễ dàng, nhưng hiện tại bọn họ có trận pháp ra chỉ dù dùng toàn lực chí ít cũng chỉ giết được một hai tên mà thôi. Như vậy khi bản thân phân tâm, Khư Hoàn và Châu Sa sẽ tận dụng cơ hội công kích sự sống càng thêm mong manh ít ỏi. Đông Hoàng Tông triển khai Đông Hoàng Kim Quy Hôn Nguyên Thánh Trận. Theo lời của Khư Hoàn thì những vị bán thần, đạo tổ, thánh tông đứng thành từng vòng nhìn như quy giáp bắt đầu kết trận không chút do dự, lực lượng khủng khiếp toát ra ngưng tụ vô số pháp tắc, chỉ trong một khắc một đầu kim quy nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay xuất hiện giữa thiên địa, nó chậm chạp đi ở hư không nhìn vô hại không chút uy hiếp. Nếu là ngày bình thường Hướng Quản Hy thấy được một chiêu này nhất định sẽ cười đến chết, nhưng hắn là đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, uy áp kim quy kia mang lại không hề nhỏ hơn một vị đỉnh tiêm chuẩn thần trên chuẩn thần bảng đại lục. Khư Hoàn xuất hiện bên cạnh kim quy, bàn tay chậm rãi bắt lấy nó bóp mạnh một cái liền bóp chết kim quy. Kim quang đại phóng, từng mảnh mai rùa kim sắc bắt đầu ghép lại trở thành trường thương được Hoàn Khư nắm trong tay, uy lực so với thần khí chân chính chỉ còn kém một bước. Hướng Quản Hy mặc dù nét mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, không hề sợ hãi cái uy áp từ trường thương tản ra, hiển nhiên hắn cũng có hậu chiêu sau cùng. Châu Sa bên này thấy Hướng Quản Hy không có biểu hiện nào cũng biết rõ đối phương có sát chiêu, cũng lập tức thi triển chiêu thức U Minh đẩy trời hóa thành ngàn vạn phi kiếm ngưng tụ thành cự kiếm, hư ảnh một nữ tuyệt sắc cự đại nhẹ nhàng bắt lấy cự kiếm huyền chuyển chém xuống toàn lực chuẩn thần của nàng dồn vào một kích duy nhất này. U Minh vô tận đoạn sát. Hướng Quản Hy rơi vào thế bị nghiền ép triệt đến không còn đường lui, phía trước là kim quang lao đến phía sau không khác biệt là U Minh và kiếm, lão ta nét mặt không hề biến hóa tay kết pháp ấn toàn thân chui ra rất nhiều phù văn huyền ảo, thổ hoàng khí nồng đậm lần nữa hội tụ hấp thu đại địa lấy lão ta làm trung tâm. Toàn bộ Mãn Châu quốc đang trải qua một hồi rung chấn kịch liệt khi thổ khí liên tục hội tụ về một điểm. Huyết Nha sư đột nhiên vành thai lên lắng nghe rung chấn lại nhìn về phía Đông Hoàng Tông bên này, đôi mắt lóe ra huyết quang liền nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nó híp mắt lại nói, "Thổ hoàng khí, kẻ có thể tu được năng lực này ở khắp vũ trụ cũng rất ít, có chút ý tứ, ta đến xem một chút biết đâu lại có được bí pháp tu thổ hoàng cũng tốt." Ha ha ha. Sư ảnh lười biến rối người một cái liền biến mất không chút tung tích, Hàn Vũ Thiên bên này cũng là hơi nhướng mày nhìn về phía bên trái đang hội tụ thổ hệ điên cuồng. Công Tôn Vô Quá cũng đã bị động tĩnh cực lớn này gây chú ý cũng không tiếp tục chiến đấu. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, "Thổ Hoàng Địa Tâm Thể, rất lâu rồi ta mới thấy được sinh linh có được nhục thể hiếm thấy như vậy, xem ra thổ linh cũng đã được tìm thấy." Chương 345, Thổ Linh. Chương 345, Thổ Linh. Chương 345, Thổ Hoàng Tích, Địa Tâm Tụ. Cơ thể Hướng Quản Hy giờ phút này như là một vần mặt trời chói sáng một màu vàng đất liên tục có thổ hệ lực lượng điên cuồng tràn vào cơ thể, một tiếng ầm vang kinh thiên hư ảnh to lớn ý đúc so với bản thể của hắn xuất hiện. Hai ngón tay hư ảnh phân biệt hai hướng khác nhau điểm tới như là thần minh nhất kịch bình thiên hạ, thổ hoàng bung phát ngăn cản hai đạo công kích kia dễ dàng không hề chật vật giống như lúc trước. Châu Sa kinh hai nói, một chuẩn thần mà có thể ngăn trở công kích toàn lực của hai chuẩn thần khác dễ dàng như vậy, ngươi thực lực đã có thể so với chuẩn thần vương trong truyền thuyết. Chuẩn thần vương tên như ý nghĩa là vương giả trong nhóm chuẩn thần, một cái vung tay nhấc chân liền có thể dễ dàng áp chế được những kẻ cùng cấp độ, bởi vì bọn họ đã bước trên con đường chuẩn thần rất lâu, tạo nghệ và cảm ngộ bên trong sâu như đại hải mới có thể dàng nghiền ép người cùng tu vi, thậm chí là dễ dàng giết chết. Hướng Quản Hy bàn tay nhất chuyển hư ảnh liền khẽ động đã phá tan công kích của hai vị chuẩn thần. Khư Hoàn lui ra ngoài vẻ mặt ngưng trọng nói, thật không ngờ được, ngươi so với Bích Ly cũng có thể nói là ngang tài ngang sức rồi. Hướng Quản Hy chắp tay sau lưng vẻ mặt bình thản ung dung tự tại nói, ta tu luyện thổ hoàng nhiều năm như vậy, đây cũng là lần thứ hai có khiến cho ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng như vậy, nhưng hiện tại thì các ngươi cũng không còn uy hiếp, chết đi. Thổ hoàng hư ảnh một trường hướng đến Khư Hoàn bên này vỗ tới. Kim thương trong tay rung động một hồi đại phong hóa thành kim quy to lớn một chân cũng đạp tới ầm ầm va chạm hư không dạng nước pháp tắc tránh lui, không ngờ được một kích này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi sức mạnh của chuẩn thần. Một kích kết thúc hai bên hư ảnh đều là lui về sau nhìn lấy đối phương bằng ánh mắt kinh ngạc. Kim quy ngưng tụ hóa thân thành một thân ảnh trung niên tráng kiện khoanh tay đứng giữa hư không. Nếu Hàn Vũ Thiên ở đây sẽ nhận biết được đây chính là một tia hồn niệm của Kim Tôn. Kim Tôn đứng nơi đó như là quân chủ thiên địa uy nghi ngút trời nhìn lấy Hướng Quản Hy bên này vẻ mặt có một chút hứng thú nói, người tu luyện thổ hoàng đã rất hiếm có, vậy mà ngươi lại có được thổ hoàng thể đặc thù, đúng là thú vị. Nói ra tên của ngươi bản tôn sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Đông Hoàng Tông này chính là nơi mà hắn trú ngụ để tịnh dưỡng hồn niệm. Bản tính Kim Tôn xưa nay có một chút nóng nảy, khi bản thân ngủ say lại có động tĩnh lớn như vậy làm cho thức giấc, toàn bộ Đông Hoàng Tông thấy được thân ảnh liền lập tức quỳ xuống không hề do dự, kể cả Khư Hoàn và Châu Sa cũng phải quỳ. Châu Sa ôm quyền nói, thượng tôn, hắn tên là Hướng Quản Hy đến từ Đế quốc Ngọc Tiên, bọn chúng là đang xâm chiếm Mãn Châu quốc. Kim Tôn hơi meo mắt lại vẻ mặt có một chút suy ngẫm lại cười nói, một tiểu quốc lại có kẻ sinh ra được thổ hoàng thể, ta đây muốn xem thử dựa vào một chút lực lượng này của ngươi tiếp được mấy chiêu của bản tôn. Kim Hoàng Chu thích. Kim Tôn ngưng tụ lực lượng kim hệ sắc bén tới hóa thành mũi nhọn nhắm tới Hướng Quản Hy bên này vùng tới không hề lưu thủ. Hướng Quản Hy vẻ mặt ngưng trọng phất tay thổ hoàng khí hội tụ hóa thành trường đạo bổ tới ầm ầm nổ vang làm cho không gian xung quanh rung động bởi sự sắc bén của kim và nặng nề cứng rắn của thổ. Hai đạo oanh kích cứng rắn thổi bay vô số tu sĩ ra bên ngoài, kể cả trận pháp hộ tông cũng bị rung chấn làm cho sụp đổ xuống. Hướng Quản Hy sắc mặt khẽ biến phun ra một búng máu, bay ngược ra ngoài. Một kích này liền đã phân được cao thấp không cần đến chiêu thứ hai. Thổ hoàng khí trên người của Hướng Quản Hy đã bắt đầu nhạt dần không còn nặng nề mạnh mẽ như trước được nữa. Kim Tôn vung tay kim trưởng xuất hiện thật sự một kích muốn diệt đi Hướng Quản Hy, một đạo huyết trảo từ phương xa lao tới cùng với kim trưởng đối cứng, Đông Hoàng Tông lập tức sụp đổ hơn nửa khi đón nhận dư chấn từ hai trảo kia. Kim Tôn vẻ mặt bình thản như nước nhìn tới phía một vách tường đang có một con tuyết sư ngạo nghễ đứng ở đó. Kim Tôn liếc mắt liền thản như nói, một đầu huyết nha sư từ đâu đến? Huyết nha sư thấy bản thân bị bại lộ thân phận cũng không có ngạc nhìn mà cười rất đắc ý. Huyết khi tung hoành tản ra như sắt thần địa ngục làm cho toàn người ở đây phải run rẩy quỳ xuống vì sự sợ hãi và thuần phục thần linh. Kim Tôn nét mặt vẫn là bình thản, bàn tay hất lên kim sa từ khắp nơi hội tụ về bao phủ lấy hắn. Kim Tôn thông dong tự tại tựa như vị đế vương của thiên địa không chịu một chút ràng buộc nào, nhấc chân liền là không gian chi chít vết dạng, bàn tay chậm rãi ép xuống hư không. Một cổ kim thuộc tính sắc bén tản mát ra ngưng tụ thành trường đao đơn giản chém xuống một đao. Huyết Nha sư gầm lên một tiếng, vạn huyết kích ngưng tụ đâm sầm về đại đao khiến cho khuôn viên vạn dặm lập tức sụp đổ mang theo rất nhiều sinh linh vô tội chôn cùng. Cuộc chiến của thần linh phàm nhân như bọn họ làm sao tiếp nhận được dù chỉ một kích? Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn thì kim sa lấp lóe đã tạo thành tầng phòng hộ bên ngoài cho những tu sĩ Đông Hoàng Tông. Mọi người còn không chú ý đến hư không trên đỉnh đầu của Hướng Quản Hy xuất hiện một bàn tay tản ra hàn khí trộm xuống đỉnh đầu của lão. Huyết Nha sư và Kim Tôn cảm nhận được hơi lạnh này lập tức quay đầu nhìn lại. Lỗ đen hư không vốn chỉ chui vừa cánh tay bắt đầu mở rộng. Hàn Vũ Thiên từ bên trong xuất hiện nắm chặt đỉnh đầu của Hướng Quản Hy kéo mạnh một cái. Thần kinh của lão tê cứng không còn kiểm soát được thân thể và linh hồn tựa như đã nằm hoàn toàn ở trong tay thiếu niên trước mắt. Huyết Nha sư há miệng, một cổ hấp lực kinh người hội tụ ý đồ hấp thu Hướng Quản Hy bên này. Kim Tôn cũng không làm ngơ, bàn tay vung ra năm đạo kim xích như trường xà quấn lấy cơ thể của Hướng Quản Hy mà kéo, ba người tạo thành thế chân bạc điên cuồng lôi kéo Hướng Quản Hy ở giữa như một món đồ chơi. Công Tôn Vô Quá xé toạc không gian xuất hiện, bàn tay vươn ra như bài sơn đảo hải, ý đồ muốn đoạt lấy Hướng Quản Hy từ trong tay ba người này. Huyết Nha Sư đôi mắt lấp lánh huyết quang giận dữ nói, đừng có xem bảo, tránh ra. Cút. Kim Tôn và Hàn Vũ Thiên cũng là cùng một động tác vung lên một trường, cùng với Huyết Nha Sư trước độ liền có ba cổ kính phong huyết băng kim ập tới vây khốn Công Tôn Vô Quá vào trong vòng xoáy, nhất thời không thể thoát ra được. Công Tôn Vô Quá ở trong trung tâm vòng xoáy liền là sắc mặt đại biến, không ngờ tới vòng xoáy này lại mang một năng lực kỳ lạ đến vậy. Huyết khí đang khiến cho huyết đục trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn, kim khí thì lại sắc bén liên tục làm xước da của hắn, dù cho có cấp tốc khôi phục cũng là không thể bắt kịp tốc độ. Cuối cùng thì là những vết thương ban đầu khôi phục rất nhanh, về sau lại bắt đầu chậm lại, chính là do băng khí gây ra. Một đòn ngẫu nhiên vậy mà là sự kết hợp hoàn hảo đến không ngờ tới được của ba vị cường giả. Hướng Quản Hy đột nhiên hóa thành ba đoạn âm một tiếng tách ra, Hàn Vũ Thiên trong tay nắm lấy một đoàn linh hồn màu vàng đất, Huyết Nha Sư trước miệng là một đạo thổ hoàng khí, Kim Tôn lại là một cổ thi thể của Hướng Quản Hy, một người đang sống sờ sờ vậy mà bị kéo cho phân thành ba đoạn khiến ai cũng khiếp sợ không thôi. Tay Hàn Vũ Thiên cầm chính là linh hồn của Hướng Quản Hy, còn được gọi là địa tâm thể linh hồn, thổ hoàng khí của Huyết Nha Sư chính là thổ hoàng tinh thuần nhất mà cả đời này Hướng Quản Hy ngưng tụ ra được rất chân quý, thi thể Kim Tôn nắm giữ lại chính là thổ hoàng thể. Thổ hoàng địa tâm thể là một trong 12 chiến thể chí cao thiên địa ở toàn coi vũ trụ hạ vị, phòng thủ tuyệt đối đứng vào vị trí đệ nhất trong 12 chiến thể đỉnh cao. Đáng tiếc chiến thể tuy mạnh nhưng tu luyện và tham ngộ được nó vô cùng gian nan, dù may mắn có được một trong 12 chiến thể cũng phải có đủ ngộ đạo để phát triển, bằng không có được cũng như đồ bỏ đi. Hướng Quản Hy trời sinh thổ hoàng địa tâm thể lại vạn năm chưa thể thành thần, đủ thấy may mắn thì lão có thừa còn. Thiên phú và cảm ngộ thì lại rất nông cạn, bằng không chiến thể này rơi vào tay kẻ có kỳ ngộ hơn người thì không cần quá 2000 năm tu hành nhất định sẽ một bước thần cảnh. Thổ linh chỉ cần lấy được địa tâm liền có thể ngưng tụ được, kết ấn. Hàn Vũ Thiên tay kết ấn một cái trận pháp lấy linh hồn của Hướng Quản Hy làm trung tâm, lập tức hội tụ lượng lớn đại địa mâu khí thổ hoàng sắc ảo ảo như trăm sông đổ về biển, không gian xung quanh cũng vì vậy mà nặng thêm vài phần. Kim Tôn bên này cũng không có ngồi yên xem kịch, cũng bày ra một cái trận pháp huyền diệu nào đó lấy thổ hoàng thể làm trung tâm dung nạp đại lượng kim sắc. Huyết Nha Sư há miệng hấp thu lấy thổ hoàng khí nồng đậm ngay trước mặt Hướng Quản Hy, chia thành ba phần mỗi phần lại mang công dụng khác nhau cho ba người bọn họ. Châu Sa đứng quan sát nét mặt có một chút sợ hãi nói, suy cho cùng thực lực không đủ mạnh lại chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ khác tùy tiện sử dụng. Khư Hoàn cũng là trầm mặc không nói, hết thảy người của Đông Hoàng Tông ở đây đều đã chứng kiến được toàn bộ, thực lực vi tôn xưa giờ không hề thay đổi, dù là luật pháp cũng chính là của kẻ mạnh tạo ra, trên đời này không có kẻ chiến thắng tuyệt đối, chỉ có kẻ mạnh và kẻ mạnh hơn trong cuộc chiến sống còn. Một đoàn thổ quang lơ lửng trước mặt Hàn Vũ Thiên từ từ hóa thành một đầu cự lang trên lưng tràn đầy gai nhọn hú lên một tiếng tạo thành sức mạnh kinh người thổi quét tứ phía, một sợi linh hồn của Hàn Vũ Thiên cũng theo từ trong thức hải quấn lấy cự lang tạo thành liên kết làm cho linh hồn vốn chỉ là chuẩn thần của nó chuyển hướng trực tiếp phá bỏ gông xiềng thành thiên tổ. Đây chính là dựa vào tu vi của Hàn Vũ Thiên mà phát triển. Đôi mắt cự lang đột nhiên hiện ra linh tính, nó hoảng sợ nhìn lấy cơ thể mình giọng có chút run rẩy nói, đây là như thế nào? Ta sao lại trở thành một đầu cự lang? Ngươi đã làm gì? Hướng Quản Hy đưa mắt nhìn tới Hàn Vũ Thiên với một vẻ không thể tin được. Đột nhiên từ trong ống tay áo của hắn cũng chui ra ba đạo hư ảnh, Thanh Tuyền, Uy Luân cùng với Đoạn Lâm chính là tên của Lôi Linh đều đứng ở phía trước nhất của Hướng Quản Hy. Thanh Tuyền bay tới bàn tay ngọc vuốt ve cái đuôi cười nói, đại ca, nhìn bề ngoài nó cứng rắn nhưng sờ vào lại rất mềm mại a, ta có thể ôm tiểu đệ đệ này ngủ không? Uy Lân nhảy thẳng lên đầu cự lang vô vô vài cái hứng thú nói, ngồi lên đây rất tiện ạ, dùng để phi hành cũng rất tốt, đúng không tam đệ? Đoạn Lâm lúc này không còn là bộ dáng của Lôi Linh thường thấy mà đã là một thanh niên tiêu sái phong trần, nhìn lấy cự lang hơi trầm ngâm một chút nói, có vẻ như ngũ đệ không vui cho lắm. Phiền phức, cút cho ta. Hướng Quản Hy tức giận quay đầu hướng tới Thanh Tuyền đang vuốt ve cái đuôi của mình mà há mồm đáp. Uy Lân ngồi trên đầu của thấy cự lang làm ra hành động như vậy thì sắc mặt trầm xuống, một quyền mang theo hỏa diễm nện thẳng xuống đầu của nó, một đạo hỏa diễm bọt thẳng lên cựu thiên đánh cho Hướng Quản Hy nằm bẹp ở trên đất vô cùng dễ dàng. Kim Tôn bên này vậy mà dung nhập vào trong thổ hoàng thể trực tiếp đạt được đục thân trở thành sinh linh sống thực thụ, không còn là một đạo linh hồn tu vi, vì dung nạp đại lượng kim thuộc tính cũng đã hoàn thành một bước thần cảnh mà không cần đến lôi kiếp. Một cổ thi thể thành thần cảnh cũng không gây ảnh hưởng gì đến thiên địa nên thiên đạo cũng không dám lôi kiếp. Kim Tôn đạt được thân thể trực tiếp sống lại nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một phần linh hồn được phân tán ra sống lại mà thôi, cũng phải Kim Tôn chân chính bản thể linh hồn Kim Tôn là đang bên cạnh Phương Thốn. Huyết Nha Sư hấp thu xong đoàn thổ hoàng khí thì cơ thể đã càng ngày càng cứng rắn, lực lượng huyết tinh trong cơ thể cũng thừa hưởng được sự cứng cáp ấy. Sau lần tẩy lễ này, đòn đánh của Huyết Nha Sư ngưng tụ ra e là sẽ càng thêm hung hăng và cường đại. Vòng xoáy nuốt Công Tôn Vô Quá cuối cùng đã bị phá hủy, lộ ra thân ảnh trẻ tuổi toàn thân vết rách đang từ từ khôi phục mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Công Tôn Vô Quá nhìn Hàn Vũ Thiên cao mày nói, thiên tổ vậy mà có thể cùng với thần cảnh đánh ngang sức, vạn cổ phàm là thiên tài tu luyện đến cấp bậc thiên tổ đều sẽ có được lực lượng đánh thần sao? Nhưng Công Tôn Vô Quá lại hoàn toàn không biết được rằng dù là thiên tổ cũng chỉ đơn giản là một cấp bậc của đạo tổ mà thôi, dựa vào thiên tổ muốn thắng một vị thần cảnh hạ vị là điều hoàn toàn không thể. Nhưng Hàn Vũ Thiên lại là ngoại lệ, mang trong mình vô số bí mật, đứng ở cảnh giới thiên tổ đánh ngang cơ với thần cảnh cũng là điều rất bình thường, nhưng để giết được thần e là Hàn Vũ Thiên phải đạt tới cực hạn thiên tổ hoặc là một bước chí tổ trong truyền thuyết kia. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nhìn Công Tôn Vô Quá ở hư không, bàn tay vung lên liền thấy bốn người Uy Lân, Thanh Tuyền, Đoạn Lâm và Hướng Quản Hy hóa thành bốn đạo nặng lượng xoay vòng bên cạnh hắn. sang thế thần kiếm được nắm ở trong tay tản ra thần uy vô hình chấn áp toàn bộ không gian xung quanh, không cho Công Tôn Vô Quá có cơ hội chạy thoát. Công Tôn Vô Quá kinh sợ nhìn lấy thần khí trong tay Hàn Vũ Thiên không kiềm chế được mà nói, đây là thần khí thượng phẩm, làm sao một kẻ như ngươi lại sở hữu được nó? Hàn Vũ Thiên không nói một kiếm toàn lực chém ra, cùng với Huyết Nha Sư và Kim Tôn bên này động thủ ba đạo công kích trực tiếp nhắm tới Công Tôn Vô Quá mà tới. Dầm một tiếng chấn động thiên địa, không gian rách toát, khói bụi ngập trời, không ai thấy được cảnh tượng bên trong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chương 346, thần cảnh viên mãn. Chương 346, thần cảnh viên mãn. Chương 346, khói bụi tiêu tán, Công Tôn Vô Quá vậy mà không chút hao tổn nào, ngược lại là có một bóng người đứng ở phía trước chỉ dùng một bàn tay đã ngăn cản công kích của ba người liên thủ lại một cách dễ dàng. Huyết Nha Sư đôi mắt nheo lại hừ lạnh nói, thần cảnh viên mãn. Bản thân Huyết Nha Sư là một thực thể viễn cổ yêu thú cực kỳ cường đại, tự tin đứng ở trung vị thần cảnh có thể trực tiếp gạt bỏ một sinh mệnh của thượng vị thần cảnh một cách dễ dàng. Trên lệch giữa hạ vị và trung vị với thượng vị đều là như vực sâu không thấy đáy, nhưng viên mãn lại chính là cấp bậc như bước vào một vùng trời mới, một cái nhấc tay có thể xóa sổ vô số thượng vị thần cảnh. Đương nhiên kẻ trước mắt này một tay ngăn cản ba đạo công kích có thể làm trọng thương một thượng vị thần cảnh thì chắc chắn chính là một vị viên mãn thần cảnh trong truyền thuyết kia. Kim Tôn hai chấp sau lưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, Hàn Vũ Thiên cũng là không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào từ đầu đến cuối, tựa như một khối băng vạn năm không tan bậy. Người vừa mới xuất hiện kia là một trung niên nam tử thân mang hắc bào, khi thấy được ba người thấy được một vị viên mãn thần cảnh mà không hề thay đổi sắc mặt, trong lòng có một hứng thú. Hắn ta nhìn về phía ba người thản nhiên nói, ba người các ngươi thực lực cũng không tệ, đặc biệt là đầu huyết sư này, một kích vừa rồi có thể khiến cho một thượng vị thần cảnh trọng thương là điều dễ dàng. Thiếu niên tuyệt thế vạn năm hiếm thấy tu thành thiên tổ trong truyền thuyết còn đạt được thượng phẩm thần khí, bất luận là ai cũng phải xem trọng, một đạo linh hồn vậy mà trùng sinh sống lại với tu vi thần cảnh càng làm cho ta đầy thấy thú vị. Hắn đánh giá từng người với vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Hiển nhiên kẻ này đã quan sát được tất cả những hành động trước đó của bọn họ mới biết được. Huyết Nha Sư quay sang nhìn Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi có muốn liên thủ giải quyết hắn không? Hàn Vũ Thiên lắc đầu ngồi xuống mặt đất vẻ mặt nhàm chán nói, để hắn cút đi, ta vừa mới đột phá cũng cần ổn định một chút. Còn chưa để cho vị thần cảnh viên mãn này kịp phản ứng thì toàn bộ Mãn Châu quốc đột nhiên chấn động, một cái đại trận lóe lên trực tiếp đem hắn và Công Tôn Vô Quá dịch chuyển tới một không gian vô định ở trong hư không. Chỉ trong một khắc hai người đã biến mất mà không kịp phản ứng. Công Tôn Vô Quá cau mày đứng ở giữa hư không vô định nói, Tà Huyên tiền bối, chúng ta có cần quay lại đó tiêu diệt bọn chúng không? Người trước mắt chính là Công Tôn Tà Huyên, một trong 56 vị vực thần nổi tiếng ở khắp đại lục, thế lực là một vị vực thần được nhân tộc công nhận xếp hạng thứ 9, là một trong 10 kẻ mạnh nhất vực thần bảng. Công Tôn Tà Huyên cũng là người trẻ tuổi nhất trong 56 vị vực thần được xem tương lai của nhân tộc có khả năng bước vào hàng vị thần tổ trong mấy vạn năm qua của nhân tộc. Công Tôn Tà Huyên lắc đầu thản nhiên nói, chúng ta đã rơi vào không gian vô định, cần ít nhất mấy ngày thời gian mới có thể thoát ra được khỏi đây, cẩn thận xung quanh có rất nhiều dị thú không gian sẽ tấn công. Công Tôn Tà Huyên vừa dứt lời, trong không gian đủ tối hiện ra vô số ánh mắt đủ loại màu sắc đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Công Tôn Vô Quá cao mày trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện trường kiếm đang được nắm chặt. Công Tôn Tà Huyên hử lạnh, không gian xung quanh nổi lên một đại dương bao la rộng lớn, một quyền bung ra đơn giản mà tuyệt diệu mang theo cả đại dương đánh tới ầm ầm chấn động. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng một cổ lực lượng bàn bạc như đại hải điên cuồng khuyết tán tứ phía, cũng chỉ mất thời gian vài canh giờ hắn đã hoàn toàn củng cố được tu vi thiên tổ của mình. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng hướng tới Hoàng Đô Mãn Châu quốc vẫn còn đang chấn động kịch liệt của pháp tắc ba động mà cưỡi lên một đám mây tích điên hắc ám bay đi. Chiến trường bên này đã hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả Vân Chính nắm giữ thần khí trong tay cũng chưa thể đánh bại được Bỉ Lâm bên này. Hoàng Đô cơ hồ chỉ còn là một đống hoang tàn, chỉ có hoàng cung là vững chắc như bàn thạch sừng sững tồn tại nơi đó, không bị lay chuyển bởi lực lượng của hai vị chuẩn thần cực hạn nơi kia. Vân Chính trong tay trường côn phiêu động kim long hư ảnh hướng tới Bỉ Lâm lần nữa công kích tới. Trường kiếm và thường trong tay Bỉ Lâm nhấc lên mang theo lực lượng thần khí va chạm cùng hư ảnh kim long lần nữa, làm cho tường thành đầy vết dạn ở Hoàng Đô trực tiếp sụp xuống. Hàn Vũ Thiên vừa tới chỉ đứng một bên chậm rãi quan sát chiến trường, hắn cũng không ngờ tới Bỉ Lâm lại có thể đứng ở sân nhà của Vân gia mà đấu với Vân Chính một trận long trời lở đất như vậy, cũng là hắn đã hơi xem thường thực lực của vị hoàng đế Mộng Thiên quốc này. Bỉ Lâm cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc thì lập tức quay đầu mà nhìn lại, khi thấy được bóng dáng của người kia thì đôi con ngươi co rụt lại tràn đầy không thể tin được. Hàn Vũ Thiên đứng trên đám mây không có cử động, cũng như là Thái Sơn đè nặng lên tâm trí hắn, Bỉ Lâm trong lúc ngơ ngác liền bị một côn quật vào sườn trái liền bay ra ngoài phun máu. Bỉ Lâm đứng dậy vẻ mặt tái nhợt vẫn không buông bỏ cảnh giác đối với thiếu niên kia, đúng là kẻ trước mắt đã để lại ám ảnh quá sâu trong lòng hắn. Hàn Vũ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Bỉ Lâm cười nói, cuộc chiến sinh tử của hai hoàng đế, bản tôn lười xem vào. Nói rồi hắn vung tay một cái, lưới điện ầm ầm giáng xuống bao phủ toàn bộ hoàng đô tạo thành một cái lồng sắt. Hàn Vũ Thiên khoanh tay đứng quan sát trận chiến vẫn là không có ý định ra tay. Hắn biết được Vân Chính chỉ còn một bước cuối cùng sẽ đột phá thành thần, nếu đánh bại Bỉ Lâm cộng thêm cảm ngộ thần lực trong lúc thực chiến sẽ rất có khả năng để Vân Chính độ thần kiếp. Hiện tại đã ở Thiên Vực Đại Lục có thêm một đồng minh thần cảnh thì càng giúp cho con đường phát triển của Vạn Niên Cung sau này thuận lợi hơn vài phần. Bầu trời có một tia lục quang xoẹt ngang thiên địa lần nữa thu hút sự chú ý. Bích Ly lão tông chủ chắp tay sau lưng vẻ mặt bình thản đáp ở bên cạnh Hàn Vũ Thiên nói, phía bên kia đã giải quyết toàn bộ, kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ là nội tình của Mộng Thiên rất thâm sâu, khó trong thời gian ngắn giải quyết được hết. Bích Ly dù chiếm lợi thế sân nhà ở Bích Ly tông cũng phải mất rất nhiều thời gian để đánh giết những tên chuẩn thần kia, bởi vì bọn chúng ai cũng có được một kiện thần khí mà ngay cả thần linh hạ vị cũng không thể nào có được trong tay. Thần khí nhìn Hàn Vũ Thiên và một vài kẻ dễ dàng có được thì đừng tưởng rằng nó dễ dàng nắm bắt được. Luyện được thần khí cần phải có lượng tài phú khổng lồ cùng với nguyên liệu đặc thù cấp thần mới rèn ra được thần khí. Một vị luyện khí thần không cần nói tới tu vi ở tầng thứ mấy trong thần cảnh, chỉ cần luyện ra được thần khí thì hắn sẽ được rất nhiều người coi trọng và mời về thế lực của mình. Luyện khí sư và luyện đan sư trên khắp vũ trụ đều là hạng người rất được chào đón, nhưng trong luyện khí cũng chia ra rất nhiều loại luyện khí sư, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, viên mãn và cực hạn đại viên mãn. Trên cấp độ cực hạn đại viên mãn còn có thiên phẩm và chí phẩm, nhưng hai cái cấp bậc phẩm chất này chỉ là truyền thuyết lưu lại, ngay cả Lam Huyền là người của hai lời cũng chưa từng nhìn qua được một món thiên phẩm tổ khí, chứ đừng nói là thiên phẩm thần khí. Mấy người kia vốn là tán tu hoặc là thế lực cũng không có nhiều thần cảnh đời trước truyền thừa, vậy mà trong cuộc chiến đối với Mãn Châu quốc lại là mỗi người nắm giữ một thanh thần khí. Bích Ly lão nghi ngờ những thần khí đó được một vị luyện khí thần nào đó đưa cho, chứ bằng vào một cái Mộng Thiên quốc dù có từng tồn tại vị tuyệt thế viên mãn thần cảnh cũng không thể lấy ra được nhiều thần khí để sử dụng như vậy, nghi ngờ duy nhất cũng chỉ có bắt tay với một vị luyện khí thần mới làm được. Điều này, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại có một chút suy ngẫm nói, ở đại lục này có thế lực nào mang họ Công Tôn không? Bích Ly lão nghe lời này cũng đuốt râu suy nghĩ một chút liền nhớ ra một thế lực siêu việt mang họ Công Tôn, thản nhiên nói, có một cái thế lực mang họ Công Tôn, chính là Phúc Hải Thánh Quốc, một siêu cấp thế lực đứng vào hàng thần tổ, có thể nói con quái vật này chỉ đứng sau Thiên Thần Điện, ngoài Thiên Thần Điện ra rất ít thế lực có thể làm cho Phúc Hải Thánh Quốc e ngại. Chuyến bất hủ từ vạn cổ tới nay chính là một cây đại thụ không thể lung lay, dù cho thiên vực đại lục trải qua rất nhiều lần đổi chủ thì Phúc Hải Thánh Quốc vẫn luôn có một chỗ đứng. Hàn Vũ Thiên nghe thấy lời này cũng là không có bất ngờ, ngược lại là vẻ mặt xem thường cái gọi là Phúc Hải Thánh Quốc này, không một thế lực nào có thể vạn cổ bất hủ như lời của Bích Lý lão. Phúc Hải Thánh Quốc tồn tại đến bây giờ cũng chỉ luồn gối lịnh bợ kẻ khác để được tồn tại, nếu nó thật sự có uy danh bá khí thì đã như mấy cái thế lực từng tồn tại ở thiên vực, tạo ra một truyền kỳ bất hủ lưu lại muôn đời hương hỏa, dù cho tông có diệt gia vong cũng không hề luồn gối. Hàn Vũ Thiên cười lạnh nói, một cái thế lực sống tạm bợ mà thôi, ta vừa rồi chạm mặt một kẻ tên là Công Tôn Vô Quá, nếu đoán không sai thì Phúc Hải Thánh Quốc là kẻ giật dây cho Mộng Thiên Quốc động thủ với những thế lực lân cận, mượn danh nghĩa Mộng Thiên thật tế thì lượng lớn tài nguyên đánh cướp được đều chuyển về Phúc Hải Thánh Quốc. Bích Ly lão tông chủ nghe thấy cái tên Công Tôn Vô Quá lập tức đại biến nói, Công Tôn Vô Quá hoàng tử thứ 7 của Phúc Hải Thánh Quốc, chính là một trong 3 vị hoàng tử có thiên tư mạnh nhất vạn năm qua, tương lai có thể tranh đoạt vị trí thái tử Phúc Hải Thánh Quốc, ngươi đã giao chiến với hắn? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, đã đánh với hắn một trận, hắn cũng đã được xem là thiên tài khi chưa đầy 5000 tuổi đã đột phá thành thần cảnh, ta có hơi hứng thú cũng muốn tái đấu lần nữa. Bích Ly trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt tràn đầy không thể tin được tức giận nói, lão đệ của ta ơi, cái ngươi chọc vào là một vị hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, nếu hắn nổi giận chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống thì vô số thần cảnh cường giả đều nguyện ý ra tay tiêu diệt Mãn Châu quốc hay không? Hàn Vũ Thiên mỉm cười tựa hồ không quan tâm tới lời của lão, Bích Ly thở dài biết rằng hiện tại mở miệng đã vô ích, cũng chỉ biết tương lai tìm cách ứng phó với thế lực khổng lồ như Phúc Hải Thánh Quốc, một trong cựu đại thánh quốc. Ở một tinh cầu cơ hồ toàn là hắc ám vô tận với vô số ma tộc ma thú hình dáng khác nhau bay lượn, chạy nhảy hoặc bơi lội ở đây vô cùng sống động tựa như địa ngục dành riêng cho chủng loại ma tộc vậy. Ở một cung điện nguy nga bóng tối bao phủ quanh năm bên trong một căn phòng chỉ thấy Lam Huyền nằm co người trong một khối cầu băng lam có vẻ như vẫn còn đang bất tỉnh. Ngọc Tôn giả chậm rãi quan sát nàng ta vẻ mặt hứng thú nói, nàng còn lợi hại hơn cả những thiên kiêu trẻ tuổi bậc nhất bên trong thiên sứ ma tộc, nếu đem đi bồi dưỡng một phen tương lai chắc chắn mang về lợi ích to lớn cho chúng ta. Nghiêm Sùng Khánh hơi nheo mắt lại nói, đại tế tử, nhìn nàng ta có vẻ như chưa từng phục tùng mệnh lệnh của bất kỳ ai, khiến nàng ta mang lại lợi ích cho thiên sứ ma tộc e là rất khó. Hoa Thanh Sơn cũng là đồng ý với quan điểm của Nghiêm Sùng Khánh liền đáp lời nói, đại tế tư ngài phải suy nghĩ thật kỹ, tương lai nàng ta không phục tùng thiên sứ ma tộc mà lại mưu đồ khác thì xem như hỏng hết. Ngọc Tôn giả nghe hai vị kia nói vậy cũng chỉ thản nhiên đáp, nàng ta đã khôi phục hoàn toàn rồi, bổ tế tư không tin vào nàng ta chỉ tin ở lòng người. Ngọc Tôn giả chậm rãi bước tới ngón tay đặt lên khối hàn ngọc lập tức vỡ vụn, Lam Huyền đột nhiên bừng tỉnh mà thần tam long kiếm lóe lên trong tay không hề do dự một kiếm toàn lực chém tới. Nghiêm Sùng Khánh và Họa Thanh Sơn không ngờ tới được nàng ta vừa tỉnh giấc liền bung ra sát chiêu mạnh nhất không hề lưu thủ, tính quyết đoán bậc này về sau không chết tắt thành đại cường giả. Lúc Lam Huyền đưa đôi mắt tràn ngập lạnh ý lên thì thấy được Ngọc Tôn giả vẫn đứng ở nơi đó mà thanh thần khí hắc ám nàng tự hào nhất lại đang bị một ngón tay cản lại, tấm màn che khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tôn giả bị gió thổi bay lên lộ ra một vệt nụ cười hòa nhã nói, người rất quyết đoán, chỉ trong một hơi thở khi vừa tỉnh lại đã dùng toàn bộ lực lượng đánh ra một đòn để bảo hộ bản thân, nếu là kẻ khác sẽ phải hứng chịu thương thế không nhỏ. Xin chào tiểu ma nữ, ta là đại tế tư thiên sứ ma tộc Ngọc Tôn giả. Ngọc Tôn giả nhẹ nhàng gạt bỏ thần khí đứng ở đó quan sát động tĩnh của tiểu ma nữ trước mắt. Lam Huyền cao mày một kiếm lần nữa quét tới, nhưng lần này nàng lại không thể đắc thủ bởi vì Nghiêm Sùng Khánh đã dùng khẩu ngăn cản lại. Lam Huyền tự tin một kích toàn lực của mình sẽ có thể đả thương một thần hoàng, dù không phải trọng thương cũng là tạo thành một vết chém khá dài, nhưng kẻ trước mắt nàng tu vi vốn là thần hoàng vậy mà lại dễ dàng ngăn cản chỉ bằng cổ tay. Nghiêm Sùng Khánh hừ lạnh nói, thần cảnh đạt được thần vị khác so với thần cảnh phổ thông, đổi lại kẻ khác không có thần vị ngăn cản kích này của ngươi sẽ rất có khả năng bị thương. Tiểu ma nữ ngươi đừng nghĩ đạt được thần vị là có thể một bước hóa rồng, tu vi cũng chỉ mới là hạ vị cảnh vẫn còn rất kém, tính tình này của ngươi cũng phải xem xét trên tu vi mà biểu hiện, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục ở trong vũ trụ rộng lớn này. Một cái hất tay đã thổi bay nàng ta ra ngoài, Lam Huyền đâm kiếm xuống đất bị kéo một đoạn dài mới ngừng lại được. Nàng biết Nghiêm Sùng Khánh cũng chỉ nhẹ nhàng dùng lực đã có thể đẩy mình xa đến vậy. Lam Huyền quay đầu một bước đạp ra đã biến mất nói, bổn cung không cần sự giúp sức của các ngươi. Ngọc Tôn giả nhìn ngoài ô cửa sổ thấy bóng dáng của Lam Huyền đã bay tít vào trong rừng sâu thì thản nhiên nói, sắp xếp một chút cơ duyên cho nàng ta đi, bổ tế tư đã quyết định bồi dưỡng nàng ta. Họa Thanh Sơn thở dài ôm quyền nói, thuộc hạ nhận lệnh. Chương 347, ba vị thành thần. Chương 347, ba vị thành thần. Chương 347, Hàn Vũ Thiên quan sát cuộc chiến đã nhìn ra được vì sao bị Lâm nắm trong tay hai món thần khí mà lực lượng tiêu hao lại vô cùng thấp, chính là nhờ vào bộ chiến giáp mà hắn đang khoác ở trên người. Thứ này cứ như là một món bảo vật giúp cho tu sĩ có thể sử dụng thần khí ở mức tổn hao thấp nhất. Vân Chính dùng trường côn liên tục công kích tiêu hao cũng rất thích, bởi lẽ đây là hoàng cung Vân gia nội tình ẩn chứa vô cùng hùng hậu, không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Trường côn phiêu động, ánh kim chói sáng lao lên cựu thiên biến to vạn trượng, quét ngang thiên địa làm cho pháp tắc cầm ẩm vỡ tan không gian nứt toát. Bị Lâm đôi mắt kịch biến, trường kiếm và thương giao nhau tạo thành một luồng bạch quang hộ thuẫn ngăn lấy một côn cự đại giáng xuống. Dầm một tiếng, thiên địa thất sắc, bị Lâm bọt thẳng ra bên ngoài, chiến giáp cũng nứt toát, lượng lớn linh khí ồ ạt trào ra từ trong chiến giáp, có thể nói lượng linh khí dồi dào này đủ để nuôi dưỡng ngàn vị đạo tổ, vạn vị thánh tông, chục vạn thánh nhân. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên, vung tay một đầu một long từ trong tay chui ra, há miệng điên cuồng hấp thu lấy linh khí dồi dào đang bị dò dỉ ra bên ngoài kia. Đồ tốt như vậy cũng không được lãng phí. Hàn Vũ Thiên lòng bàn tay nắm chặt lấy một long cũng điên cuồng hấp thu linh khí từ cơ thể của con một long này. Mục Thiên cảm nhận được lượng linh khí dồi dào vốn đang chuyển tới bản thể của mình vậy mà lại đổi hướng về bàn tay của Hàn Vũ Thiên thì vô cùng bất mãn nói: "Chủ nhân, ngươi như vậy là không công bằng." Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói: "Cứ hấp thu đi, một chút nữa ta cho ngươi cổ thi thể kia để làm phân bón sẽ mang tới nhiều lợi ích hơn cả linh khí này." Mục Thiên đôi mắt rực sáng, tốc độ hấp thu linh khí càng lúc càng điên cuồng làm cho Bị Lâm trợn mắt há hốc mồm kinh sợ trước tốc độ thôn vệ linh khí này của Mục Thiên. Hắn một kiếm chém ra lập tức cắt đôi đầu một long kia, nhưng khiến hắn không ngờ tới phần bị cắt đôi lại hóa thành hai cái đầu khác, lần nữa điên cuồng hấp thu với tốc độ nhanh hơn trước mấy chục lần. Bị Lâm định vùng kiếm lần nữa, lấy thấy ánh kim lóe lên không kịp nghĩ nhiều lập tức dùng thương chặn lại. Vân Chính nhìn lấy Bị Lâm cười nhạt nói: "Ngay từ đầu ta đã biết thứ chiến giáp ngươi mặc trên người không hề tầm thường, nên một kích vừa rồi chính là toàn lực nhắm vào nó, xem thử mất đi chiến giáp ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu kích từ hai món thần khí này. Đây chính là chiến giáp mà Phúc Hải Thánh Quốc ban tặng cho hắn, còn quý giá hơn thần khí gấp nhiều lần, có thể giúp cho tu sĩ chưa đến thần cảnh sử dụng thần khí mà không tiêu hao quá nhiều linh lực." Bị Lâm cắn răng, đôi mắt tràn ngập xích hồng, bố mạnh lên chiến giáp khiến nó nổ tung lượng linh khí khổng lồ bạo nổ. Hai thần khí trong tay lấp lánh hào quang, điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh, phóng thần uy cường thịnh hơn trước gấp 10 lần. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, bố mạnh lên thân mục long, liền thấy hai đầu mục long kia thu hồi trở về. Mộng Huyễn Phi Kiếm, Thiên Thánh Quang Thương, Tuyệt Sát, ngân quang và bạch quang lóe lên, hai đạo thần khí tràn ngập khí tức hủy diệt, liền thấy bầu trời phía trên cuồn cuộn lôi điện. Hàn Vũ Thiên nhướng mày, thật không ngờ tới một đòn phá đi chiến giáp của Bị Lâm lại vô tình giúp hắn đạt được thần đạo dẫn động thần kiếp giáng lâm tới. Vân Chính bên này toàn thân kim quang đại thịnh, trường côn hóa thành kim long uốn lượn giữa hư không, nhìn chằm chằm vào Bị Lâm bên này. Hoàng Kim Long, vô thượng thần uy, long chuyển đạo thương cung. Theo bàn tay Vân Chính điều khiển, không gian xung quanh lập tức hóa thành màn đêm của vũ trụ vô tận, chỉ còn một mình kim long nơi đó đang uốn lượn theo động tác tay huyền chuyển của hoàng đế Vân Chính. Thương khung biến đổi, nhật nguyệt cùng chuyển tinh vân khuấy đảo, một chiêu này ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng phải kinh ngạc không thôi. Tạo ra một cái huyễn cảnh vũ trụ nếu không phải cường giả kim thần thì e là rất khó để làm được, nhưng kẻ làm được chuyện này tương lai chắc chắn trở thành kim thần. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói: "Vị thủy hoàng năm đó của Vân gia, nếu hắn không chết dưới tay cường địch thì sớm đã đạt tới kim thần. Một chiêu này của hắn truyền thụ cho biết bao nhiêu thế hệ Vân gia, cuối cùng đã có kẻ kế thừa được toàn bộ. Nếu Vân Chính thắng ở một đòn này, thần lộ sẽ không đơn giản dừng lại ở một thần cảnh nhỏ nhoi." Bích Ly lão tông chủ nghe xong lời này cũng là trầm tư suy nghĩ. Một đòn này của Vân Chính đúng là siêu việt rất hiếm thấy, nhưng để mà đem so sánh với cấp độ kim thần thì lao thấy vẫn còn chưa đủ tầm. Hàn Vũ Thiên như nhìn ra nghi hoặc trong mắt lão liền cười nói: "Lão huynh, trình độ này của Vân Chính chỉ là huyễn ảnh, nếu người sử dụng chiêu này là vị thủy hoàng năm đó thì nó sẽ thực sự là một vũ trụ, đợi khi hắn lên thần cảnh ta đoán cho dù là huynh trong cùng cảnh giới cũng phải toàn lực đối phó." Bích Ly cao mày cũng không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên lại đánh giá cao Vân Chính đến vậy. Hàn Vũ Thiên cũng cười phất tay nói: "Ngươi còn không mau đột phá, ta cảm nhận được hư hoàn bên kia chắc là sắp thành thần rồi." Bích Ly lão quay đầu cảm nhận được bầu trời phương xa cũng giống hết bên này, tràn ngập lôi điện và thần uy làm cho pháp tắc phải kính sợ. Khư hoàn chính là được kim tôn điểm hóa trở thành thần cũng là điều rất đơn giản. Bích Ly lão tông chủ thấy vậy cũng thở dài nói: "Đúng là không thể che giấu được nữa, tới lúc phải đột phá rồi." Lão dậm chân một cái đã ra ngoài ngàn dặm, toàn thân nổi lên 10 vòng sáng bích ngọc điên cuồng xoay chuyển, một cái hư ảnh ngọc bích tí đúc Bích Ly lão xuất hiện giữa thiên địa, từ từ thu nhỏ hóa thành một màn sáng mỏng bao bọc lấy cơ thể bên ngoài của lão. Bích Ly lão tông chủ nhìn lấy thần kiếp tích tụ phía trên cũng thở ra một hơi. Bàn tay nâng lên một cái lô đỉnh màu nâu xoay tròn mở nắp ra, lại thấy vô tận bích quang ảo ảo chui ra, đây chính là lực lượng để cho bích hoàn quang ấn ngưng tụ. Ra cái vòng thứ 11 mà lão đã tích chữ, thập nhất bích hoàn thần quang ấn. Thập nhất hoàn ấn ngưng tụ được 1/10 thì đã thấy mấy đạo lôi kiếp giáng xuống, cơ thể Bích Ly xuất hiện những vết chảy sức và những chỗ cháy khét. Thập nhất ấn ngưng tụ được 2/10 thì đợt lôi kiếp thứ 2 đánh xuống, đầu tóc lão bù xù, quần áo rách dưới mùi thịt cháy nồng nặc. Thập nhất ấn hội tụ được 4/10 đạo lôi kiếp tiếp theo cũng đến, Bích Ly lão phun máu trên thân đã có 5 vết thương lớn liên tục chảy máu và có khói bốc lên không ngờ. Đáng ghét, chỉ mới ngưng tụ được 6 phần. Bích Ly lão cắn chặt răng, từ trong ống tay áo vung ra 7 kiện bảo vật chuẩn thần, một bộ áo giáp và 6 thanh binh khí, lão chuẩn bị những thứ này từ trước lại không nghĩ tới phải dùng ra sớm đến như vậy. Lên. Bích Ly lão điểm tới 6 thanh chuẩn thần binh lao thẳng tới cùng với thần kiếp đối hoành, vậy mà thật sự chỉ hao tổn 4 thanh chuẩn thần khí đã ngăn cản được đợt kiếp lôi này. Bích Ly lão không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn ngưng trọng hơn, từ trong chữ vật lại lấy ra 10 mấy tấm lệnh phù. Thứ này được gọi là chuẩn thần phù, là lệnh phù có được công kích toàn lực của tu sĩ luyện chế nó. Đương nhiên bên trong mấy tấm lệnh phù này là công kích toàn lực Bích Ly lão ở thời kỳ đỉnh phong, đạo lôi kiếp tiếp theo nhanh chóng lao ra tiêu diệt hai thanh chuẩn thần khí còn sót lại, ầm ầm giáng xuống kẻ đã bày ra cục diện này. Bích Ly lão ném những lệnh phù tới liền nổ ra một đòn toàn lực, đến khi nổ hơn nửa số lệnh phù mới ngăn được hết thể kiếp lôi. Bích phù hộ thiên trận, bảy tấm phù cuối cùng xoay tròn xung quanh Bích Ly lão cùng với kiện bảo vật chiến giáp sinh ra liên kết hóa thành trận pháp phòng hộ cường đại. Thần kiếp kế tiếp giáng xuống chỉ mới hai đạo đã trực tiếp phá tan trận pháp của lão. Bích Ly lão nhận lấy những đòn còn lại thì đã nhận lấy trọng thương, nửa mặt đã không thấy hình dáng. Cũng vào lúc này thập nhất hoàn ấn đã hoàn toàn ngưng tụ, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, dung nhập. 11 cái hoàn ấn xoay chuyển tản ra khí tức kinh người bắt đầu dung nhập vào cơ thể của Bích Ly lão. Thương thế của lão cấp tốc khôi phục, cùng với đó là mái tóc đã chuyển thành hoa râm. Lão chắp tay sau lưng hướng lên phía bầu trời tràn đầy tự tin nói: "Lão phu hôm nay muốn thành thần, lôi vân trên trời chớ cản trở." Lôi kiếp phía trên như nghe hiểu lời của Bích Ly lão liền ầm ầm nổi giận ngưng tụ lôi điện còn mạnh hơn trước gấp trăm lần, muốn triệt tiêu sinh linh tiêu ngạo bên dưới. Bích Ly lão nét mặt không chút thay đổi, bàn tay nâng lên hàng vạn thanh trường kiếm bích ngọc xuất hiện, từng thành tan rã rồi hóa thành bích quang hướng tới bầu trời nơi kiếp lôi đánh tới. Lôi điện ngưng tụ đánh xuống ầm ầm cùng với bích quang va chạm mãnh liệt không khác gì hai đại thế giới va chạm với nhau. Hàn Vũ Thiên không có quan sát Bích Ly lão độ kiếp, bởi vì kết quả sau cùng hắn đã biết rõ, Bích Hoàn ấn là do hắn khai thông ra vòng thứ 11 giúp cho Bích Ly, giúp hắn hoàn mỹ có được bộ công pháp thần cấp nên việc thành thần cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim Long gầm thét đâm sầm vào trường kiếm và thương của Bỉ Lâm tạo thành vụ nổ kinh người, làm cho hoàng cung bốn vững như bàn thạch trực tiếp sụp đổ, không còn là cung điện cứng rắn như trước nữa. Pháp tác khuấy đảo cửu thiên xuất hiện một vết nứt không gian to lớn, có thể nhìn ra được ở bên trong có rất nhiều quái thú dị động. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh vung tay một đạo trường xích màu xám từ trong ống tay áo bay vọt ra ngoài như là sợi chỉ khâu lấy trời xanh, làm cho vết nứt kia thu hồi trả lại bầu trời lôi vân lúc trước. Chỉ thấy Bỉ Lâm đứng ở nơi đó như vị chiến thần không bao giờ ngã xuống, Vân Chính thì ngồi ở trên mặt đất nhìn lấy bóng người giữa hư không thở dài cười một tiếng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời thấy đã có một đạo thần kiếp bắt đầu tiêu tán nói: "Vậy là đã có được kết quả." Hàn Vũ Thiên vung tay một đầu một long từ trong ống tay áo lần nữa bay ra phóng thẳng tới phía Vân Chính, há to miệng gầm lấy một nửa thân thể của hắn nhấc lên. Vân Chính không có phản kháng, ngược lại là buông thả để mặc cho một long ngâm nhấm, nhưng không ngờ tới là thương thế của Vân Chính vậy mà dùng tốc độ cực nhanh để khôi phục lại. Lượng lớn linh khí lúc trước Hàn Vũ Thiên hấp thu cũng là chuyển vào cơ thể của vị hoàng đế này, Vân Chính chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn trở lại đỉnh phong. Mục Long nhã hắn ra khỏi miệng cung cấp tốc thu về ống tay áo của Hàn Vũ Thiên. Vân Chính nhìn thật sâu thiếu niên trước mắt ôm quyền cảm kích nói: "Sự giúp đỡ này của ngươi, ta xin khắc ghi trong lòng. Ngươi sống sót sau lần độ kiếp này rồi hãy tính đến chuyện ân tình vậy, ta cũng cần phải bế quan rồi." Hàn Vũ Thiên mỉm cười xoay người rời đi không hề quan tâm đến những chuyện tiếp theo xảy ra sẽ như thế nào. Vậy mà Mãn Châu quốc lại cùng một ngày có ba người đột phá thần cảnh, é là trong lịch sử chưa từng có chuyện này phát sinh. Bích Ly lão bên này đã hoàn thành độ thần kiếp cũng một bước thành thần cảnh, nhưng cũng chỉ là thần linh thông thường như bao kẻ khác chứ không có đạt được thần vị. Hàn Vũ Thiên ngồi trong hang động lại suy tư rất lâu nói: "Ta đã ở đây lâu như vậy mà toàn thân lại không có nổi một chút tài sản, xem ra cũng cần phải luyện chế một ít đan dược và binh khí để gom về một chút tài vật mới được." Hàn Vũ Thiên bàn tay vung nhẹ cũng lấy ra mấy trăm cây thánh dược, số lượng tuy nhiều nhưng cũng chỉ là dược thảo ở cấp độ thánh nhân mà thôi, dù có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì đối với hắn, chi bằng dùng nó luyện ra một ít đan thánh phẩm chất trí cường hoặc là thiên cũng sẽ thu về không ít tài bảo. Hắn lại vung tay có thêm mấy trăm khối tinh thạch luyện hóa rơi trên đất cũng tương tự là khoáng sản phẩm chất thánh cũng không tác dụng nhiều, nguyên liệu luyện chế đã có đầy đủ liền bắt tay vào việc không chút chậm trễ nào. Thân là một thiên tổ nhưng tài sản của hắn đa phần đều ở tại Vạn Niên Cung, trải qua thời gian 2 ngày luyện chế chỉ thấy không trung lơ lửng 10 khối đan dược, tăng cái trong đó là phẩm chất thiên thánh tên gọi Tiên Thiên Thánh Hồn Đan, tên như ý nghĩa chính là đan dược tăng cấp lực lượng linh hồn cho thánh nhân, nếu nói thứ nào khó tu luyện nhất trong thánh nhân thì chính là người tu linh hồn, mỗi một hồn niệm thánh nhân đều có địa vị còn cao hơn cả một đan thánh hay khí thánh thông thường rất nhiều, chúng phải công kích linh hồn từ hồn thánh dù đối phương có cao hơn vài cảnh giới cũng phải khiếp sợ. Đan thánh và khí thánh là luyện chế những thứ ngoài thần, dù nói luyện ra một ít thứ đặc thù có thể vượt cấp mà chiến nhưng cũng có giới hạn, còn hồn thánh tu luyện linh hồn ở cấp độ hoàn mỹ đối phương dù có tu vi thánh nhân trung vị hay thượng vị, nhưng nếu không tỉ mỉ tu luyện linh hồn đến cùng cấp với nhục thân thì khi đối mặt với hồn thánh tu vi thể xác chỉ là sơ kỳ nhưng linh hồn rất có thể đã là trung thậm chí là thượng vị, một công kích linh hồn liền có thể miểu sát kẻ thù, bởi vậy rất ít kẻ dám trêu chọc vào những tu sĩ hồn thánh, nhưng bọn họ cũng có điểm yếu chính là nằm ở tu vi thể xác. Thánh nhân trung vị nếu biết tận dụng điểm này dùng khí thế áp đảo khiến hồn thánh không nhúc nhích được thì có thể dễ dàng giết hắn. Hai quả đan dược còn lại chính là độ lôi hóa tông đan. Độ lôi hóa tông đan là đan dược thánh cấp nhưng lại có khả năng giúp cho thánh nhân nuốt vào gia tăng toàn diện lực lượng trong một khắc đồng hồ trước khi lôi kiếp giáng xuống, giúp xác suất đột phá thánh tông của thánh nhân gia tăng 2 phần. Giá cả của một viên độ lôi hóa tông đan phẩm chất thấp nhất đã có giá ở trên trời và có một phần cơ hội vượt kiếp. Chẳng phải nói độ lôi hóa tông đan phẩm cấp chí thánh trong tay Hàn Vũ Thiên khả năng độ kiếp là hoàn toàn thành công đạp lên thánh tông sao? Chương 348 Kim Nguyên Bảo Cát. Chương 348 Kim Nguyên Bảo Cát. Chương 348 Đấu giá hội. Theo ta được biết thì Kim Nguyên Bảo Cát chính là một đấu giá hội cấp thần không tệ, rất nhiều chi nhánh trải dài khắp đại lục, mỗi một cái đều có rất nhiều bảo vật và đấu giá hội được bày bán và tổ chức thường niên, vừa hay cũng có một cái tại Mãn Châu quốc. Hàn Vũ Thiên thu về 10 khối đan dược cũng nhìn lấy 3 kiện vũ khí phẩm cấp chí thánh trên đất nhẹ nhàng phất một cái đã biến mất, hắn chậm rãi bước ra khỏi hang động hướng về Kim Nguyên Bảo Cát bay đi. Khoảng 1 giờ sau hắn đã đứng một thành trì tên gọi Kim Bảo Thành, nơi đây phồn hoa mặc cho Mãn Châu quốc đã xảy ra biến động kinh người thì Kim Bảo Thành vẫn yên lặng như cũ không có thay đổi gì, bởi vì các thế lực xâm chiếm lẫn nhau toàn bộ đều sẽ không nhắm tới Kim Nguyên Bảo Cát hay nói đúng hơn là không dám. Mỗi một cái kim nguyên bảo cắt đều có một tồn tại thần cảnh tọa chấn, dù muốn xâm phạm cũng là khó khăn muôn trùng, ít kẻ dám đắc tội với một thế lực thương gia to lớn nhất trên đại lục này. Hàn Vũ Thiên khoác lên áo choàng beo mặt lông vũ chậm rãi bước vào bên trong thành, cũng không ai thèm chú ý đến hắn bởi những kẻ che mặt và khoác áo choàng trong kim bảo thành nhiều vô số kể. Bọn họ tới đây là giao dịch buôn bán đấu giá cùng với nhiều thứ khác, muốn ẩn đi thân phận cũng là điều dễ hiểu, bằng không thì thất phu vô tội hoài bích có tội, thân phận bại lộ mà trong tay lại có rất nhiều bảo vật sẽ dẫn động tới kẻ cường đại hơn ra tay sát hại có khi là cả một gia tộc. Hắn bước tới quầy, liền có một nữ tử tuyệt đẹp nhìn lấy hắn niềm nở nói, khách nhân đến kim nguyên bảo cắt là muốn mua hay đổi? Hàn Vũ Thiên giọng bình thản nói, đấu giá. Nữ tử lễ tân cười nói, vậy hãy xuất ra lệnh bài bạch ngân của kim nguyên bảo cát, ta sẽ sắp xếp cho khách nhân một chỗ trống để có thể đấu giá vật phẩm của mình. Hàn Vũ Thiên thật không ngờ tới đến đây đấu giá lại còn cần có thẻ bạch ngân của kim nguyên bảo cát mới được phép đem vật phẩm đấu giá vào, mà thậm chí còn chỉ có một chỗ trong đó. Xem ra đồ vật đấu giá bên trong kim nguyên bảo cát đều không phải là đồ vật bình thường có thể đem ra so sánh. Hàn Vũ Thiên lần nữa mở lời nói, ta không có. Nữ lễ tân sắc mặt lập tức biến đổi không còn nồng nhiệt như trước, hừ lạnh nói, vậy mời các hạ rời đi, hội đấu giá chỉ có thành viên bạch ngân mới được phép đem đồ vào đấu giá. Hàn Vũ Thiên cười nhạt, khí tức đè ép lên thân thể nữ tử kia làm cho nàng ta phải khiếp sợ không thể động đậy hay dùng ra tu vi, bản thân nàng đã là một thánh tông thượng vị rất ít kẻ có thể so sánh được, vậy mà kẻ trước mắt chỉ dùng một ý niệm đã hoàn toàn khống chế nàng. Hàn Vũ Thiên lại thản nhiên nói, còn cách nào khác để tham gia đấu giá hội không? Nàng sợ hai toàn thân cứng đờ muốn phản kháng lại không cách nào vùng vẫy được, run rẩy nói, còn một cách là được phó các chủ thông qua, đưa ta gặp hắn. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, nàng ta trừng lớn mắt thật không ngờ tới đối phương vậy mà muốn đi gặp phó các chủ, không hề nghĩ đến thân phận hiện tại của mình là kẻ gây rối. Phó các chủ tu vi chuẩn thần có thể nói là sánh ngang với mấy kẻ gọi là chuẩn thần vương trên đại lục bằng kia, nhưng vì tính chất công việc ở Kim Nguyên Bảo Cắt nên phó các chủ Mãn Châu Quốc không có thể hiện nhiều, chỉ là ẩn giấu làm việc ở đây. Nàng ta run giọng nói, phó các chủ đang ở chủ điện tiếp đón khách nhân, hiện tại không tiện gặp mặt. Hàn Vũ Thiên nghe thấy cũng hơi ổ lên một tiếng, nhìn về phía sau lưng nàng ta như thấy được toàn bộ khung cảnh phía sau bức tường. Hắn nhẹ nhàng nâng tay chuẩn bị chộp tới cổ nàng thì một thanh âm từ phía trên truyền xuống nói, các hạ chớ có gây rối, đây là Kim Nguyên Bảo Cắt không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện động thủ. Một thân hình nhảy từ trên lầu xuống làm cho khói bụi thổi mù mịt, chỉ thấy một trung niên tráng hán đứng chắn trước mặt Hàn Vũ Thiên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống kẻ gây rối nhỏ bé bên dưới. Nữ lễ tân thấy được người đến liền vui mừng nói, Lâm quản sự, mau đuổi kẻ này ra ngoài, hắn là đến gây rối. Vị này là Lâm Phùng Thiên, một trong 10 vị quản sự ở Kim Nguyên Bảo Cắt chi nhánh ở Mãn Châu quốc này, tu vi của mỗi một vị quản sự đều là đạo tổ viên mãn hoặc là bán thần. Vị Lâm Phùng Thiên trước mắt tu vi chính là viên mãn đạo tổ hiếm thấy. Lâm Phùng Thiên khoanh tay hừ lạnh nói, các hạ, ta cho ngươi 3 tiếng đếm liền rời khỏi đây, bằng không đừng trách Kim Nguyên Bảo Cắt ra tay độc ác. Tiếng đếm thứ nhất vừa ra chỉ thấy Hàn Vũ Thiên nhảy vọt lên trước mặt Lâm Phùng Thiên cao đến 2-3 mét, bàn tay gầy gò vô lực của hắn đặt lên vai Lâm Phùng Thiên nhẹ nhàng ấn một cái liền làm cho cơ thể đổ sộ kia quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên nhìn vào mắt của Lâm Phùng Thiên cười nói, ta không quen ngước nhìn người khác nói chuyện, ngươi cứ quỳ như vậy đi. Lâm Phùng Thiên trợn trừng hai mắt không ngờ tới chỉ một cái ấn nhẹ lên vai này của kẻ trước mắt đã hoàn toàn áp chế tu vi của hắn không thể thi triển ra. Hàn Vũ Thiên khoanh tay lại nhìn Lâm Phùng Thiên cười nói, ta muốn gặp phó các chủ của các ngươi để bàn chuyện làm ăn, gọi hắn ra đây. Đột nhiên hai bàn tay từ hư không xuất hiện bắt tới. Hàn Vũ Thiên còn chưa nói hết câu cũng chỉ là thở dài giơ tay lên bắt lấy cổ tay của hai kẻ vừa tới. Hai lão già này tu vi vậy mà cũng đã là bán thần cường đại, nhưng bị Hàn Vũ Thiên nắm chặt cổ tay lại không thể phản kháng hay bùng nổ ra một chút lực lượng bán thần nào. Lâm Phùng Thiên thấy hai người tới liền vui mừng nói, Ngưu quản sự, Thạch quản sự mau bắt hắn lại. Hàn Vũ Thiên còn không để cho hai lão già nói chuyện, từ trong ống tay áo lao ra hai sợi xích băng hàn trói lấy Ngưu quản sự và Thạch quản sự lại ném ở trên mặt đất. Hắn cuối cùng đã mất kiên nhẫn nhìn vào sâu bên trong Kim Nguyên Bảo Cắt nói, vị phó các chủ của các ngươi vẫn chịu gặp ta nhỉ? Xem ra thứ tốt mà ta mang đến đã không có thiên đại chỗ dùng. Hàn Vũ Thiên lấy ra bình ngọc hơi mở nắp để cho đan hương bên trong bay ra ngoài rồi chậm rãi đóng nắp lại quay người rời đi. Chậm đã. Một thanh âm trong trẻo từ bên trong phát ra, một nữ tử xinh đẹp toàn thân cung trang mỹ lệ không biết từ khi nào đã đứng ở chỗ 3 vị quản sự vừa bị khống chế kia, nàng chỉ nhẹ nhàng chạm tay lên bọn họ liền giải được hoàn toàn sự khống chế của Hàn Vũ Thiên. 3 vị quản sự ôm quyền đồng thanh nói, phó các chủ. Nàng ta nhẹ gật đầu rồi nhìn về bóng lưng của Hàn Vũ Thiên cười nói, các hạ chớ giận, ta chỉ là vừa mới tiếp đãi khách quý mới không thể ra gặp mặt. Hiện tại đã xong tới lượt chúng ta bàn chuyện làm ăn rồi đúng không? Hàn Vũ Thiên chậm rãi quay đầu nhìn lấy nữ tử xinh đẹp trước mắt cười nói, vậy thì bắt đầu thôi. Hai người sóng vai mà đi hướng về phía sâu bên trong Kim Nguyên Bảo Cát. Trước khi đi vị phó cung chủ liếc mắt truyền âm cho Lâm Phùng Thiên nói, truyền tin cho Phục Giang trưởng lão, kẻ này rất mạnh ta không thể ứng phó được. Lâm Phùng Thiên đơ người tại chỗ, ngay cả phó các chủ thực lực có thể so với mấy cái chuẩn thần vương trên đại lục lại không thể đối phó được kẻ thần bí này. Hắn nhanh chóng quay người hướng về một nơi khác trong Kim Nguyên Bảo Cát mà chạy như điên, ngay cả hai vị quản sự cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mà làm Lâm Phùng Thiên đội và như vậy. Hàn Vũ Thiên chậm rãi ngồi xuống lấy ra bình ngọc từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra một viên đan dược màu bạc lơ lửng trước ngón tay hắn. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đây là Tiên Tiên Thánh Hồn đan phẩm chất thiên thánh. Phó các chủ Mạc Đỉnh Chi lập tức trừng mắt nhìn lấy đan dược trước mắt đang tản ra mùi hương nhàn nhạt làm cho linh hồn người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tuy chỉ là thánh nhân đan phẩm nhưng đây chính là cấp độ thiên thánh đan dược trong truyền thuyết đã mấy vạn năm, kể từ khi vị thiên thánh đan sư kia tử vong thì không ai có thể luyện chế ra được thiên thánh đan dược được nữa. Mạc Đỉnh Chi thu hồi thần sắc kinh sợ lại thản nhiên nói, quên giới thiệu với các hạ, ta là Mạc Đỉnh Chi phó các chủ Kim Nguyên Bảo Cắt chi nhánh Mãn Châu Quốc, xin hỏi quý danh của các hạ. Hàn Vũ Thiên phẩy tay cười nói, gọi là thiên đực rồi, ta tới để đấu giá những viên đan dược và vũ khí này, ngươi xem có thể không? Hắn bày ra 8 viên đan dược thiên thánh cùng với 2 viên chí thánh đan cuối cùng là 3 kiện vũ khí phẩm cấp chí thánh, làm cho Mạc Đỉnh Chi vốn đã giữ bình tĩnh lại muốn bật ngửa ra sau vì sợ hãi, một người lại có thể đem ra một viên thiên thánh đan dược đã là vô cùng chân quý mà kẻ này lại đem ra được 7 viên, theo sau đó còn là chí thánh đan vạn cổ chỉ nghe mà không thể cầu, đại lục đã ước năm chưa từng có cái gọi là chí thánh cường giả xuất hiện chứ đừng nói là đan dược phẩm cấp chí thánh. Còn chưa để nàng ta hết bất ngờ thì khi nhìn đến 3 thanh vũ khí chí thánh lại càng là tràn đầy hưng phấn không thôi, chí thánh quý xưa giờ là thứ không ai có được đừng nói tới cổ lão thế lực còn tồn tại trên đại lục. Thứ này cũng chỉ được lưu truyền bằng miệng chứ chưa ai tận mắt thấy bao giờ, e là chỉ có thần tông cường thịnh nhất thái cổ mới từng có được những món đồ phẩm chất cực hạn này. Ngươi từ đâu mà lấy ra được nhiều bảo vật như vậy? Mạc Đỉnh Chi cuối cùng đã không kiềm chế được xúc động đưa đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn tới, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đây là bí mật của ta, ngươi muốn biết để làm gì? Mạc Đỉnh Chi trong lòng như biết được câu trả lời thầm nghĩ kẻ này là vô tình có được bảo vật mới đem đến đây đấu giá, bằng không ở thời đại này cũng không đào ra được một vị thiên thánh chứ đừng nói tới chi thánh. Những kiện bảo vật phẩm chất cỡ này dù đặt ở mấy cái thế lực siêu cấp cũng đủ gây ra náo động, nàng tự cho thông minh đoán rằng Hàn Vũ Thiên sợ mang bảo vật tới mấy cái đại thế lực sẽ bị đánh cướp mới tìm tới Kim Nguyên Bảo cắt để đấu giá, số tiền kiếm được cũng có thể nói là không. Kém gì đi đến một đại thế lực giao bán, Hàn Vũ Thiên thấy nữ nhân liên tục suy đoán thì cười nhạt nói, Mạc Đỉnh Chi cô nương, ta muốn cuộc đấu giá này tới được thai của mấy đại thế lực trên đại lục, nếu cô có thể làm như vậy thì thứ này là quà hậu tặng, tuy không có tác dụng nhiều với cô nương, nhưng để bồi dưỡng hậu bối tương lai sẽ có được một cường giả tốt. Nói rồi Hàn Vũ Thiên vung tay một bình thuốc nhỏ xuất hiện trên bàn, thứ này nhìn tầm thường mà bên trong lại chứa chất lỏng nhìn như huyết dịch, Mạc Đỉnh Chi mở lọ thuốc người liền trừng mắt nói, cổ huyết long dịch, đây là dịch dược giúp tu sĩ chưa thoát phàm cảnh có được huyết mạch và thiên phú cường đại, ngoại trừ thần tông từng có một vị đan thần luyện chế ra cổ huyết long dịch này thì chưa từng có kẻ thứ hai luyện ra được. Hàn Vũ Thiên cũng không ngờ một cái bình phá huyết vốn rất bình thường ở các tinh cầu hạ vị phát triển mà trong mắt Mạc Đỉnh Chi lại có giá trị ghê gớm bậc này cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thế giới này bị tàn phá tới nỗi không thể tiếp xúc với loại đan dịch bình thường nhất, Mạc Đỉnh Chi đã hoàn toàn khẳng định kẻ trước mắt là đạt được bảo khố thần tông thời thái cổ, nếu tin tức này được truyền ra đừng nói là cựu đại gia tộc hay là lục đại thánh quốc, ngay cả tam đại thần tộc cũng sẽ điên cuồng tìm kiếm, có khi ngay cả thiên thần điện cũng xuất hiện đúng tay, tưởng tượng đến cảnh đó làm cho Mạc Đỉnh Chi ngơ ngác một lúc lâu còn chưa hồi thần được. Mạc Đỉnh Chi mất một lúc mới thu về cổ huyết long dịch cười nói, "Được, Kim Nguyên Bảo Cắt ta nắm bắt thông tin và truyền tin vô cùng nhanh nhạy, nội trong 3 ngày các đại thế lực kia sẽ lặn lôi đường xa tới mà tranh đoạt." Mạc Đỉnh Chi cũng không phải kẻ ngốc mà tiết lộ thông tin Hàn Vũ Thiên có được bảo vật, chỉ bằng vào vài món trước mắt đã giúp Kim Nguyên Bảo Cắt thu về không ít tiền hoa hồng cần gì một cái tin tức không được xác thực mà hủy hoại danh tiếng của Kim Nguyên Bảo Cắt, ban đầu nàng nghĩ sẽ bán ra tin tức này, nhưng khi tính lại thì được không bù nổi mất, nếu thực sự bán tin tức của khách hàng thì cái gọi là thương hội uy tín nhất đại lục sẽ vĩnh viễn không còn, chút lợi lộc nhỏ mất đi khối vàng to. Thật không đáng một chút nào. Được rồi, ta chờ tin tức của cô. Hàn Vũ Thiên đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài, Mạc Đỉnh Chi âm thanh vang vọng khắp Kim Nguyên Bảo Cắt nói, chuẩn bị phòng cho khách quý. Chương 349, đấu giá hội, cửu đại gia tộc, lục đại thánh quốc, độc nữ. Chương 349, đấu giá hội, cửu đại gia tộc, lục đại thánh quốc, độc nữ. Chương 349, hai ngày trôi qua thấy ở trung tâm Kim Bảo Thành lóe lên một cái trận đồ rồi một cột sáng phóng thẳng lên cửu thiên, trụ sáng tiêu tán liền có 9 nhóm người xuất hiện, 9 nhóm người này xuất hiện liền làm cho những người xung quanh sôi nổi bàn tán không thôi. Đây không phải là người của cựu đại gia tộc sao? Kia là Trần gia, phía đó không phải Mục gia sao? Hướng đó là Hồng gia cùng với Mã gia và cựu gia nữa. Bên này là Thịnh gia, Tiêu gia, Tịch gia và Khương gia, toàn bộ cựu tộc vậy mà tụ hội về đây, chuyện gì đang xảy ra? Một ngày trước ta phát hiện ra rất nhiều thế lực có tiếng trên đại lục đi tới đây, không biết Kim Nguyên Bảo Cắt cuối cùng đã đạt được bảo vật gì mà khiến cho nhiều thế lực đi đến đây như vậy. Một người trong đám đông muốn hay để ý một vài chuyện liền liên kết chúng lại với nhau rồi nói ra suy nghĩ của mình. Cựu đại gia tộc vừa đi không lâu truyền tống trận lại lóe lên một cái có 4 cái thế lực khác lại đến Kim Bảo Thành. Là Phúc Hải Thánh Quốc. Vị thập thất hoàng tử Công Tôn Mạc Tâm vốn rất ít xuất hiện vậy mà cũng đi đến đây. Kia là một trong thập nhị tiên tử của Tiên Thiên Thánh Quốc, Bích Họa Tiên Tử, nàng ấy thật xinh đẹp. Vân Phượng Thánh Quốc người của Bát Hoàng Thánh Tử, Trần Lục Thánh Tử cũng tới tham dự. Hỏa Tinh Thánh Quốc, Hỏa Thiên Đế Tử, Hỏa Vân Sơn Đế Tử cũng tới. 4 thế lực trong Lục Đại Thánh Quốc cuối cùng cũng xuất hiện ở Kim Bảo Thành càng làm cho những người xung quanh nghị luận tới điên đảo. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên đỉnh một mái nhà gần đó quan sát thì cười nhạt một tiếng. Hắn không ngờ tới lại có đến 4 thế lực thánh quốc tham gia, chỉ là vật phẩm cấp thánh lại thu hút nhiều kẻ mạnh đến đúng là điều ngoài ý muốn đối với hắn. Hỏa Vân Sơn đột nhiên nhìn về phía này, bàn tay nâng lên một đạo hỏa cầu được ngưng tụ ném về phía Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên vẫn ngồi ở đó nhìn lấy hỏa cầu cách bản thân chỉ một cánh tay thì thổi nhẹ một hơi, hỏa cầu rực lửa vậy mà bị đóng băng vẫn còn thấy được ngọn lửa trong khối băng nhưng nó không còn tản ra sức nóng nữa. Hàn Vũ Thiên cầm lấy băng cầu bóp nhẹ một cái liền vỡ vụn thẳng bụi phấn, hắn vung tay một đạo băng liên phóng thẳng tới Hỏa Vân Sơn với tốc độ cực cao. Trong nháy mắt đó vị gọi là đế tử của Hỏa Tinh Thánh Quốc đã không kịp trở tay, một lao già mặc y phục màu đỏ hoa văn hỏa diễm. Khắp người bên cạnh giơ tay ra liền có hỏa diễm trào ra cùng với băng liên đối cứng một lúc lâu mới ngăn cản được. Lão ta tràn đầy kinh ngạc nhìn kẻ thần bí kia nói, "Thần cảnh." Hàn Vũ Thiên nhìn chăm chú vào Hỏa Vân Sơn cười nói, "Tiểu bối, hoàn cảnh của ngươi đúng là rất ít người dám trêu chọc vào, nhưng đừng vì thế mà ngông cuồng tự đại, bằng không sẽ có ngày ngươi chết còn thảm hơn bất kỳ kẻ nào khác." Hòa Vân Sơn cười nhạt một tiếng nói, cả thiên hạ này còn có kẻ dám động vào đế tử như ta sao? Vừa dứt lời đột nhiên dưới mặt đất lao ra một đầu mộc long nuốt trọn lấy Hỏa Vân Sơn vào trong, lao già bên cạnh vùng tay muốn giải cứu đế tử, nhưng con mộc long đã sớm chui lại vào trong mặt đất lần nữa xuất hiện đã là ở trước mặt Hàn Vũ Thiên. Hỏa Vân Sơn sắc mặt đại biến được Hàn Vũ Thiên nắm cổ lôi ra từ trong miệng của mộc long, một cổ hàn khí lập tức khóa chặt tu vi của vị đế tử này lại, toàn thân Hỏa Vân Sơn vốn là tu hành hỏa diễm là một trong những công pháp hệ hỏa mạnh nhất đại lục. Thiên Thánh Phần Tâm Hỏa đứng ở ba vị trí đầu công pháp hệ hỏa mạnh nhất nhân tộc, nhưng khi đối mặt với băng hàn đang xâm nhập sâu trong thân thể lại không cách nào có thể xua tan đi được, làm cho một đế tử cao ngạo như hắn cũng phải sợ hãi tử vong đang đến gần. Hàn Vũ Thiên ném Hỏa Vân Sơn trở về không có trực tiếp giết hắn mà thản nhiên nói, ta đã đánh lên thân ngươi một đạo băng phong, nội trong vòng 2 năm nếu không thể hóa giải thì sẽ lập tức bị âm hàn ăn vào xương tủy lạnh đến tấu triệt. Dù là thần tổ cũng không thể tự mình hóa giải được, trừ khi ngươi ăn vào một viên đan dược linh hồn cấp tiên. Ngươi dám động thủ trên người đệ tử? Muốn chết? Lão giả bùng nổ khí tức chuẩn thần toàn thân hỏa diễm lao thẳng tới Hàn Vũ Thiên, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã thấy kẻ thần bí kia đã hóa thành tượng băng từ từ vỡ vụn trước mặt tất cả mọi người. Hỏa Vân Sơn đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, dù có thôi động hỏa diễm trong người đến đâu cũng không thể ngăn cản được sự lạnh giá này. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thấy đế tử sắc mặt trắng bệch thở ra từng hơi hàn khí. Trần Lục nhìn thấy Hỏa Vân Sơn như vậy thì lắc đầu thở dài nói, không ngờ lại có kẻ trước mặt nhiều người như vậy động thủ với đế tử, nhưng cũng không trách được là do ngươi vô duyên vô cớ ra tay với hắn trước, xem lời vừa nãy là hắn nói cũng rất nghiêm túc. Bích Họa Tiên Tử che miệng cười nói, dù là đế tử nhưng ngươi cũng chỉ mới là thánh nhân như chúng ta mà thôi, cũng được xem là yếu nhất trong hàng đế tử rồi, đừng có ra ngoài sinh sự rồi lại gặp rắc rối phải cầu cạnh người khác giúp đỡ. 2 năm đối với tu sĩ chúng ta chỉ là một cái nháy mắt, ngươi lo mà tự cứu lấy mình đi. Công Tôn Mạc Tâm yên lặng nhất trong đám người cũng lên tiếng nói, 4 người bọn họ mang thân phận cao quý là hoàng tử, đế tử, tiên tử hay thánh tử, nhưng tu vi thánh nhân viên mãn là thấp nhất trong thế lực của mình. Họ được phong hiệu cao quý là do thiên phú tu luyện chưa đến 100 tuổi đã tu thành thánh nhân viên mãn của mình, được xem là thế hệ hoàng kim của nhân tộc đại lục. Hoàng kim thiên tiêu bảng so sánh thì có đến 100 thứ hạng mà Hỏa Vân Sơn là người mới nổi chỉ xếp thứ 56, Bích Hỏa là 50, Trần Lục thực lực viên mãn thánh nhân đã có thể cùng đối cứng với hạ vị thánh tông được xếp vào thứ hạng 30. Công Tôn Mạc Tâm tuy ít xuất hiện nhưng lại là kẻ có thể đánh bại hạ vị thánh tông, vượt qua cả 3 kẻ còn lại đứng ở thứ hạng 21. Công Tôn Mạc Tâm chính là vị thánh nhân trẻ tuổi cường đại nhất đại lục. Từ thứ hạng 20 trở lên đã là thiên kiêu trẻ tuổi tu vi đều đã đạt thánh tông với vô số truyền kỳ, 4 vị trí đầu từ vạn cổ đến nay vẫn chưa hề thay đổi đều thuộc về thiên thần điện, nếu có thay đổi thì chỉ có thứ hạng của 4 thiên kiêu kia lên xuống liên tục vì tranh giành đệ nhất bảng mà thôi. Người từ thứ hạng 10 sớm đã là đạo tổ khi chưa đến 2000 năm tuổi thọ, chính là thời kỳ thiếu niên nếu đặt thước đo tuổi thọ. Ở cảnh giới này, điều tra kẻ vừa rồi, ta nhất định phải lột ra bầm thây nghiền xương hắn. Hỏa Vân Sơn cơ thể run cầm cập giọng vô cùng yếu ớt mang theo tức giận nói với lão già bên cạnh. Lão ta ôm quyền nhận lệnh rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho 2 tên cận vệ phía sau đi điều tra. Đám người xung quanh khiếp sợ không nghĩ đến có kẻ lại dám động thủ với đế tử trước mặt nhiều người như vậy, nếu kẻ đó bị bắt thì kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Đoàn người của 4 thánh quốc cũng vào trong Kim Nguyên Bảo Cát để nghỉ ngơi một lúc. Ở khu đấu giá rộng lớn nằm ở tầng 99 trong bảo cát, Hàn Vũ Thiên yên lặng ngồi ở trong gian phòng được sắp xếp riêng dành cho hắn có thể quan sát được toàn bộ buổi đấu giá. Mạc Đỉnh Chi bước tới vẻ mặt tươi cười nói, "Lão hữu, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, hãy đem vật phẩm ra thôi." Hàn Vũ Thiên vung tay một cái bình ngọc rơi đến trước khay đựng đồ bên cạnh, hắn thản nhiên nói, 2 món còn lại lát nữa tự ta có an bài, cô nương hãy đấu giá những món này trước. Mạc Đỉnh Chi cười nhẹ rồi cầm lấy khay trên bàn rời đi, bên dưới cuối cùng đã có tiếng đẩy cửa với rất nhiều bóng người bước vào rất nhanh đã đầy hết chỗ. Mạc Đỉnh Chi mặc y phục đỏ chói bước lên sàn đấu giá nghiêm trang đứng ở bục giảng cao giọng nói, như các vị đã biết thì buổi đấu giá hôm nay vô cùng đặc biệt, rất nhiều vật phẩm hiếm hoi và có cả thiên thánh đan trong truyền thuyết xuất thế, không để quý vị chờ lâu thì Mạc Đỉnh Chi xin phép đem ra món đầu tiên, huyết lệ linh chi. Thị nữ đem ra một cây linh chi huyết sắc ở nhụy lâu lâu sẽ chảy ra một giọt nước tinh khiết, cây linh chi này được một khối cầu bao bọc lại dễ vẫn còn trên một cục đất nhìn như vừa mới hái. Những người xung quanh trố mắt kinh ngạc không ngờ món đầu tiên đã là thánh tông linh dược huyết lệ linh chi, nhưng mà người của cựu tộc và thánh quốc lại không thèm để ý đến món vật phẩm quý giá này. Trong mắt bọn họ những cây linh chi cấp độ này không khác nào rác rưởi tùy tiện có thể lấy ra cả mớ. Huyết lệ linh chi được đấu giá rất nhiệt tình. Buổi đấu giá liên tục cho ra những món bảo vật quý giá cấp độ đều là từ tông cấp cho đến tổ cấp, đỉnh điểm là một kiện bán thần khí được rèn ra bởi một vị luyện khí sư bán thần nổi danh ở đại lục. Người của cựu đại gia tộc đã không thể ngồi yên mà tranh nhau giao giá đẩy cho giá trị thành bán thần cao lên ngất ngưỡng vượt xa so với bán thần khí phổ thông. Cuối cùng thứ này là ra vào tay Trần gia với số lượng tinh thạch bỏ ra được tính bằng tỷ. Mạc Đỉnh Chi đem lên một cái bình ngọc vẻ mặt tươi cười nói, đây là món bảo vật mà quý vị đã mong chờ từ lâu, thiên thánh đan dược lại còn loại đặc biệt tốt dành cho linh hồn thánh nhân. Lời vừa dứt, Hỏa Vân Sơn bên này vốn yếu ớt do hàn khí xâm nhập lại đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt tràn đầy hào quang nhìn lấy bình ngọc bên trong. Còn chưa đợi Mạc Đỉnh Chi nói thì Hỏa Vân Sơn cắt lời nói, 80 ước linh thạch, hôm nay thứ này ta muốn, kẻ nào dám động lập tức vạn kiếp bất phục. Mọi người xung quanh lập tức yên lặng không ai lên tiếng, với uy danh thánh quốc đứng sau của Hỏa Vân Sơn thì ngay cả cựu đại gia tộc cho dù không cam lòng cũng phải ngồi yên một chỗ. Trần Lục phe phẩy cây quạt thở dài nói, Hỏa Vân Sơn, đừng nghĩ chỉ có một mình ngươi là địa vị cao quý, 100 ước linh thạch. Bích Hoa vừa bỏ miếng táo vào trong miệng cũng cười nhẹ nói, thứ lỗi. Hôm nay thiên thánh đan dược này ta cũng muốn, 200 ức. Linh hồn không đủ, đây là thứ tốt để giúp ta tu bổ linh hồn vốn đã khiếm khuyết của mình, 500 ức. Công Tôn Mạc Tâm không hổ là hoàng tử của Thánh Quốc, vừa ra giá đã là tăng lên gấp mấy lần vượt xa cả ba người còn lại. Cuộc chiến hoàng gia bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hỏa Vân Sơn hừ lạnh nói, tới hết đi, 700 ức, 800 ức, 900 ức. Bích Họa và Trần Lục theo sát không hề có ý định buông bỏ đối với Thiên Thánh đan dược. Công Tôn Mạc Tâm cũng là kẻ không chịu yếu thế, cất giọng nói, 1.200 ức. Hàn Vũ Thiên ngồi uống một ngụm trà cũng lập tức phun ra đầy bàn, nhìn lấy vị hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc bên dưới mà tràn đầy vui sướng nói, hảo hoàng tử, ngươi đúng là một bảo khố di động, chỉ mới là mở đầu mà ngươi đã ra tay hào phóng như vậy, đợi ta lấy ra thêm hai món còn lại e là trực tiếp có thể đạt được gia tài lớn, ha 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 ha. Toàn trường yên lặng, không còn ai dám ra giá, kể cả ba vị thuộc về ba thánh quốc còn lại cũng không nghĩ tới Công Tôn Mạc Tâm lại ra giá cao đến như vậy. Mạc Đỉnh Chi gõ xuống ba tiếng đũa liền mỉm cười ôn nhu nói, viên đan dược tiên tiên thánh hồn đan thứ nhất thuộc về thập thất hoàng tử Phúc Hải Thánh Quốc Công Tôn Mạc Tâm. Viên thứ nhất. Công Tôn Mạc Tâm đứng dậy, nét mặt khó coi nhìn về phía Mạc Đỉnh Chi, nàng ta lấy ra từ trong bình ngọc 8 viên đan dược làm cho mọi người ngây ra tại chỗ, nhìn chằm chằm vào 8 viên đan dược tản ra khí tức cao quý hơn thánh tông kia. Công Tôn Mạc Tâm nhìn Mạc Đỉnh Chi nói, ngươi là lừa bọn ta. Mạc Đỉnh Chi bình tĩnh đứng ở nơi đó thản nhiên nói, lừa ngài sao? Ban đầu ta còn chưa nói hết câu thì các vị tranh nhau đấu giá rồi, ta muốn ngăn cản nhưng chẳng ai quan tâm đến, nếu ngài có trách thì trách kẻ bắt đầu chuyện này. Công Tôn Mạc Tâm lập tức quay đầu nhìn lấy Hỏa Vân Sơn bên này, toàn thân sát ý ngút trời nhìn chằm chằm vào đệ tử của Hỏa Tinh Thánh Quốc. Lão già bên cạnh thấy vậy cũng lập tức cao mày đứng che ở phía trước nhất đệ tử. Chiến tướng bên cạnh Công Tôn Mạc Tâm hừ lạnh đột nhiên động thủ một quyền bung ra đã kéo lão già ra ngoài. Công Tôn Mạc Tâm xuất hiện phía trước Hỏa Vân Sơn, tay hóa chảo chộp vào yết hầu của hắn, nhấc lên giận dữ nói, nếu không phải nể mặt Hỏa Phi Phi thì bổn hoàng tử đã giết ngươi ngay tại đây rồi, còn để chuyện này lặp lại thêm một lần nữa thì đừng trách ta ra tay gắt. Tướng quân thấy Công Tôn Mạc Tâm đã buông Hỏa Vân Sơn ra thì cũng ngừng động thủ với lão già. Hắn biết Mạc Tâm hoàng tử chỉ là đang chút giận chứ không ra tay giết Hỏa Vân Sơn, bởi vì vị hoàng tử này có hôn ước với một vị công chúa của Hỏa Tinh Thánh Quốc, chính là Hỏa Phi Phi, một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất đại lục. Nếu vì giết một vị đế tử của Hỏa Tinh Thánh Quốc mà hủy đi hôn ước với vị tuyệt sắc mỹ nữ kia thì Công Tôn Mạc Tâm thấy không đáng chút nào. Náo loạn này vừa dứt thì bên ngoài truyền vào một luồng khí màu xanh lục khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ, lập tức dùng pháp lực hộ thân, công lớn lần nữa mở ra, một nữ nhân mặc đồ bó sát mặt đeo mạng che mỏng trong đôi con ngươi có màu lục yêu dị lạ thường. Công Tôn Mạc Can nhướng mày nói, "Độc nữ, Ách Vân Giả Nhi." Người vừa mới tới đứng trong thế hệ Hoàng Kim Tiên Kiêu bài danh thứ 22 chỉ xếp sau Công Tôn Mạc Tâm, người đời gọi nàng là độc nữ bởi khả năng sử dụng độc đến lô hỏa thuần thanh của nàng. Ách Vân Dạ Nhi có một vị sư tôn cường đại, tuy chỉ là viên mãn thần cảnh nhưng uy danh độc thần độc hùng lão nhân, ngay cả lục đại thánh quốc cũng không dám trêu chọc vào. Sư tôn của nàng là một tán tu, vì vậy nàng cũng không có bối cảnh hùng hậu như Công Tôn Mạc Tâm trong lưng, nhưng tự thân tu luyện còn có. Được loại độc thể hiếm thấy là Bích Lục Thôn Tiên độc thể mà vươn lên Hoàng Kim Tiên Kiêu bảng, nếu bối cảnh nàng tốt hơn một chút thì chính là giành lấy vị trí của Công Tôn Mạc Tâm một cách dễ dàng. So về thực lực thì từ thứ hạng 20 trở xuống không ai có thể đánh bại được độc nữ Ách Vân Dạ Nhi này, bởi vậy nàng mới toát ra vẻ cao ngạo không xem bất kỳ kẻ nào ở trong buổi đấu giá này vào trong mắt. Chương 350, đấu giá độ lôi hóa tông đan. Chương 350, đấu giá độ lôi hóa tông đan. Chương 350, Ách Vân Dạ Nhi từng bước đi vào trong sảnh thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh, một thân độc khí kết hợp với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành có thể cùng thập nhi tiên tử tranh phong thì càng là một cái bẫy chết người, cũng may tính cách của Ách Vân Dạ Nhi không có thất thường như sư tôn của nàng, bằng không lại làm ra những sự tình phiền phức. Nàng liếc nhìn Công Tôn Mạc Tâm cười nói, "Thập thất hoàng tử, lúc trước giao thủ đa tạ ngài đã nương tay với Dạ Nhi." Công Tôn Mạc Tâm sắc mặt trầm xuống cũng không có trả lời nàng, đây không phải là lời cảm ơn thật lòng mà là châm chọc vào nỗi đau của hắn, độc nữ kia ở 3 năm trước cùng hắn giao thủ chưa đến trăm chiêu đã nhận lấy kết quả vô cùng thảm hại, nếu không phải bối cảnh Phúc Hải Thánh Quốc hùng hậu hơn so với sư tôn của nàng thì vị trí 21 ở Hoàng Kim Tiên Tiêu bảng đã thuộc về nàng ta. Độc nữ chỉ cười nhạt một cái khinh thường rồi lướt ngang qua, làm cho Công Tôn Mạc Tâm trong lòng càng sinh ra sát ý đối với nàng. "Thiện nhân, hoàng tử điện hạ có cần ta ra tay không?" Lão già bên cạnh thấy hoàng tử bị coi thường liền muốn ra tay độc thủ, Công Tôn Mạc Tâm cao mày nói, không được, nàng ta là đệ tử duy nhất của lão độc, trên người chắc chắn được lão già kỳ quái kia bày ra rất nhiều phòng hộ trên người, thần cảnh e là còn khó giết nàng chứ đừng nói đến ngươi độc thủ. Ách Vân Dạ Nhi ngồi ở khung cửa sổ nhìn lấy Mạc Đỉnh Chi cười nói, ta đã làm phiền rồi, mời tiếp tục. Mạc Đỉnh Chi nhẹ gật đầu nhìn về phía đám đông nói, các vị tiếp theo vẫn là tiên tiên thánh hồn đan viên thứ nhì, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch. 300 vạn, 500 vạn, 1 ức, 5 ức. Viên đan dược thứ 2 bán ra giá cũng chỉ dừng ở 900 ức linh thạch, còn kém hơn so với viên đan dược lúc đầu rất nhiều. Hàn Vũ Thiên cũng là không bận tâm đến quá nhiều, 100 ức đã là con số vượt xa dự tính của hắn. Luyện ra đan dược thiên thánh thì hắn tùy tiện liền có thể làm ra cả ngàn viên không thành vấn đề, nhưng hiện tại thời gian của hắn cũng không thể lãng phí vào việc luyện chế đan dược. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trong phòng chờ đợi vài canh giờ, cuối cùng thì 8 viên đan dược đều được đấu giá hoàn tất. Hàn Vũ Thiên thu về gần 10 tỷ linh thạch cũng có thể xem là tích góp một đời của một vị chuẩn thần rồi, về sau còn phải chi ra 5% phí hoa hồng cho Kim Nguyên Bảo Các. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, cơ thể hóa thành xương khói biến mất khỏi căn phòng. Mạc Đỉnh Chi đứng ở sàn đấu giá thấp giọng nói, tiếp theo là. Xương lạnh bao trùm lên toàn bộ phòng đấu giá, nét mặt của Mạc Đỉnh Chi thay đổi rồi cười nói, tiếp theo đây vị này sẽ đấu giá 2 viên đan dược cấp độ chí thánh, độ lôi hóa tông đan. Lời vừa dứt toàn trường chấn động, ai cũng kích động đứng bật dậy mặc kệ khí lạnh xung quanh. Độ lôi hóa tông đan tuy nói là đan dược cấp tông nhưng mà đan sư tổ cảnh cũng rất khó để luyện chế được nó, một viên độ lôi hóa tông đan thượng phẩm đã là hàng cực hiểm giúp tăng khả năng vượt kiếp đến 4 phần, nghe đồn thiên phẩm có thể đến 5 phần, chí phẩm không phải là loại có thể tăng khả năng vượt kiếp 6 thậm chí là 7 phần sao? Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở giữa đại điện một thân áo choàng đen cùng với cái mặt nạ khổng tước, Hỏa Vân Sơn cau mày nói, là hắn. Lão giả bên cạnh dâng lên sát ý lập tức cùng với ba người bên cạnh lập tức động thủ hướng đến Hàn Vũ Thiên lao đến, Hàn Vũ Thiên bàn tay lật lại một cổ khí tức kinh người ập tới để ép hết bốn người nằm ở trên đất không cử động được dù chỉ là một ngón tay, Công Tôn Mặc Tâm, Trần Lục, Bích Họa hay là Hỏa Vân Sơn bọn họ ai cũng là trợn mắt há hốc mồm, một cái lật tay đã có thể áp chế được bốn vị tu sĩ cấp bậc chuẩn thần, kẻ ở trên kia cấp độ phải đạt tới cảnh giới gì? Lão giả bên cạnh Công Tôn Mặc Tâm cau mày nói, điện hạ, hắn ta có lẽ là chuẩn thần vương trong truyền thuyết, khí tức của hắn cùng với Mạc Đỉnh Chi không khác biệt mấy, nàng ấy nổi tiếng là có thực lực có thể đứng đầu chuẩn thần vương, nhưng không tranh phong với đời nên không được chú ý đến. Thiếu phụ bên cạnh Bích Họa híp mắt lại nói, chuẩn thần vương một tay có thể áp chế được mấy tên chuẩn thần là điều vô cùng dễ dàng, kẻ này hẳn là không sai biệt cũng là một chuẩn thần vương lãnh đời nhiều năm, vậy mà có gan động thủ với người của Hỏa Tinh Thánh Quốc. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Hỏa Vân Sơn đang ngồi trên ghế run rẩy bởi hàn khí thì thản nhiên nói, ta xuất ra Tiên Thiên Thánh Hồn Đan Thiên Phẩm để cho ngươi một cơ hội sống sót, đừng không biết tốt xấu hết lần này tới lần khác trêu vào ta như âm hồn bất tán như vậy, nếu còn lần nữa thì ta sẽ lập tức giết ngươi có biết không? Hắn vất tay liền giải trừ áp chế đối với đám người Hỏa Tinh Thánh Quốc rồi mặc kệ bọn chúng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, ta hôm nay xuất ra chí phẩm đan dược độ lôi hóa tông đan là muốn trao đổi vật phẩm, các vị nếu ai có vật đáng giá thì hãy đem ra trao đổi, người có được bảo vật càng quý thì viên đan dược này sẽ thuộc về người đó. Từ trong ống tay áo Hàn Vũ Thiên chui ra một viên đan dược màu xám xung quanh liên tục chớp động lôi điện màu đen làm cho mọi người trố mắt mà nhìn, màu xám ánh lên từng đợt hào quang đích thị là độ lôi hóa tông đan không sai, nhưng hắc lôi vờn quanh thì bọn họ chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là tận mắt thấy như hiện tại, mọi người ngay lập tức cho rằng đây chính là do thứ mà chí phẩm đan dược mang lại, nhưng sự thật đúng là như thế, chí phẩm đan dược là đan dược không được thiên địa pháp tắc cho phép tồn tại, phải trải qua lôi kiếp giáng xuống thành công vượt kiếp mới được phép tồn tại, thiên phẩm đan dược cũng trải qua độ kiếp nhưng chỉ là độ kiếp thông thường khác biệt so với chí phẩm như trời và đất. Chí phẩm đan dược chỉ mới là thánh nhân đan nhưng toàn bộ viên đan lại có thiên địa lực lượng ẩn chứa bên trong, thiên địa lực lượng ngoài thiên đạo ban phát ra thì chỉ có thần linh tích được đại lượng công đức mà thành được gọi là thần tạc khí, tuy thiên địa lực lượng bên trong không nhiều nhưng đủ để cho những kẻ ở cảnh giới thánh cảnh hấp thụ cải tạo thân thể và thiên phú của mình. Thập thất hoàng tử Công Tôn Mặc Tâm đôi mắt tràn ngập hào quang nói, một kiện thần khí. Lời vừa ra toàn trường như chết lặng, một kiện thần khí chính là cái giá vô cùng đắt để đi đổi một viên đan dược thánh cấp chí phẩm, bằng vào nội tình của Phúc Hải Thánh Quốc đủ để cho Công Tôn Mặc Tâm đột phá thánh tông, không cần phải bỏ ra một kiện thần khí để đổi một viên đan dược này, so về giá trị thì thần khí đáng giá gấp trăm lần, nhưng bọn họ nào biết thứ Công Tôn Mặc Tâm nhìn chúng chính là thiên địa lực lượng bên trong độ lôi hóa tông đan kia, nó còn tinh thuần hơn cả thần tàn khí của thần linh ngưng tụ ra, nếu đạt được thì Công Tôn Mặc Tâm tự tin tiên phú sẽ tăng mạnh có thể đuổi kịp vị hoàng huynh nằm trong thập bảng kia, bỏ ra một kiện thần khí đối với hắn là cái giá xứng đáng. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc hơn chính là Hàn Vũ Thiên từ chối thần khí cười nói, việc trao đổi ta chỉ lấy những thứ có thể tiêu thụ tăng tiến tu vi được, về phần đan dược, khoáng thạch hay binh khí, nếu không có tác dụng về mặt tu hành thì ta sẽ không trao đổi, mời hoàng tử ra một món vật phần khác. Công Tôn Mặc Tâm nét mặt kinh ngạc lại không ngờ tới lại có người không nhận thần khí, phải biết thần khí đặt ở những nơi hoang vu như Mãn Châu quốc này chính là chí bảo vạn kim khó cầu, cùng với những tiểu quốc xung quanh gộp chung lại cũng chưa đến 20 kiện thần khí mà còn là loại được truyền thừa từ rất lâu. Uy lực suy giảm cực độ còn đồ mà Phúc Hải Thánh Quốc lấy ra là được luyện chế bởi luyện khí sư thần cảnh hàng thật giá thật. Độc nữ Ách Vân Dạ Nhi ngồi ở khung cửa sổ cười nhạt nói: Thập thất điện hạ, ngài cũng là nên tìm hiểu kỹ một chút về phiên đấu giá lần này. Độc nữ ôm quyền về phía Hàn Vũ Thiên cười nói: Tiền bối, tiểu nữ chỉ mang theo một gốc Thánh Tổ Hoàng Linh Dược, không biết tiền bối có đồng ý trao đổi với ta. Thánh Tổ Hoàng Linh Dược chính là linh dược gần chứa linh lực nồng đậm được đồn thổi là một sinh linh phạm cảnh đạt được nó có thể một đường thôn vệ tu luyện là liền bước được tới đạo tổ cảnh. Nhưng có chỉ là lời đồn mà cái Thánh Tổ Hoàng Linh Dược này đối với Hàn Vũ Thiên cũng chỉ giúp hắn rút ngăn được một phần khoảng cách đối với cảnh giới trí tổ kia mà thôi, nhưng một chút khoảng cách này cũng là vô cùng quý giá, đổi một viên thánh dược liền có được thì hắn sao lại không nguyện ý? Hàn Vũ Thiên bung tay một viên độ lôi hóa tông đan bay tới phía độc nữ mà Thánh Tổ Hoàng Linh Dược cũng bay về phía hắn, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám đông lao ra hướng tới đan dược mà bắt tới, Hàn Vũ Thiên chỉ híp mắt lại không gian lập tức hóa thành băng giam cầm kẻ ra tay cướp đoạt kia lại. Tiền bối, xin hãy cho ta viên đan dược này, về sau ta sẽ. Còn chưa nói dứt lời thì kẻ đó đã vỡ thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Hàn Vũ Thiên bắt lấy Thánh Tổ Hoàng Linh Dược thản nhiên nói, đây là buổi đấu giá, ta cũng không có hảo phóng tới mức đem đồ vật của mình cho kẻ khác, nếu ai còn dám động thủ thì hình thần câu diệt như kẻ vừa rồi. Mọi người đều thấy được vị cường giả thần bí này đang tức giận thì đều yên lặng, ngay cả người của Lục Đại Thánh Quốc còn không thể làm được gì thì bọn họ có thể sao? Thực lực vi tôn cho dù trong lòng muốn cướp đoạt nhưng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh để cướp hay không, nếu sơ suất một chút thì là hình thần câu diệt như kẻ vừa rồi kia. Công Tôn Mặc Tâm cau mày nhìn lấy Ách Vân Dạ Nhi, nàng ta thiên phú vốn đã siêu cường chỉ cần vượt qua lôi kiếp trở thành thánh tông là có thể tranh giành vị trí bảng thứ 20 rồi, hiện tại còn đạt được độ lôi hóa tông đan chẳng phải nói thiên phú nàng sẽ tăng vọt trong tương lai thành thánh tông không phải nói sẽ siêu việt hơn cả mấy tên quái vật kia sao? Công Tôn Mặc Tâm cuối cùng vẫn là quyết tâm phải đạt được viên độ lôi hóa tông đan kia, tuyệt đối không được để độc nữ vượt quá xa hắn. Thập thất hoàng tử trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng nuốt vào một ngụm nước bọt ôn quyền nói, tiền bối, ta có một loại linh dược gọi là hồn dược, tiền bối đã từng nghe nói qua chưa? Hàn Vũ Thiên hơi nhướng mày có một chút kinh ngạc, mà mọi người xung quanh ngay cả Mạc Đình Chi cũng là sắc mặt kinh hãi. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, ta chưa từng nghe nói qua, ngươi giải thích một chút cho ta thì như thế nào? Công Tôn Mạc Tâm cũng không ngờ được mình chỉ là hỏi vậy mà vị tiền bối trước mắt thật sự không biết được hồn dược đáng giá tới bậc nào, chính là linh dược cấp tổ hiếm thấy có thể sánh ngang với thánh tổ hoàng linh dược trong mơ hồ loại hình dược liệu tác dụng đến linh hồn còn có giá trị cao hơn một bậc so với linh dược thông thường. Công Tôn Mạc Tâm ôn quyền cung kính nói, hồn dược chính là linh dược tác động vào linh hồn giúp người dùng nó cải tạo linh hồn hao tổn và tăng tiến cấp bậc linh hồn đến một tầm cao mới, dùng lần thứ nhất chính là cải biến hồn phách, dùng lần hai chính là tăng cường tu vi linh hồn đến kinh người. Hồn dược là linh dược mà người người ao ước chỉ cầu mà không thể có. Hàn Vũ Thiên suy ngẫm một chút liền nhẹ gật đầu cười nói, dược phẩm linh hồn đúng là có một chút tác dụng với ta, nhưng so với linh dược của độc nữ thì vẫn không thể đổi được viên đan dược này của ta, nhưng ta lại trao đổi một điều kiện khác với ngươi để lấy hồn dược thì ngươi thấy thế nào? Công Tôn Mạc Tâm cau mày vẻ mặt có một chút không vui cũng là miễn cưỡng hỏi ra một câu, tiền bối muốn dùng điều kiện gì? Hàn Vũ Thiên lật tay một quyển công pháp xuất hiện cùng với một viên ngọc giảng cười nói, một bộ công pháp tổ cảnh và cách giúp ngươi trở thành thiên thánh thì như thế nào? Toàn trường lập tức náo động sôi trào như kiến vỡ tổ. Thiên thánh là khái niệm mà bất cứ ai cũng không dám viễn vong mơ mộng tới, đã bao nhiêu năm trôi qua đại lục này còn chưa từng xuất hiện thiên thánh, đừng nói là thiên thánh cho dù thiên vũ cảnh cũng không có mấy người có thể tu luyện được, phàm là kẻ tu được đến thiên cảnh đều là những người đã trở thành cấp bậc cường giả đứng đầu đại lục. Phúc Hải Thánh Quốc có một vị tu thành thiên vũ cảnh cũng trở thành một trong 56 vị vực thần. Hiện tại cơ hội đột phá thiên thánh ngay trước mắt thì liệu Công Tôn Mạc Tâm hắn có bỏ lỡ hay không? Dù độ lôi hóa tông đan có thể giúp người khác thay đổi thiên phú dựa vào thiên địa lực lượng của nó, nhưng không nhất định có thể trở thành thiên thánh. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Hàn Vũ Thiên thì trở thành thiên thánh là điều vô cùng dễ dàng đối với một sinh linh đã chạm tới cực hạn viên mãn thánh nhân như Công Tôn Vô Quá. Đối với hắn thì việc điểm hóa còn dễ hơn là luyện một viên đan dược trí phẩm, nên dùng nó làm điều kiện trao đổi. Đối với những tu sĩ ở đây việc trở thành thiên thánh chính là một việc vô cùng gian nan, nhưng đối với tu sĩ ở phế địa tuy thiên thánh cũng là rất khó để tu luyện, nhưng khả năng có thể thành thiên thánh thì cao hơn so với tu sĩ ở thiên. Trên lệch về thiên phú có thể thấy do nếu cho tu sĩ ở phế địa một nơi tu luyện lý tưởng như ở thiên vực thì trong vòng trăm năm mấy kẻ gọi là thiên tài trẻ tuổi ở thiên sẽ bị người ở phế địa bỏ xa vạn dặm, huyết mạch bên trong những người ở phế địa chính là truyền thừa vô thượng của kim thần, bị nhốt ở trong không gian chật hẹp lại không có huyết mạch khác đồng hóa làm cho người của phế địa trở thành truyền nhân thuần huyết nhất của những vị kim thần đã ngã xuống trong thời viễn cổ hư vô mở mịt kia. Hàn Vũ Thiên đơn giản điểm hóa một chút cũng có thể thức tỉnh huyết mạch bên trong những người ở phế địa, đối với sinh linh ở thiên việc điểm hóa sẽ khó hơn một chút, nhưng cũng chỉ rất đơn giản so với hắn. Hàn Vũ Thiên nâng tay liền đem Công Tôn Mạc Tâm trong đám người kéo đến trước mặt mình, đôi mắt lóe lên lam quang trực tiếp xông thẳng vào trong thức hải của Công Tôn Mạc Tâm. Tinh thần công kích. Những vị hộ vệ bên cạnh Công Tôn Mạc Tâm tràn đầy sợ hãi muốn ra tay ngăn cản nhưng lại không dám tiến lên bởi vì một khi tinh thần của Hàn Vũ Thiên động thì sẽ trực tiếp giết đi Công Tôn Mạc Tâm một cách dễ dàng như trở bàn tay. Tinh thần thăm dò đến thức hải thì một màn năng lượng mỏng manh như nước nhưng lại cứng rắn khó phá vỡ như thép ngăn cản. Một đạo trận pháp trên màn nước hiện ra khiến hắn hiểu được vấn đề liền cười nói, bí mật của Phúc Hải Thánh Quốc của các ngươi có điều gì quý giá? Mà ngay cả hậu bối trực hệ của mình cũng phải dùng đến trận pháp phong tỏa tránh tinh thần xâm nhập, đúng là đủ tàn nhẫn, đáng tiếc hôm nay trận này gặp phải bản cung chủ. Phía sau Hàn Vũ Thiên hiện lên hình một bông tuyết tinh xảo xoay tròn tạo ra từng đợt hàn phong xâm nhập vào trong bắt đầu lấy những điểm quan trọng trên trận của Phúc Hải Thánh Quốc mà tiến hành đóng băng làm cho trận pháp mạnh mẽ đang dần dần bị ngưng kết rồi từ từ dừng hoạt động. Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra đã phá trận vỡ thành mảnh kính rồi bước vào thăm dò thần thức của Công Tôn Mạc Tâm. Hắn con ngươi có rút lại khi thăm dò được hết thể nội tình bên trong rồi cũng nở ra một nụ cười nói, không tệ, xem ra đúng là có một chút nhân quả. Hàn Vũ Thiên vung tay một tia tinh thần trực tiếp trú ngụ bên trong thức hải của Công Tôn Mạc Tâm làm kích phát một cổ năng lượng huyền bí ngủ say bên trong hắn. Công Tôn Mạc Tâm đột nhiên đôi mắt rực sáng chiếu rọi thương khung sau đó rất nhanh đã khôi phục lại. Hàn Vũ Thiên buông Công Tôn Mạc Tâm ra cười nói, ta giúp ngươi lần này cũng xem là nhân quả, nhưng cha ngươi Công Tôn Tả Huyền cùng với ta đã kết đại thù, về sau nếu xảy ra chiến đấu thì ngươi đừng xen vào, bằng không đừng trách ta không nể tình tổ tiên của ngươi mà một kích diệt sát. Công Tôn Mạc Tâm đang còn nửa mê nửa tỉnh thì Hàn Vũ Thiên đã thu về hồn dược rồi một trường đẩy thập thất hoàng tử bay ngược trở về đám người Phúc Hải Thánh Quốc. Mấy hộ về còn chưa kịp phản ứng thì lao già bên cạnh đã ra tay ngăn cả nói, điện hạ là rơi vào trạng thái cảm nộ cực sâu mới bất tỉnh, chớ có làm phiền, xem ra điện hạ tới đây cũng là một cơ duyên vô cùng lớn, đa tạ các hạ đã chỉ điểm cho hoàng tử, về sau lão phu nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Lao ôm quyền về phía Hàn Vũ Thiên rồi lập tức đưa người của Phúc Hải Thánh Quốc đưa Công Tôn Mạc Tâm đang bất tỉnh rời đi. Những người xung quanh ngơ ngác không hiểu vì sao người của Phúc Hải Thánh Quốc lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy, nhưng người thông minh hay một ít thế lực lớn đều nhìn ra được Công Tôn Mạc Tâm hẳn là nhận được một cơ duyên nào đó rất bất phàm mới thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Mạc Đình Chi đứng quan sát cũng là híp mắt lại suy tư. Chương 351, Ngọc Thanh Tâm Thánh Tử. Chương 351, Ngọc Thanh Tâm Thánh Tử. Chương 351, độc nữ Ách Vân Dạ Nhi cau mày thật có không thể ngờ được tình huống này. Một gốc hồn dược đổi được tạo hóa thành thiên thánh thì còn chân quý hơn viên đan dược độ lôi hóa tông đan trong tay nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là thở ra một hơi quay người rời khỏi buổi đấu giá này. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy đám người bên dưới thản nhiên nói, còn ai muốn đấu giá? Một viên thủy phách tâm thạch. Bích Họa Tiên Tử đột nhiên lấy ra một viên chói sáng màu xanh biển tản ra lực lượng thủy hệ nồng đậm sâu thẳm như đại dương. Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn một cái trong lòng cũng là khẽ động, đây chính là thứ tài nguyên mà Thanh Tuyển đang cần để giúp thăng cấp cửu u minh thủy của nàng. Hàn Vũ Thiên vẫn là giữ bình tĩnh thản nhiên nói, thủy phách tâm thạch. Không tệ, còn ai xuất ra bảo vật cao hơn không? Mọi người yên lặng cũng thấy rõ không ai mang theo vật phẩm cao quý hơn thủy phách âm thạch của Bích Họa Tiên Tử. Hàn Vũ Thiên vung tay thu thủy phách âm thạch về tay, cũng ném viên độ lôi hóa tông đan thứ hai cho nàng ta. Bích Họa Tiên Tử bắt lấy, trong mắt có một tia mong chờ, cũng không có ở lại đấu giá mà ôm quyền thi lễ rồi rời khỏi. Hàn Vũ Thiên nhìn đám người bên dưới thản nhiên nói, đây là viên cuối cùng, các vị còn ai muốn trao đổi với ta không? Hòa Vân Sơn và Trận Lục là hai người duy nhất còn lại của hai đại thánh quốc, cửu đại gia tộc ai cũng đem theo rất nhiều tài nguyên có thể đổi lấy viên đan dược kia, nhưng bọn họ không có muốn đắc tội với hai đại thánh quốc, cũng chỉ cắn răng chờ họ từ bỏ rồi mới dám nhúng tay vào. Trận Lục ôm quyền nói, tiền bối, Vân Vương thánh quốc bọn ta có vô số đồ tốt, nhưng phiên đấu giá này vãn bối không chuẩn bị nhiều đồ vật mang theo, nếu tiền bối nguyện ý đi theo vãn bối trở về thánh quốc để lấy tài nguyên trao đổi, nhất định sẽ lấy ra vật phẩm làm cho tiền bối hài lòng để đổi lấy độ lôi hóa tông đan. Rất nhiều người nhận ra được ý vị sâu xa trong câu nói của Trần Lục, nếu Hàn Vũ Thiên đi theo vị thánh tử này về thánh quốc thì lấy thế lực đỉnh phong bên trong, đừng nói là chuẩn thần vương như vị thần bí nhân trước mắt, dù là thần cảnh viên mãn như Cự Long cũng phải cuộn mình khép nép. Hàn Vũ Thiên cười nói, người trẻ tuổi, ta không có nhiều thời gian để đến thánh quốc của ngươi, không có đồ trao đổi thì tốt nhất đừng mở miệng đòi hỏi với bản cung chủ. Trần Lục nét cười ngưng kết ở trên mặt, cũng không nghĩ tới đối phương lại không hề nể mặt mũi Vân Phượng thánh quốc mà nhường hắn viên đan dược này. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nhìn về phía đám đông nói, không còn ai ra giá vậy ta sẽ cất nó đi. Cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở toanh ra, một đoàn người tràn ngập khí thế bước vào, toát ra vẻ uy nghiêm không gì có thể sánh nổi. Trần Lục sắc mặt kinh biến khi thấy được người tới, cũng là lập tức đứng dậy ôm quyền nói, Ngọc Thanh Tâm thánh tử, huynh sao lại đích thân tới đây? Ngọc Thanh Tâm, một trong Bát Hoàng Thánh Tử bài danh thứ 6 danh hiệu Lục Cường Thánh Tử, tu vi Thánh Tông đứng vào vị trí thứ 20 trong hàng ngũ Thánh Tông trẻ tuổi nhất đại lục. Tuy không phải người nằm trong Hoàng Kim Thiên Tiêu bảng như Trần Lục, nhưng hắn lại là kẻ nằm trong Thánh Tông bảng là cấp bậc vượt xa cả Trần Lục một đại cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều sẽ có một bảng xếp hạng riêng trên đại lục, mà mỗi bảng lại chia ra làm 3 tầng khác nhau là hạng, trung, thượng. Hạ là đại diện cho thế hệ trẻ tuổi nổi bật nhất, trung là những người tuổi đã trung niên dựa trên thang tuổi ở cảnh giới bản thân đang đứng lấy thực lực và uy danh trong cùng cảnh giới làm thước đo. Thượng là mấy lão quái vật đã lô hỏa thuần thanh ở trên bảng xếp hạng tu vi không kẻ nào có thể vượt qua được trong cùng cảnh giới mới được vào thượng bảng, là kẻ nằm trong hạ bảng Thánh Tông đại lục bài danh thứ 20, đủ thấy thiên phú của Ngọc Thanh Tâm còn cao hơn cả Trần Lục một phần, uy danh không bằng nhưng địa vị ở thánh quốc thì Lục Cường Thánh Tử vượt xa Bát Cường Thánh Tử, mới thấy được Trần Lục cung kính đến vậy. Ngọc Thanh Tâm là nam tử thanh tú nhất trong Bát Hoàng Thánh Tử, một nụ cười của hắn có thể làm cho ngàn vạn thiếu nữ phải điêu đứng nối đuôi nhau xin về làm tỷ nữ. Ngọc Thanh Tâm cười nhẹ nói, ta có việc đi ngang qua, nghe nói tiểu đệ cũng đang ở đây, mới tới xem thử là đệ đang làm gì, cũng vô tình nghe thấy được một vài lời của kẻ không biết trời cao đất dày. Lời của Ngọc Thanh Tâm là đang ám chỉ Hàn Vũ Thiên đang đứng trên bục đấu giá. Vốn dĩ Bát Hoàng Thánh Tử không có thân thiết như lời nói của Ngọc Thanh Tâm, nhưng uy nghiêm của Vân Phượng Thánh Quốc bị một kẻ vô danh năng mạ xem thường, thì một kẻ mang danh thánh tử như hắn cũng không đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Lao già bên cạnh hừ lạnh, hơi thở thần linh hiện ra làm cho những người có mặt trong khán phòng đều phải kinh sợ run rẩy quỳ rạp xuống mặt đất. Toàn bộ sảnh đấu giá chỉ có duy nhất hai người đứng vững trước hơi thở thần linh, chính là Hàn Vũ Thiên và Mạc Đỉnh Chi ở trên bục đấu giá. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng, thở ra một hơi hàn khí đã làm cho không gian xung quanh hóa thành băng, bực bàn tay giơ lên hướng đến Ngọc Thanh Tâm bóp một cái. Không gian xung quanh hiện ra vô tận băng nhận lao đến, lao giả bên cạnh hừ nhẹ, kiếm trong tay lóe lên ngũ thải quang man quét ngang tứ phía ngăn cản công kích như vũ bão của Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên giơ tay ra, hư không từ trong ống tay áo có một ngọn lửa quấn quanh sau đó bay tới lòng bàn tay của hắn, bàn tay bắt lấy ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội như thái dương, một trường hướng đến lao giả kia đánh tới, kiếm của lão cũng là nhanh chóng nên đón, như xem một trường kia chỉ là hư vô, trường lực vừa chạm hỏa diễm nổ vang, toàn bộ người trong đấu giá hội lập tức bị đánh bay, ngay cả Mạc Đỉnh Chi cũng không ngoại lệ bị đánh văng về phía sau, nhưng hai hộ vệ trung niên bên cạnh Ngọc Thanh Tâm và lão già đối cứng với một trường của Hàn Vũ Thiên thì lại không có bị đánh bay ra ngoài, chỉ lui về sau vài bước, còn đang dùng tay chống lưng cho Ngọc Thanh Tâm. Hiển nhiên ba kẻ này đều là thần cảnh của Vân Phượng Thánh Quốc cho phép Ngọc Thanh Tâm mang theo bảo hộ hắn. Hàn Vũ Thiên cười nhạt, tay còn lại giơ lên hắc lôi lóe sáng một trường vô đến, lập tức làm cho lão già kia không kịp trở tay, ăn trọn một đòn lôi đình bay ngược về sau chục bước chân mới dừng lại được thân hình. Hàn Vũ Thiên lóe lên bàn tay hướng đến cổ của Ngọc Thanh Tâm chụp tới, trung niên hộ vệ phía sau hừ lạnh một quyền vung ra ngăn cản thế tiến của một chảo này. Tên còn lại nhảy vọt lên một quyền hướng đỉnh đầu của Hàn Vũ Thiên công kích tới, nhưng quỷ dị ở chỗ thứ mà hai người chạm vào lại là tàn ảnh. Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã xách lấy cổ áo của Ngọc Thanh Tâm nhấc lên, vừa rồi ngay vào khoảnh khắc tay của hộ vệ kia vươn ra thì Hàn Vũ Thiên đã dùng ra băng ảnh tam bộ, một bước đã biến mất. Lao già và hai hộ vệ lập tức đại biến quay đầu nhìn lại. Hàn Vũ Thiên nhìn Ngọc Thanh Tâm trong tay cười nói, ngươi dựa vào thánh quốc phía sau mà phách lôi như vậy, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một trận. Thả thánh tử ra. Lão già bước ra một bước tu vi thần cảnh tầng một lập tức bạo phát muốn trực tiếp bắt lấy Hàn Vũ Thiên, nhưng lão còn chưa kịp động thủ thì tay Hàn Vũ Thiên đã nắm lấy mặt của Ngọc Thanh Tâm bóp mạnh, chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan, xương sọ của Ngọc Thanh Tâm Lục Cường Thánh Tử đã bị đứt, lão lập tức kinh hãi không dám tiến lên thêm một bước nào nữa, tốc độ lão động thủ nhất định sẽ không thể bắt kịp tốc độ ra tay hạ sát của tên thần bí nhân trước mắt. Hàn Vũ Thiên nắm lấy mặt của Ngọc Thanh Tâm chân khẽ giảm xuống, liền có thêm ba thân ảnh ý hết hắn và Lục Cường Thánh Tử xuất hiện, làm cho những người xem được cảnh tượng này đều là trợn mắt há hốc mồm, dùng bằng mắt thường hay là tinh thần cũng không thể phân biệt ra được đâu là thật đâu là giả. Ta miễn sương ảnh. Hàn Vũ Thiên thân ảnh lấp lánh hướng đến bốn phía khác nhau bay đi, ba người hộ vệ lập tức sắc mặt kinh biến chia ra đuổi theo, nhưng đã để lọt hết một bóng người. Lao già tức giận nhìn vào sâu bên trong Kim Nguyên Bảo Các quát lớn nói, ngươi còn không mau ngăn hắn lại, nếu thánh tử bị bắt ở đây thì Kim Nguyên Bảo Các của ngươi sẽ phải cho Vân Phượng bọn ta một câu trả lời thỏa đáng. Từ sâu bên trong Kim Nguyên Bảo Các đột nhiên truyền ra tiếng thở dài, một đạo thân ảnh không biết từ khi nào đã ngăn trước mặt Hàn Vũ Thiên, kẻ nào bộ dáng trung niên nhìn khá nho nhã nhìn về phía Hàn Vũ Thiên cười nói, "Các hạ xin thứ lỗi, ta không thể để ngươi đem vị thánh tử của Vân Phượng Thánh Quốc đi, ở đây là phạm vi lãnh địa của bọn ta, nếu để các hạ bắt người đi thì Kim Nguyên Bảo Các của ta sẽ gặp không ít rắc rối từ phía của bọn chúng." Hàn Vũ Thiên nhìn trung niên trước mắt vẻ mặt không hề thay đổi vẫn yên lặng lắng nghe, mấy vị hộ vệ kia thật không ngờ tới bản thân biết được thông tin có một vị thần cảnh tọa trấn ở Kim Nguyên Bảo Các, nhưng không ngờ lại là Từ Nghiêm đứng ở hàng trung vị thần cảnh nổi danh đại lục, Từ Nghiêm bất đắc dĩ mới phải hiện thân ra mặt, chuyện xảy ra ở đây không ảnh hưởng gì đến Kim Nguyên Bảo Các nên hắn cũng không có xem trọng lời của mấy tên nô bộc kia nói, nhưng Từ Nghiêm hắn có giao hảo với một vị ở Vân Phượng Thánh Quốc cùng với Ngọc Thanh Tâm cũng có chút quan hệ không nhỏ, nếu đổi lại là Trần Lục bị bắt thì Từ Nghiêm hiếu ngay cả một cái liếc mắt còn lười nhìn tới nói gì đến ra mặt. Từ Nghiêm cười nói, "Các hạ thả người, chuyện hôm nay ta đảm bảo với ngươi, Vân Phượng Thánh Quốc sẽ không truy cứu." Hàn Vũ Thiên nhìn Từ Nghiêm cười nói, "Vậy à? Ta làm việc xưa giờ không cần kẻ khác chen ngang vào, Kim Nguyên Bảo Các của các ngươi đứng một bên xem là được rồi." Tu vi của hắn hiện tại chỉ có thể đối phó với thần cảnh sơ kỳ cùng lắm là sơ kỳ đỉnh phong, nếu trực diện đối cứng với trung vị thần cảnh thì không quá trăm chiêu nhất định sẽ phải nhận lấy thiệt thòi không nhỏ. Từ Nghiêm yên lặng một lúc mới nói, "Nếu là tình huống bình thường ta có thể để ngươi đi, nhưng tên Ngọc Thành Tâm này và ta có chút quan hệ, ngươi thả hắn thì ta dùng mệnh để đảm bảo Vân Phượng Thánh Quốc sẽ không tìm ngươi gây rối." Hàn Vũ Thiên nhướng mày cũng không ngờ được đối phương là thần cảnh lại nói ra những lời như vậy, nếu đổi lại là mấy tên hộ vệ kia thì chắc không thốt ra được lời uy tín như vậy. Hắn nhìn lấy Ngọc Thanh Tâm trong tay cười nói, xem như hôm nay mạng của ngươi lớn, về sau còn dám gây chuyện thì dù có là Lục Đại Thánh Quốc chống lưng ta cũng sẽ lấy mạng cho ngươi một lần nữa. Hàn Vũ Thiên ném Ngọc Thanh Tâm qua một bên còn chưa kịp di chuyển thì đã có ba cổ sát ý từ phía sau chuyển tới, lão giả cùng hai hộ vệ đã chờ thời khắc này để động thủ. Từ Nghiêm xuất hiện bàn tay giơ lên dễ dàng ngăn cản lực lượng của ba vị thần cảnh sơ kỳ, lão giả nét mặt có chút khó coi nói, "Từ Nghiêm tướng quân, ngài làm vậy là đang muốn chống đối Thánh Quốc bao che hắn?" Từ Nghiêm trầm giọng nói, "Lời ta nói vừa nãy ngươi không nghe rõ sao? Bản tướng quân cứu thánh tử các ngươi một mạng là vì có giao hữu với kẻ đó, chứ dựa vào một cái Thánh Quốc thì Kim Nguyên Bảo Các hắn nào để tâm đắc tội hay không đắc tội?" Từ Nghiêm trưởng nhẹ đẩy ba người ra xa hừ lạnh nói, "Người mà ta muốn giữ không ai động vào được." Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn đám người ở phiên đấu giá cười nói, "Chư vị, chúng ta lại tiếp tục đấu giá. Ta lấy ra ba kiện binh khí chí thánh giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không được ít hơn 10 vạn, có thể dùng phương thức vật đổi vật để trao đổi." Mọi người vừa thấy thánh uy từ ba món vũ khí toát ra liền lập tức quên đi chuyện vừa rồi, từng người đứng dậy điên cuồng ra giá không còn vẻ mặt tái nhợt như lúc trước nữa, Mạc Đỉnh Chi cũng là từ trong bước ra vẻ mặt có một chút tái nhợt, nàng là người đứng gần phạm vị ảnh hưởng của một chiêu vừa rồi, hiển nhiên đã nhận lấy thương thế. Nàng biết Hàn Vũ Thiên mạnh, nhưng mạnh tới độ có thể ngăn cản một kích của thần thì ngay cả nàng cũng không thể nghĩ tới được. Ngay cả Mạc Đỉnh Chi cũng không tự tin ngăn cản một kích tùy tiện của thần linh mà Hàn Vũ Thiên thì đối cứng trực diện, đủ thấy giữa nàng và hắn thực lực chênh lệch quá nhiều. Người của Vân Phượng Thánh Quốc cũng không muốn lưu lại Kim Nguyên Bảo Các liền đem hai vị thánh tử cùng nhau rời khỏi trong sự mất mặt từ trước giờ chưa từng có của một thánh quốc vô thượng, thân phận của Từ Nghiêm đặc thù nên bọn họ không dám tùy tiện ra tay, nhưng bọn chúng không biết chính sự đặc thù ấy của Từ Nghiêm và Vân Phượng Thánh Quốc đã cứu hai tên thánh tử này một mạng, bằng không Hàn Vũ Thiên tự tin cho dù đánh không được ba vị thần cảnh sơ kỳ hộ vệ, nhưng giết đi hai cái thánh tử thì không quá khó, chỉ cần một ý niệm liền diệt. Thời gian đấu giá ba kiện chí thánh khí rất nhanh đã kết thúc, một kiện thuộc về Mục gia, kiện thứ hai là của Mã gia, kiện cuối cùng thuộc về một vị tán tu trong đám đông. Hàn Vũ Thiên thu về Mục Dương Thụ Tâm Yêu, Lôi Đình Huyền Thiết và Thổ Trọng Thiết, ba món linh bảo vừa hay có thể giúp cho ba đạo linh thể kia tăng tiến một bậc. Hồi đấu giá cứ vậy kết thúc cùng với tin đồn thần bí nhân không sợ trời không sợ đất đắc tội một lúc hai thế lực là Vân Phượng và Phúc Hải Thánh Quốc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đại lục đã bắt đầu chấn động, muốn biết kẻ gan to bằng trời như vậy rốt cuộc là ai. Chương 352, người bạn nhân đến. Chương 352, người bạn nhân đến. Chương 352, Hàn Vũ Thiên trở về Vạn Niên Cung, ở đây chỉ mới xây được một nửa vẫn còn đang trong quá trình cải tiến để cho những người ở phế địa khi đến thiên sẽ có một nơi cư trú phát triển để giúp hắn có thể tạo thành thế lực đối kháng với những kẻ cản bước con đường tu luyện của mình. Hàn Vũ Thiên trầm ngâm một lúc lâu mới nhìn sang phía Trương Tuân Vinh bên này chậm rãi nói, lúc trước vi sư có nói sẽ để ngươi đến địa phủ để tu luyện và hứa quyết, nhưng thời gian chỉ trệ do giao lão đã không còn làm cho lực lượng của chúng ta bị suy yếu, nhưng mà hiện tại thời cơ đã điểm, vi sư sẽ để ngươi đi tu luyện ở đó một chuyến, chỉ có khi ngươi thực sự đến đó tu luyện thì tỏa hồn mới phát huy được toàn bộ tiềm năng của nó. Trương Tuân Vinh hơi trầm ngâm một lúc lâu mới nói, sư tôn, người và bọn họ ở đây sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao thì một đạo tổ thượng vị như con vào lúc này cũng là rất quan trọng với Vạn Niên Cung. Hàn Vũ Thiên cười vỗ vai Trương Tuân Vinh nói, hiện tại thì sẽ không có xảy ra chuyện gì, đây là thời điểm tốt nhất để đi, ngươi không cần phải lo lắng. Trương Tuân Vinh nhẹ gật đầu ôm quyền nói, sư tôn, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hàn Vũ Thiên phất ống tay áo, ma khí cuộn trào hóa thành trận pháp bên dưới chân của Trương Tuân Vinh, ma trận xoay chuyển từng ma trảo trồi lên bắt lấy cơ thể của Trương Tuân Vinh. Hàn Vũ Thiên một tay ngưng tụ hóa thành diễm thao thiên vỗ vào ngực của Trương Tuân Vinh, hắn phun ra máu tươi nhưng linh hồn lại được một cổ hỏa diễm bảo hộ không cho ma khí ăn mòn. Ma trảo thôn phệ cơ thể của Trương Tuân Vinh chỉ để lại một đạo linh hồn được bạch hỏa bảo hộ vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Linh hồn của Trương Tuân Vinh còn chưa kịp di chuyển thì một cánh cổng tản ra âm khí kinh người thình lình xuất hiện, cổng mở ra âm khí truyền tới sự lạnh lẽo truyền sâu vào trong linh hồn. Hai thân ảnh hắc bạch vây quanh Trương Tuân Vinh, một sợi xích đen với vô số lá búa ở trên lao đến quấn lấy linh hồn của hắn. Hắc bạch vô thường kinh ngạc khi thấy Trương Tuân Vinh không hề chống cự, đây là linh hồn đầu tiên ở cấp bậc đạo tổ mà bọn họ bắt không hề dãy dụa như những kẻ khác, tu luyện ở cảnh giới này việc chết đối với bọn hắn là vô cùng không cam tâm, lúc bắt sẽ chống trả ác liệt nhưng đều vô dụng trước hai sứ giả địa ngục. Hắc Bạch Vô Thường cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy sợi xích nhảy một cái liền biến mất vào cánh cửa, âm phủ khép lại mà bọn họ không hề biết Hàn Vũ Thiên đã nhìn thấy hết. Bình thường tu sĩ không thể thấy được sứ giả âm phủ là bởi vì tốc độ bắt người của họ vô cùng nhanh, ngoài giới chủ của một giới ra thì rất ít kẻ trên tinh cầu của mình có thể thấy được sứ giả âm đi. Đột nhiên bên ngoài lao tới một bóng người lập tức quỳ xuống, đây là quản sự Kỵ Hà ôm quyền nói: "Cung chủ, đã có tin tức chuyển tới người của Vạn Niên Cung đã xuất hiện ở Huyết Chu Nhai, hiện tại đang gặp một ít khó khăn, e là phải cần đến sự giúp đỡ của ngài." Hàn Vũ Thiên nhướng mày lập tức đứng dậy, nét mặt có một chút suy nghĩ nói: "Là ai?" Kỵ Hà gấp giọng nói: "Ba vị quản sự là cung đoàn viên, thư vận và trùng khánh cùng với một số đệ tử từ Vạn Niên Cung đang bị vây nốt ở một tòa thành hoang." Hàn Vũ Thiên không nói hai lời lập tức mang theo Kỵ Hà phóng thẳng ra khỏi Vạn Niên Cung, hóa thành một vết lam quang kéo dài giữa không trung, ai nhìn lên cũng có thể thấy được vết lam quang kia. Hắn là dùng tốc độ nhanh nhất để hướng đến Huyết Chu Nhai, nội trong hai ngày đã đến được biên giới của đại lục nhiều tà tu nhất Huyết Chu Nhai. Hàn Vũ Thiên thấy có một nhóm binh sĩ đang cùng với tà tu đang dằn co ở một lỗ hỏng kết giới, hắn hướng tới nơi đó vung ra một trường oanh hết tà tu thành xương máu rồi lao vào trong, hướng đến nơi xa mà đến, không dám chậm trễ sợ đám người Vạn Niên Cung gặp nguy. Ở một thành trì hoang tàn, người của Vạn Niên Cung chấn thủ Tứ Hải đang nhận lấy sự tấn công điên cuồng của đám tà tu bên ngoài, nếu không phải có tồn tại chuẩn tổ là cung đoàn viên, Hư Vân và Trùng Khánh thì nơi này đã sớm bị hoành cho thành phế tích. Những đệ tử Vạn Niên Cung đi theo tu vi thấp nhất cũng đã là thánh nhân trung vị, nhưng tà tu bên ngoài thì thực lực cũng không hề thua kém so với bên này, ngược lại còn đông đảo hơn gấp mấy lần, có thể thấy được đối phương còn ẩn chứa một vị cao thủ. Đạo tổ, ba vị quản sự tu vi mạnh mẽ có thể một mình độc chiến hai vị chuẩn tổ tà tu, nhưng lâu lâu tên tà tu đạo tổ lại vung ra một kích khiến cho ba người phải liên thủ chống chọi, cơ thể thụ thương cũng không dám bế quan chữa trị mà vẫn cố gắng giữ vững thành trì. Lòng của bọn họ đã sớm như cho tàn, cũng không ngờ được cung chủ và Hoa Vương bên kia bỏ ra đại giới để đưa nhóm người mình đến đây, còn chưa gặp lại những người khác đã rơi vào thế cuồng công sống chết còn khó giữ. Ba vị quản, chúng ta hết cách rồi sao? Một nam tử trẻ tuổi đứng ở tường thành, thương tích cũng đầy, mình là đệ tử có thiên phú bậc nhất chưa đến trăm tuổi đã là thánh tông thượng vị. Hư Vận cao mày vẻ mặt có một chút trầm ngâm nói: "Ba người chúng ta mở đường, Ngọc Hư Vinh con dẫn theo các đệ muội lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn." Ngọc Hư Vinh sắc mặt trắng bệnh bị thương cũng không nhẹ mà vẫn ở lại giữ thành, lập tức sợ hãi nói: "Sư tôn, người định đồng quy vu tận cùng bọn chúng?" Cung đoạn viên bên cạnh lắc đầu thở dài nói: "Đồng quy vu tận là điều không thể, đối phương còn có tồn tại đạo tổ, bọn ta đột mệnh cũng chỉ ngăn cản được một khắc mà thôi, mau tranh thủ đi." Trùng Khánh bên cạnh vung tay liền có một chiếc thuyền gỗ từ ống tay áo bay ra, là một kiện tổ khí thuộc tính không gian hiếm thấy dùng để di chuyển, lão lập tức nói: "Các ngươi mau lên." Đám đệ tử Vạn Niên Cung tối sầm mặt lại, bọn họ biết đây là cách duy nhất, cũng không còn con đường nào khác để đi nữa rồi. Đệ tử mau chóng lên thuyền, ngay khi ba vị quản sự định đốt cháy tu vi dùng nó làm đại giới để câu thông thiên địa gia tăng lực lượng thì từ phía xa chuyển tới tiếng xèo xèo, một cơn sóng độc kéo dài ngàn dặm từ phía xa ùa tập tới, đám tà tu lập tức đột cháy ra thịt giết đi vô số tên, mang theo đó là một âm thanh bá đạo ngang tàn: "Một đám phế vật cũng dám động vào Vạn Niên Cung." Thanh âm này là Kỵ Hà quản sự. Ba vị quản sự nhận biết thanh âm này rất rõ, lập tức nhìn lên ngọn sóng, đúng thật là Kỵ Hà đang khoanh tay bá đạo càn quét đám tà tu trên ngọn sóng độc kia. Từ một chỗ sâu vọt ra một bàn tay to lớn hướng đến Kỵ Hà bên này chộp tới, đã phá tan ngọn sóng độc tố của hắn. Giữa không trung đứng một lão già lưng gù tay chống huyết trượng, vẻ mặt đạm bạc nói: "Ngươi là kẻ nào, dám chen vào chuyện của Huyết Sắt Đoàn là muốn tìm chết?" Kỵ Hà vắt trên vai Huyết Thích Côn, vẻ mặt kiêu ngạo, âm thanh bá đạo nói: "Huyết Sắt Đoàn chó má, động vào Vạn Niên Cung của bốn tọa thì nhất định sẽ phải trả giá đắt, tiếp lấy một côn của ta." Một côn quét ngang mang theo độc tố ăn mòn cực mạnh đánh tới. Lão già Huyết Sắt Đoàn không ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay, lão vung huyết trượng đỡ lấy bị đẩy lui 7-8 bước, góc áo bị độc dính lấy bị bào mòn, trong nháy mắt khiến tu sĩ Huyết Sắt Đoàn thấy cảnh tượng này đều là kinh sợ không thôi. Lão già Huyết Sắt giáo hừ lạnh nói: "Ngươi cũng là một kẻ tu công pháp không tốt lành gì, sao lại gia nhập cái Vạn Niên Cung vô danh? Nếu ngươi chịu cùng Huyết Sắt giao nhập bọn thì công pháp của ngươi át hẳn sẽ phát triển vượt bậc." Kỵ Hà hừ lạnh nói: "Đừng nói nhảm, chết." Một côn lần nữa vũ động, còn mang theo hư ảnh của một con nô công thượng cổ dị thú mà Hàn Vũ Thiên giết được dung nhập vào trong nhẹ ra. Lão già Huyết Sắt giáo sắc mặt đại biến, không còn dám trực tiếp đón đỡ mà vung gậy huyết khí trào ra khắp nơi, hội tụ thành một cự hùng gầm rú lao tới. Hai bên va chạm tạo thành sóng khí thổi bay những tu sĩ thấp kém bên dưới. Kỵ Hà đột phá đạo tổ trung vị cũng là kẻ rất có thiên phú trong Vạn Niên Cung, nhưng đứng trước lão già có tu vi thượng vị đạo tổ này thì vẫn còn rất yếu. Lão già Huyết Sắt giáo nổi sát ý nói: "Lão phu đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết nắm bắt chết đi cho ta." Lão già Huyết Sắt giáo vung tay, cự hùng huyết sắc đập xuống một cái đã đập nát đầu nô công kia thành phấn vụn. Cự hùng gầm lên lao tới một chảo hướng đến Kỵ Hà đánh tới, không cho hắn cơ hội để phản kháng, lực lượng kinh người trước mắt, huyết hùng cự chảo còn chưa hạ xuống đã cứng đờ, sau đó vỡ thành phấn vụn, không gian xung quanh nhiệt độ giảm mạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua đã lập tức khiến cho toàn bộ tà tụ phạm vi trăm dặm đứng yên một chỗ, ngay cả lão già Huyết Sắt giáo cũng là đứng như tượng đá tại chỗ. Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã đứng giữa không trung, vẻ mặt bình lặng như nước, ngón tay giơ lên búng nhẹ một cái, toàn bộ tà tu đã hóa thành phấn tuyết bay lượn trong không khí. Đám người kích động nhìn lấy bóng người quen thuộc phía trên đều quỳ xuống một chân cung kính nói: "Lão cung chủ." Hàn Vũ Thiên hạ xuống nhẹ gật đầu, nhìn quanh đám người một lát thở dài nói: "Cũng may là ta tới kịp, các ngươi đều đã bị thương để ta giúp một chút." Hàn Vũ Thiên vung tay, sinh mệnh lực trong ống tay áo rồi rào tràn ra bao phủ lấy đám người Vạn Niên Cung mới đến, cấp tốc chữa trị thương thế cho bọn họ. Một đầu mục long thò ra từ trong ống tay áo bất mãn nói: "Chủ nhân, ngươi đừng tùy tiện dùng năng lực của ta được không? dù sinh mệnh ta có dồi dào cũng sẽ sớm bị ngươi rút cạn hết đó. Hàn Vũ Thiên gạt một tiên qua một bên, sau khi chữa trị hết thương thế cho bọn họ thì mới bắt đầu hỏi, bên kia như thế nào rồi? Trung Khánh ôm quyền cung kính nói, vài năm gần đây Hai Vạn Niên cung bên kia phát triển rất tốt, các vị trưởng lão đều đã một thân đạo tổ cường đại, ngay cả tiểu cung chủ cũng rất cường đại ở trong cảnh giới đó, mà Hoa Vương nàng cũng một bước đạp lên bán thần tu vi, chỉ còn kém một bước cuối cùng thành thần, những năm này phải nói là hưng thịnh đến mức cực điểm. Hàn Vũ Thiên nghe thấy vậy cũng nhẹ gật đầu nói, nhưng làm thế nào các ngươi đến được đây với chút tu vi này? Tên sứ giả kia không thể dễ dàng cho các ngươi qua ải. Cung Đoạn Viên tiếp lời cung kính nói, là do Hoa Vương mạnh mẽ muốn xông quan để gặp ngài mới cùng tên sứ giả kia đại chiến mấy trăm hiệp, tiểu cung chủ cũng định thừa dịp này để đem bọn ta đến không gian trước, ngài ấy ở lại hỗ trợ Hoa Vương tiếp chiêu sứ giả. Hàn Vũ Thiên đại khái đã hiểu được mọi chuyện xảy ra trong thời gian này, Tiểu Nguyệt Nga nàng đã đột phá tới bán thần cùng với Kính Sự bên kia giao chiến kịch liệt, tuy không thể so sánh thực lực ngang bằng, nhưng Kính Sự cũng không thể giết được kẻ có cùng cấp bậc trừ khi thế lực phía sau hắn có để lại cho hắn hậu chiêu. Nghĩ đến đây Hàn Vũ Thiên cau mày, cũng không mong rằng Tiểu Nguyệt Nga sẽ làm ra sự tình chọc giận Kính Sự quá mức. Hàn Vũ Thiên hơi trầm ngâm một chút cũng cảm nhận được ba động không gian gần đây, lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy được một vòng xoáy không gian lần nữa hiện lên, có một nhóm người trẻ tuổi ở bên trong chạy ra ngoài, ở phía sau thì chuyển tới tiếng đánh nhau kịch liệt tuổi cho đám người trẻ tuổi té lăn trên đất. Hàn Vũ Thiên vung tay bốn sợi xích xám bay ra cố định không gian kia lại một lúc, bàn tay vươn ra lực lượng pháp tắc ngưng tụ đánh vào bên trong không gian, bốn đạo xích không trụ nổi mà thả cho không gian khép lại. Ở thiên không gian rất hoàn chỉnh, việc mở ra lỗ hỏng đã là cực kỳ khó, đừng nói là duy trì nó trong thời gian dài. Ở kết giới Tiểu Nguyệt Nga đang giao thủ với Kính Sự, cả hai đối chiến vô cùng ác liệt mà người rơi vào thế hạ phong lại là Tiểu Nguyệt Nga bên này, nàng đã dốc toàn lực vẫn không hề tạo ra được một chút thương tổn nào cho Kính Sự, ngược lại bản thân còn mang thương thế không nhẹ. Kính Sự nét mặt âm trầm nói, ta đã nói ngươi không được bước qua cánh cổng này, đừng có mà chấp mê bất ngộ, đừng ép lao phu hạ sát thủ. Tiểu Nguyệt Nga phun một ngụm máu ra lau khỏe môi cười nói, nếu thật sự có thể hạ sát thủ thì ngươi đã làm ngay từ lúc đầu rồi, đừng nhiều lời, chiến. Tiểu Nguyệt Nga vung kiếm cánh hoa bay múa hư ảnh hai đầu hoa xạ bốn lượn mà tới. Kính Sự cũng không còn nhiều lời, lập tức vung ra công kích theo tới, cả hai va chạm kịch liệt nổ vang, vùng đất vốn rất tươi đẹp đã bị đánh thành bình địa. Chỉ trong mấy ngày giao thủ của hai vị bán thần, đột nhiên một bàn tay từ hư không xuất hiện trực tiếp vô thẳng vào lưng của Kính Sự làm cho hắn trọng thương trong nháy mắt. Tiểu Nguyệt Nga nhân cơ hội này một kiếm quét ngang trực tiếp đánh hắn ngã trên mặt đất. Kính Sự cau mày không hề sợ kiếm của nàng ta kề sát vào cổ mà nhìn về phía hư không, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi chính là một kích này không hề có dấu hiệu báo trước, tựa như hòa cùng thiên địa, dù ở cảnh giới bán thần lâu năm như bốn tự tin có thể cùng thiên địa hòa hợp vẫn không thể cảm nhận một kích vừa rồi. Đây hẳn là một vị cao thủ thần cảnh nào đó ở phía bên kia đang muốn ám chỉ hắn điều gì. Kính Sự trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy nữ nhân trước mắt cau mày, hắn cuối cùng phất tay đẩy kiếm của nàng ra đứng ở cổng không gian nói, ta bỏ qua cho ngươi lần này, nếu không phải có đại năng ngăn cản thì ta sẽ thật sự lấy ra đồ vật có thể giết chết ngươi. Kính Sự vung tay một màn ánh sáng bao phủ lấy kết giới có thể ngăn cản cả công kích chuẩn thần. Tiểu Nguyệt Nga không định bỏ qua chém ra một vệt kiếm quang, nhưng khi chạm vào kết giới lập tức bị tiêu tán. Lực lượng kết giới này thực sự làm cho nàng có cảm giác không thể nào phá hủy được. Hàn Diệp bên này cũng là cao mày truyền âm cho nàng nói, mẫu thân, nhóm thứ hai đã vào được bên trong rồi, người tiêu hao cũng rất nhiều, cần phải bế quan một thời gian. Tiểu Nguyệt Nga ánh mắt có một tia thần sắc không cam ta, nhưng vẫn là buông bỏ chấp niệm cùng với những người còn lại quay trở về. Vừa về tới Vạn Niên Cung thì Kiều Tuệ Châu đã từ nơi khác chạy tới. Nàng hiện tại đã trở thành một đại mỹ nữ xinh đẹp cùng với tu vi Thánh Tông viên mãn, tốc độ tu luyện của nàng còn đáng sợ hơn đại ca của mình rất nhiều. Nhớ Hàn Diệp năm cũng ở độ tuổi của nàng tu luyện vẫn chỉ mới là thánh nhân cảnh, đây không phải là do thiên phú mà là hoàn cảnh tu luyện. Lúc trước ở Nam Cương quốc tài nguyên hạn hẹp, tốc độ tu luyện không thể sánh bằng như lúc ở Thiên Vực Đại Lục hiện tại. Chương 353, Hoàng Thuyền Quốc Độ. Chương 353, Hoàng Thuyền Quốc Độ. Ở một vùng đất tràn ngập âm khí, quỷ khí, tà khí cùng rất nhiều loại hỗn tạp khí tức thuộc về âm giới. Tại một cây cầu có tên Hoàng Tuyển có rất nhiều linh hồn vẻ mặt vô thần đang bị xích sắt chói tứ chi và cổ xếp hàng dài để được qua cầu. Ở bên kia cầu có một mỹ nữ váy đó liên tục múc từng thìa canh cho vào chén để những linh hồn bước qua uống. Hắc bạch vô thường lóe lên xuất hiện phía sau còn dẫn theo hàng vạn linh hồn bị bắt chói. Hai, dương gian lại có thêm đại họa, âm giới cứ liên tục thổ nạp nhiều linh hồn như vậy, hai lão nói xem liệu rằng có rơi vào hỗn loạn hay không. Bạch vô thường chống cằm thở dài nhìn mỹ nhân váy đỏ nói, chuyện này cũng không rõ, nhưng mà thế giới này âm dương hòa hợp, nếu ở phía dương gian có chuyện thì e là âm giới cũng sắp loạn cả lên rồi. Hắc vô thương khoanh tay nhìn dòng người càng lúc càng đông thì thở dài cảm thán, Diêm gia không biết sẽ giải quyết như thế nào đây. Đám linh hồn khi uống xong bát canh của nữ quỷ thì thần trí minh mẫn lại được quỷ sai mang tới một tòa quan ải, ở phía trên có ngồi một vị phán quan khuôn mặt dữ tợn, hắn liên tục tra hỏi nêu ra tội trạng từng linh hồn, viết vào giấy trắng mực đen, đợi khi kết tội thì cuộn giấy sẽ được đem vào phía sau chờ con dấu của Diêm gia. Địa phủ không giống như dân gian lưu truyền là tra tấn tội ác của người khác khi còn sống, mà chính là nơi để linh hồn tu luyện đạt được một lần cơ hội trở về lại dương gian, nhưng cũng sẽ xem xét vào công đức của bọn họ tích được khi còn sống mà phân xử tầng thứ tu luyện nào thích hợp nhất. 18 tầng địa ngục căn bản chính là môi trường tu luyện của địa phủ, tầng 1 là tốt nhất còn tầng 18 chính là khắc nghiệt nhất, tùy thuộc vào công đức tích lũy khi còn sống và tội ác đã gây ra mà sắp xếp. Địa phủ đặc thù ở chỗ linh hồn tu luyện khi bị đối thủ giết sẽ không hề hồn phi phách tán mà chỉ là bị xóa sạch tu vi, phải bắt đầu lại từ con số 0. Linh hồn đạt tới đỉnh phong âm giới có thể đến địa phủ nhận lấy cơ hội trở lại nhân gian, nhưng tu vi linh hồn và trí nhớ khi còn hồn thể và ký ức kiếp trước đều sẽ bị xóa sạch, đầu thai chuyển kiếp trở thành một người thường lần nữa bắt đầu cuộc sống tại nhân gian. Trương Tuân Minh uống canh từ mỹ nữ váy đó lại được đem đến chỗ tên phán quan, sau khi tuy bố cáo trạng và được Diêm gia đóng dấu thì hắn lại được quỷ sai đưa đến tầng thứ 10. Trương Tuân Minh vẻ mặt khó hiểu khi thấy ở đây hội tụ hơn chục vạn linh hồn, ở một vách đá có một lão quỷ chấp tay sau lưng uy nghiêm ngút trời đang nhìn đám người náo loạn bên dưới. Âm thanh quyền lực từ lao chậm rãi thốt ra nói: "Toàn bộ các ngươi đều đã chết, chỉ còn là một đạo linh hồn vô định, các ngươi sẽ lại có thêm một cơ hội trùng sinh, nếu như cố gắng tu luyện đạt đến đỉnh tiêm ở thế giới này có thể gặp Diêm gia để đầu thai chuyển thế. Ta nhắc nhở các ngươi một chút chuyện quan trọng khi tu luyện ở âm giới, nơi đây khi các ngươi bị hạ sát thủ sẽ không chết mà linh hồn sẽ quay trở lại đây, nhưng tu vi tích lũy được sẽ bị hạ xuống một nửa. Ở đây cũng như dương gian là lấy thực lực vi tôn, hãy cố gắng hết mình để tìm lại được một cơ hội trở về dương gian. Lão phu chúc các ngươi may mắn ở hoàng tuyển quốc độ này." Âm thanh lão giả vừa dứt mọi người đều bà lên chấn động không thôi, bọn họ có kẻ hoang mang, có kẻ hứng thú, càng nhiều thêm là những tên không tin vào sự thật trước mắt. Đột nhiên âm một tiếng đã có một kẻ đã động thủ với những kẻ bên cạnh mình. Toàn bộ đám người ở đây tu vi đều là phạm cảnh tầng 7 đỉnh phong, ở hoàng tuyển quốc độ còn gọi là linh giai tầng 7. Những kẻ ra tay trước rất độc đoán, hạ sát chiêu để khiến đối phương tiêu tán linh hồn, đến khi ngưng tụ lại thì chỉ còn linh giai tầng 4. Từng đạo thanh âm vô cùng đắc ý vang lên. Giết được kẻ nào hay kẻ đó, giảm mất tu vi thì chính là giảm mất một số kẻ cạnh tranh. Rất nhanh toàn trường đã trở nên hỗn loạn bởi tràn cảnh chém giết lẫn nhau. Chư Vân Vinh còn không có động thủ mà là một trong số ít người không chọn ra tay mà liên tục tránh thoát. Hắn biết động thủ ở đây không phải là một chuyện tốt lành gì, sớm muộn cũng là mang theo mối hoang ẩm, mang theo suy nghĩ giống như Trương Tuân Vinh còn có hơn mấy chục người nữa. Khi một nhóm người tách khỏi đám đông rời xa đại sảnh hỗn loạn này đã làm cho lão già trên cao chú ý tới, cười nói: "Đúng là thông minh, những kẻ này mới thực sự có thể bị trấn tại hoàng tuyến quốc độ." Trương Tuân Vinh cùng một nhóm người đứng ở phía xa quan sát, quả nhiên bọn họ đoán không sai, một lúc sau những kẻ bị đánh tu vi hạ xuống linh giai tầng 4 đã liên thủ với nhau đánh một tên tầng 7 thành hư vô. 10 tên linh giai tầng 4 liên thủ không giết được tầng 7, nhưng 20-30 tên liên thủ lại thì có thể. Một nam tử áo bào tím trong nhóm người ở đây nhìn tràn cảnh bên kia thì cười nhạt nói: "Một đám ngu xuẩn, chém giết lẫn nhau như vậy chính là tự hại mình." Một nữ tử yêu kiều ma mị trong đó cũng cười duyên dáng nói: "Chúng ta đi thôi, đợi khi tu luyện trở lại viên cảnh thì thu thập bọn họ sau." Một nửa trong nhóm người cũng hướng về tứ phía mà rời đi. Trương Tuân Vinh một mình ngồi ở tảng đá nhìn bầu trời phía trên thản nhiên nói: "Ta nghĩ hai người nên từ bỏ ý định động thủ ở thời điểm này đi." Hai người phía sau vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới kẻ này từ đầu tới cuối chỉ nhìn phía xa mà vẫn có thể cảm ứng được chuyển động của bọn họ, nhưng mà hai thân ảnh kia vẫn chọn động thủ không có để lời nói của Trương Tuân Vinh đặt ở trong mắt. Hắn lắc đầu, cơ thể lóe lên trực tiếp nắm lấy cổ của hai người, trực tiếp bẻ một cái đã khiến hai người họ trở về đại sảnh phía xa. Linh hồn lực bị Trương Tuân Vinh hấp thu mà hắn cũng không trực tiếp đột phá viên cảnh mà từ linh giai tầng 7 đột phá tầng 8. Trương Tuân Vinh nhìn đám người xung quanh, khí tức linh hồn tản ra cường đại tới cực điểm nói: "Còn ai muốn ra tay không?" Đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, những người còn lại không dám lên tiếng mà hướng đến nơi khác chạy đi. Chỉ có một nữ tử duy nhất trong đó vẫn là đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía trời xa như Trương Tuân Vinh lúc nãy vậy, nàng không hề quan tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ nhìn phương xa. Trương Tuân Vinh đột nhiên cảm ứng được luồng năng lượng quen thuộc cũng nhìn theo hướng của nàng ta, lão già như cảm nhận được điều gì, cơ thể lóe lên biến mất, lần nữa xuất hiện đã là ở một chiều không gian khác. "Lão?" Phủi quần áo sạch sẽ ôm quyền hành lễ nói: "Đại nhân." Người thần bí này nhìn phía không gian nơi xa cũng hơi trầm ngâm một chút nói: "Ta có để tiểu nữ của mình đến âm giới của không gian này, ngươi chiếu cố nó một chút, cũng có một tên tiểu tử đạt được chút truyền thừa của tòa hồn, ta không biết làm cách nào tiểu tử này có được, nhưng cũng phải để mắt tới nó một chút." Lão già kinh sợ cũng là túi người hỏi: "Đại nhân, tiểu tử kia của ngài quả thật đang ở không gian của ta, nhưng kẻ có được tòa hồn của ngài thì không có khả năng." Người này cũng là thở dài nói: "Thế gian chỉ có 4 kẻ biết được tòa hồn, 2 trong số đó đã chết, một kẻ mất tích, cuối cùng là ta, vậy mà lần này lại xuất hiện một kẻ thứ 5, xem ra ta cũng phải tự mình điều tra một chút. Nếu Hàn Vũ Thiên có mặt tại đây nhất định sẽ nhận biết người này, không ai khác chính là chủ nhân của tòa hồn Trường Sinh Quyết Nguyên Hoàng Tuyển, Nguyên Hoàng Thánh Quân. Nguyên Hoàng Tuyển là chủ nhân chân chính của toàn bộ âm giới trên coi thiên hà, là giới chủ duy nhất được thiên địa pháp tắc tán thành ở âm giới, những kẻ khác chỉ đơn thuần là được ban cho một chút quyền năng thai trị mà thôi. Nếu ở dương gian Trần Nguyên là kẻ mạnh nhất hiện tại thì âm giới có Nguyên Hoàng Tuyển, tay của Trần Nguyên có giải thì hắn thời điểm hiện tại không dám vươn tới âm giới." Nguyên Hoàng Tuyển như ý thức được một chuyện gì liền cười nói: "Ta nhớ ra rồi, tên tiểu tử có được tòa hồn của ta chính là nhờ như vậy mà được, ngươi đừng để hắn rơi vào tay của mấy tên ý đồ xấu." Nguyên Hoàng Tuyển một bước đạp ra đã biến mất khỏi vùng không gian này. Hàn Vũ Thiên ở Huyết Chu Nhai chuẩn bị trở về Mãn Châu Quốc thì có một thân ảnh xuất hiện, hắn kinh ngạc nhìn lấy thanh niên anh tuấn trước mắt cũng là cười nói: "Nguyên Hoàng Tuyển." Nguyên Hoàng Tuyển đứng chắp tay sau lưng nhìn bầu trời thở dài nói: "Ta đã từng nói với ngươi phải cảnh giác một chút, không ngờ lại rơi vào cảnh này." Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói: "Chung quy là do duyên số mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là như thế, ngươi cũng đừng ở đây lâu sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức đó." Nguyên Hoàng Tuyển cười nói: "10 kẻ như Trần Nguyên còn không thể làm gì được ta, hắn mà dám đến chắc hẳn là tu luyện tới cảnh giới đó rồi, bằng không vĩnh viễn cả đời này của hắn cũng sẽ không thể giết được Nguyên Hoàng Tuyển ta." Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói: "Ngươi vẫn nên cẩn trọng, Trần Nguyên kẻ này mưu sâu kế độc rất giỏi, ẩn nhẫn đề phòng vẫn tốt hơn." Nguyên Hoàng Tuyển thản nhiên nói: "Nghe theo ngươi vậy, ta cũng không tiện ở lâu, tiểu tử ở Hoàng Tuyển quốc độ vẫn là rất tốt." Nguyên Hoàng Tuyển biến mất không để lại dấu vết, mà Hàn Vũ Thiên thì lại nở ra một nụ cười. Trương Tuân Vinh bên kia chắc chắn đã an toàn, còn có cả sự chú ý của Nguyên Hoàng Tuyển thì hắn hoàn toàn có thể trông chờ vào vị đệ tử này của mình. Ở một vùng hoang vắng Huyết Chu Nhai, một đầu quái vật xương sọ độc nhãn 6 cánh tay cốt nhận sắc bén dọc trên lưng còn có gai nhọn như pha lê, đúng là độc nhãn vương miêu ương quỷ như ý, như ý miệng đang ngai vô số thi thể của tà tu lại nhìn về phương xa nở ra một nụ cười làm cho máu tươi trong miệng chảy ra như thác nói, tới rồi sao? Thiên quyền thượng nhị Mạc Can thân trần cơ bắp toàn thân hoạt tiết như sương ngủ, một tay đang nắm lấy đầu của một vị tà tu, tay còn lại là cầm thi thể không đầu vẫn còn đang chảy máu, huyết băng thượng tam tịch giận thì đang hấp thu lấy cơ thể một nữ tử, không có ăn tươi như hai người còn lại. Mạc Can cắn một miếng thịt lớn nuốt thực thản như nói, ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân, chúng ta có cần tới bái kiến không? Như ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư không, đôi mắt lóe lên thú tính cuồng dã nói, é là chúng ta không thể, bọn họ tới rồi. Mấy bạn người từ phương xa bay tới, trong đó có hơn 10 vị đạo tổ thượng vị dẫn đầu, tịch giận vốn nhàm chán lại bừng sáng cười nói, nhiều thức ăn như vậy, ta biết phải bắt đầu từ đâu. Mạc Can ném thi thể trong tay đi tạo thành thế tấn khí tức bùng nổ tràn ngập chiến ý nói, ta cảm nhận được rất nhiều kẻ mạnh. Đội quân tà tu mấy bạn người đứng cách ba người bọn họ vài dặm, một lao già dẫn đầu nét mặt tràn ngập sát ý nói, ra là ba tên dã thú các ngươi trong thời gian qua đổ sát rất nhiều người của huyết sát đoàn chúng ta. Chính là ba kẻ này không sai, dám giết nhiều người của Thạch Nham quân như vậy, đáng chết. Chúng còn sát hại không ít người tà hỏa giáo bọn ta. Nợ máu trả máu. Như ý cốt trao quét ngang một luồng huyết khí khuyết tán làm cho đám người im lặng, âm thanh tà quái của nàng cất lên nói, đừng nhiều lời, chết hết đi. Như ý phóng ra từng đợt gai nhận trên lưng lao thẳng tới đám người tà tu phía bên kia, hai lão già bước ra vung lên hóa thành vòng xoáy huyết khí cùng với gai nhận tạo thành từng tiếng va chạm, hai phe cũng không còn nhẫn mại lập tức bùng nổ khí tức kinh người xông thẳng vào nhau. Hàn Vũ Thiên đưa đám người rời khỏi huyết chu nhai trên đường gặp được rất nhiều tà tu vây công, nhưng chỉ cần một cái vung tay của hắn thì chúng liền trở về với các bụi. Ngọc Hư Vinh cùng nhóm người một đường thẳng tiến không lùi lại, tò mò nhìn sang Hư Vận hỏi, sư tôn, người đoán cảnh giới của ngài ấy đã đạt tới cấp độ nào rồi? Hư Vận nghĩ một lúc lâu vẫn là lắc đầu nói, ngài ấy chưa đột phá thành thần trong truyền thuyết, nhưng mà có thể mạnh hơn chuẩn thần cường giả canh giữ cổng không gian. Đám người yên lặng chạy theo sau bóng người phía trước, chỉ một cái phất tay liền tạo ra một con đường máu để họ vượt qua. Sau nửa ngày thì bọn họ cũng đến được kết giới. Hàn Vũ Thiên vung tay lệnh bài của Bích Ly Tông lóe sáng, còn chưa kịp mở kết giới thì đã bị một trưởng bất ngờ đánh lệnh bài bay về. Kẻ đến là ai? Dám tự ý mở kết giới ở Đông Thắng Quốc? Một vị tướng quân chiến bào bay phấp phới đứng giữa hư không như quân vương thiên hạ cao ngạo nhìn xuống. Hàn Vũ Thiên nhướng mày, thật không ngờ được mới thay đổi tuyến đường một chút đã ở biên giới của một quốc gia khác. Mãn Châu Quốc là một quốc gia nhỏ nằm ở sát bên Thiên Tân Đế Quốc nhưng lại bị bản đồ rộng lớn của Thiên Tân che mất, mà cái gọi là Đông Thắng Quốc này cũng chỉ là một tiểu quốc so với ba đại cường quốc vây nhốt huyết chu nhai mà thôi, cũng không đáng nhắc tới. Hàn Vũ Thiên cũng không muốn phiền toái liền ôm quyền nói, bọn ta là đang trốn truy sát của tà tu mới lạc đường tới đây, mong các hạ rộng lượng để bọn ta qua. Tướng quân kia cười nhạt một tiếng nói, vậy thì đưa một nửa tài sản của các ngươi ra, còn có mấy thiếu nữ kia cho bọn ta giải tỏa một chút, may ra thì. Còn dứt cầu đầu của tướng quân kia đã rời khỏi cổ được Hàn Vũ Thiên nắm ở trong tay, tướng quân kia thấy thi thể của mình đứng giữa không trung thì trừng lớn mắt tức giận quát, ngươi dám động thủ với ta? Là một chuẩn thần có mất đi nhục thể cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ lại được, nhưng hiện tại quỷ dị ở chỗ hắn bị kẻ này nắm trong tay lại không cách nào ngưng tụ lại được một cổ nhục thân mới, như bị nạnh sinh phong ấn lại vậy. Hàn Vũ Thiên chỉ thở dài, ma khí bao trùm lên nhục thân và nguyên thân của tên tướng quân trực tiếp thôn vệ, ngay cả một mảnh da cũng không để lại. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn đám binh lính cũng không động thủ với bọn họ mà lần nữa đánh ra lệnh bài mở một lối ra kết giới chui vào bên trong. Đột nhiên ở trong khu rừng chuyển tới tiếng cười tà ác, một bóng đen vọt ra vô cùng đắc ý nói, không ngờ tới đám người các ngươi lại đắc tội một cường giả như vậy, tên kia chết rồi thì không ai cản được ta nữa, hay trở thành mồi ngon cho ta đi. Một tà tu cấp chuẩn thần chính là cùng với tướng quân kia rằng có đã mấy chục năm ở kết giới này, không ngờ tới tướng quân kia vì một lần ngạo mạn mà đã chết bất đắc kỳ tử, tạo cơ hội cho tà tu này động thủ, nhưng mà một trường không biết từ đâu giáng xuống chộp tên tà tu thành thịt vụn, nguyên thần bay ra còn chưa khỏi hoàn hồn thì một sợi băng xích cuốn lấy hắn kéo vào trong kết giới còn chưa khép lại hoàn toàn kia. Đừng nghĩ ta lại quên ngươi. Âm thanh nhàn nhạt của Hàn Vũ Thiên vang lên cũng là lúc kết giới khép lại, đám quân lính ngơ ra một chút cuối cùng là ngồi bịch một tiếng xuống đất, cảm giác như vừa từ địa ngục trở về vậy. Chương 354, băng liên cực hàn. Chương 354, băng liên cực hàn. Chương 354, Hàn Vũ Thiên dẫn đoàn người đi một lúc lâu mới dừng chân tại một nhà trọ bên trong Mạc Hàn thành. Thành chi nhỏ bé chật chội, người qua lại rất ít, tu sĩ xuất hiện trong thành, dù có thì tu vi cũng không phải là thánh nhân cảnh. Một cường quốc chuẩn thần mà xuất hiện cảnh tượng thành trì nghèo khó như vậy, cũng đủ thấy nó sắp tới thời kỳ lụi tàn của chính mình. Hàn Vũ Thiên ở trong quán trọ thăm dò được một số tin tức hữu ích, tấm bản đồ dẫn đường trở về Mãn Châu Quốc, phần thưởng của Thiên Tân Đế Quốc cho những ai săn được một đầu Nguyệt Chu Hoàng Tổ, cuối cùng là một gốc băng liên cực hàn đã hiện thế tọa lạc giữa hai tòa băng sơn biên giới hẻo lánh Đông Thắng Quốc này. Xem ra ta phải ở lại đây một thời gian, nếu đạt được băng liên cực hàn thì sẽ có thêm một linh thể nữa được sinh ra, chiến lực của ta không cần quá nhiều thủ đoạn vẫn là đánh được thần cảnh tầng 1. Hàn Vũ Thiên trầm ngâm một chút cuối cùng quyết định dừng chân ở Đông Thắng Quốc một thời gian để tìm tung tích của băng liên cực hàn, mà hắn cũng trực tiếp đi đến Kim Nguyên Bảo Cắt nơi này để thu thập thông tin chính xác nhất, bỏ ra ước vạn linh thạch mới có được vị trí chi tiết của hai tòa băng sơn. Hàn Vũ Thiên dẫn đoàn người lần nữa dùng 4 ngày thời gian đã đi tới một băng địa, nơi đây cực hàn lạnh lẽo quanh năm, cũng thấy được rất nhiều tu sĩ vì băng liên cực hàn mà tới đây cầu duyên. Trong đó có 4 phe đội ngũ là hùng hậu nhất đại diện cho 3 thế lực mạnh nhất Đông Thắng Quốc bao gồm Bích Đào Tông, Vàng Nhược Các và Hoàng Thất Lê Gia. Hàn Vũ Thiên vừa dẫn người bước vào băng địa đã bị chặn bởi một nhóm người, kẻ đi đầu là một lão già thản nhiên nói, các ngươi đến sau phải chờ tới khi nhóm người khác vào trong trở ra thì mới được thăm dò, xếp hàng đi. Lão ta khí tức mơ hồ là một đạo tổ thượng vị cảnh, vì thấy được trong nhóm người họ mạnh nhất cũng chỉ là đạo tổ trung vị kỵ hà mới ngang ngược ép người. Hàn Vũ Thiên cười cười nói, tìm kiếm cơ duyên cũng phải xếp hàng chờ là sao? Lời của đạo hữu đúng là chỉ có kẻ ngu mới nói được như vậy. Lời vừa dứt, một côn mang theo kịch độc không nói hai lời từ sau lưng Hàn Vũ Thiên bật ra, Kỵ Hà nhất kích hư ảnh Ngô Công rít gào đập thẳng vào bụng của lão đánh lao bay ra ngoài trăm dặm, đụng rất nhiều tảng băng mới ngừng lại được thân hình. Phần áo bị ăn mòn ở bụng thì da thịt bốc lên khói xì xèo kèm theo chất độc ngấm vào làm cho lão cảm nhận được cơn đau không thể tả. Lão già ôm bụng dùng linh lực thúc đẩy độc tố ra ngoài, nét mặt tức giận nói: "Ngươi muốn chết?" Dù độc tố của Kỵ Hà mạnh mẽ cũng không thể trực tiếp hạ được một kẻ thượng vị đạo tổ như lão già được. Khí tức bàn bạc như biển cả của lão già bùng nổ làm cho rất nhiều tu sĩ yếu hơn phải run rẩy sợ hãi. Kỵ Hà nhếch môi vẻ mặt tràn đầy chiến ý nói: "Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự, bộ ước thực quỷ, tam quỷ hóa." Trái phải Kỵ Hà xuất hiện hai bóng người khác nhau, chính là thực quỷ mà hắn luyện hóa được từ pháp kỹ của mình. Tu vi đồng dạng cũng là trung vị đạo tổ, tản ra khí tức tà ác tới cực điểm làm cho mọi người xung quanh phải lui lại vài bước. Lão già trầm mặc, âm thanh càng thêm lạnh lẽo nói: "Ngươi tu luyện tà công, tuyệt đối không thể lưu lại." Kỵ Hà cười nhạt nói: "Đánh bại được ta rồi hãy nghĩ đến chuyện lưu lại hay không?" Kỵ Hà dậm chân, chính bản thân hắn là thực quỷ tản ra khí tức bá đạo, ba đầu thực quỷ dung nhập thành một không đơn giản chỉ là một cộng hai bằng ba, mà thực lực hiện tại đã có thể sánh ngang với thượng vị đạo tổ phổ thông. Kỵ Hà nắm giữ không đơn giản chỉ là pháp kỹ đặc biệt khác người, nó là của một vị tuyệt thế thần linh chuyên về luyện hóa thi thôi, tuy không rõ danh tính nhưng thời kỳ đó hẳn là một vị thần đức cao vọng trọng, bản thân Kỵ Hà đứng ở trung vị đạo tổ đã không thể đem so sánh. Với tu sĩ phổ thông, kết hợp thêm công pháp thần linh thì đã vô địch ở trung vị cảnh, lần này dùng thực quỷ thực lực chạm tới thượng vị đạo tổ hẳn là có thể cùng với lao đấu một trận. Lão già sắc mặt ngưng trọng cũng không còn xem thường đối thủ, trực tiếp bùng nổ cùng với Kỵ Hà lao vào trong chiến đấu kịch liệt làm cho đại địa nứt toát, băng đá văng lên tứ tung, vô số tu sĩ không chống đỡ được bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bởi dư ba của cuộc chiến hai vị đạo tổ thượng vị, mấy cái thế lực xung quanh đứng quan sát cuộc chiến lại không có ý định nhúng tay vào. Một người trong đó phát hiện ra nói: "Hình như bọn chúng không phải người của Đông Thăng Quốc, tới từ một quốc gia lân cận sao? Kẻ từ nơi khác tới muốn tranh chấp cơ duyên của chúng ta." Nực cười, chúng nghĩ chúng là ai chứ? Trong không khí hỗn loạn giữa cuộc chiến hai vị đạo tổ đã có rất nhiều kẻ dâng lên sát cơ đối với đám người Hàn Vũ Thiên, bọn họ là nhóm người duy nhất không thuộc thế lực Đông Thăng Quốc nên rất dễ dàng bị nhận ra. Hàn Vũ Thiên đứng yên một chỗ lại thở ra một hơi trọng khí cười nói: "Lại có sát ý, xem ra lại phải giải quyết một chút phiền phức." Hắn sống đã bao nhiêu năm, một thân sát ý trên người vượt xa tất thể chúng sinh, đối với sát ý hắn là kẻ có thể cảm nhận nhạy bén nhất, chỉ cần một thoáng thôi thì hắn biết được kẻ mang sát ý từ phương hướng nào mà tới. Hàn Vũ Thiên trong tay rút ra Cửu Hàn kiếm, đôi mắt hừng hờ xem chúng sinh như nhau. Kỵ Hà vung ra một đòn đẩy lui lão già thì phía sau một cơn bão lôi điên không biết từ bao giờ đã xuất hiện, nguy cơ ập tới làm cho Kỵ Hà sắc mặt kinh hãi không thể tránh né, chuẩn bị dùng ra thân thể chống cự. Một đạo kiếm quang âm hàn từ nơi khác chém tới ngăn cản thế tiến của lôi bão. Kỵ Hà đưa mắt nhìn tới thì là Hàn Vũ Thiên đã ra tay. Trở về. Kỵ Hà lập tức từ bỏ chiến đấu quay trở về bên cạnh Hàn Vũ Thiên, hắn có thể cảm nhận được kẻ ra tay là một viên mãn đạo tổ, là cấp bậc tu sĩ mà hắn không thể động vào được. Từ trong cơn bão vang lên một tiếng kinh hô nói: "Thật không ngờ trẻ tuổi như vậy mà đã là viên mãn đạo tổ." Cơn bão tan biến lộ ra thân ảnh một trung niên áo bào tím vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên. Lão già thấy người trung niên này lập tức ôm quyền thi lễ nói: "Vân Lạc Thất trưởng lão." Vân Lạc Thất trưởng lão của Bích Đào Tông uy danh hiển hách, với tài năng sử dụng lôi đình ở đỉnh cao đại lục, chiến lược viên mãn có thể cùng với bán thần so tài một lúc mà không bị áp chế, là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất Bích Đào Tông, cũng là kẻ mang đến tương lai cho Bích Đào Tông được tông chủ và các trưởng lão tín nhiệm vô cùng. Vân Lạc trưởng lão nhìn lão già thản nhiên nói: "Ngươi lui ra đi, đám người xâm nhập này để ta giải quyết." Sự tự tin của Vân Lạc làm cho mọi người vô cùng tán thưởng. Hàn Vũ Thiên cũng là kinh ngạc khi thấy được một kẻ có thiên phú tu luyện lôi điện, lôi hệ hiếm thấy lại khó tu thành, nếu có kẻ thành công thao túng lôi hệ thì cũng đã thành một bậc cường giả cao cao tại thượng, kẻ tu lôi hệ hắn gặp qua từ lúc trùng sinh cũng không có mấy người. Tiểu tử giơ tay chịu trói. Vân Lạc nhìn Hàn Vũ Thiên ánh mắt kiêu ngạo không gì sánh bằng, Hàn Vũ Thiên cười nói: "Dựa vào mình ngươi e là còn chưa đủ tư cách." Vân Lạc trừng mắt một cái, lôi điện chớp động giáng xuống chỉ bằng một ánh nhìn của hắn, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại cũng có một đạo hắc lôi chui ra cùng với tử lôi kia đánh phá vào nhau, khí tức hủy diệt chỉ vừa chạm đã làm bầu trời chia làm hai nửa. Hắn cũng là lôi hệ tu sĩ. Như thế nào? Hắn cũng thao túng được lôi điện, lại còn mạnh ngang với Vân Lạc. Rất nhiều phe phái của Đông Thăng Quốc kinh ngạc trố mắt không thôi. Hàn Vũ Thiên vung tay, bầu trời lập tức âm vũ từng tiếng sét ầm ầm vang lên trong không khí, tức đạo hắc lôi giáng xuống mặt đất như thiên hai. Vân Lạc cao mày một chân dặm xuống, khí vực mở ra tổ huyết lưu chuyển tử lôi trong chớp mắt huyết tán tranh phong cùng với hắc lôi. Lôi minh tranh hùng, bất luận là ai cũng sợ hai tránh lui như thấy được kiếp lôi hàn lâm, chỉ vỏn vẹn một lần bùng nổ khí tức đã tàn phá hơn ngàn dặm xung quanh, đủ thấy sức mạnh công phá của lôi hệ tu sĩ cường đại ra sao. Lôi điểm. Vân Lạc là người ra tay đầu tiên, một quyền đấm ra cương lôi rít gào. Hàn Vũ Thiên đứng yên nơi đó chỉ nhấc ngón tay điểm lên một cái, hắc lôi trên trời giáng xuống ngăn cản tử lôi của Vân Lạc một cách dễ dàng. Hắn còn chưa dùng ra khí vực đã dễ dàng áp đảo được Vân Lạc, cũng xem như kẻ này có một chút thiên phú, nhưng tính tình như vậy rất khó để thành đại sự sau này, trước mắt còn tự mình tới gây chuyện thì Hàn Vũ Thiên cũng không muốn lưu người. Lôi thần tái thế, hắc lôi ầm ầm giáng xuống đại địa bên dưới truy kích theo Vân Lạc không rời. Vân Lạc tốc độ phải nói là cực nhanh bởi lôi điện hộ thể vẫn đang liên tục tránh né, nhưng mà một mình hắn cũng không tránh được mấy trăm đạo hắc lôi trực tiếp bị dính phải công kích, tiếng kêu thảm thiết cùng với cơ thể bị cháy xén nhiều chỗ rơi xuống hư không, mắt chỉ còn tròng trắng đã hoàn toàn bất tỉnh. Đột nhiên hư không xoẹt ra một hắc lôi hình đầu rồng, âm thanh rầm rầm phát ra nói: "Một chút lôi điện này của ngươi chỉ đáng làm thức ăn cho ta." Lôi Long há miệng một ngụm nuốt lấy Vân Lạc đang mất ý thức ở giữa hư không, đột nhiên phương xa bùng nổ khí cơ kinh người, bàn tay cự đại muốn chộp lấy, nhưng hắc lôi lóe lên đã chui vào ống tay áo của Hàn Vũ Thiên. Người vừa ra tay là Tam trưởng Vân Nhạn huynh đệ ruột thịt của Vân Lạc trưởng lão, tu vi của lão chính là bán thần uy trấn bát phương. Vân Nhạn thần sắc tối sầm, âm thanh trầm thấp nói: "Thả đệ đệ của ta ra, ta sẽ tha ngươi một con đường sống." Mọi người vốn biết tính tình của Vân Nhạn cổ quái, nhưng lại bao che bất chấp với vị đệ đệ duy nhất là Vân Lạc kia. Có lần Vân Lạc đắc tội tứ trưởng lão suýt thì bị đánh chết, là Tam trưởng lão này đã ra tay cùng với tứ trưởng lão đấu một trận kéo dài 2 năm ở trong Bích Đào Tông, phải có nhị trưởng lão can thiệp mới ngăn cản được cuộc chiến vô nghĩa kia. Hiện tại Vân Lạc bị đánh cho không rõ sống chết thì Vân Nhạn sẽ biểu hiện ra sao là điều ai cũng rõ. Hàn Vũ Thiên nhìn Vân Nhạc trên bầu trời vẻ mặt bình thản nói: "Kẻ động thủ với ta đều không có kết cục tốt, ngươi cũng muốn thử?" "Chết." Vân Nhạn không còn kiên nhẫn, một quyền mang theo thần lực đập tới, thần lực dù chỉ một tia nhỏ nhoi cũng đủ để giết vài trăm tên viên mãn đạo tổ trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên không có hành động nào, chỉ nhàn nhạt nhìn quyền kình đánh tới. Đại địa xung quanh đột nhiên ánh lên thổ hoàng sắc, một màn thổ khí ngưng kết ngăn cản một quyền của Vân Nhạn. "Cái gì?" Vân Nhạn kinh ngạc, không ngờ tới một đòn có thể diệt đi trăm tên đạo tổ viên mãn lại bị một màn sáng mỏng manh ngăn cản. "Còn kẻ khác nữa sao?" Những người quan chiến cảnh giác xung quanh vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Dưới chân Hàn Vũ Thiên đột nhiên lắc lư, liền có một đầu cự lang hình thành từ thổ hoàng xuất hiện. Hướng Quản Hy nhìn chằm chằm vào Vân Nhạn nói: "Dựa vào ngươi cũng dám phách lối?" Vân Nhạn thấy chỉ là một con sói thì vô cùng xem thường nói: "Chỉ là chó hoang cũng dám sủa bậy." Hướng Quản Hy chu lên một tiếng, đại địa phóng lên vô số gai đá linh hoạt như trường xà truy kích Vân Nhạn trên không trung. Vân Nhạn liên tục tránh né cũng phá đi rất nhiều thổ nhận nhưng không phá được hết. Còn chưa kịp ngăn kích này thì công kích khác lại tới, một đạo thổ hoàng quang đâm sầm vào Vân Nhạn làm hắn bay ngược ra ngoài. Đầu yêu lang này thật sự làm mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ vừa xuất hiện đã đả thương được vị bán thần uy danh Đông Thăng Quốc của bọn họ. Vân Nhạn đứng dậy vẻ mặt có một chút khó chịu, phun ra một ngụm máu trên đất. Hắn không thể ngờ được con yêu lang kia lại lợi hại ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhị trưởng lão Nhạc Cổ Hà xuất hiện trước mặt Vân Nhạn, thanh âm nhàn nhạt nói: "Kẻ này ẩn giấu tu vi quá sâu, khí tức hư ảo không rõ chỉ như đạo tổ, nhưng có thể dễ dàng đánh lui bán thần. Ta đoán là kẻ này tu vi chuẩn thần khá cường đại." Cùng lúc đó chính là thân ảnh của một vài vị chuẩn thần nữa của các thế lực khác, bọn họ cuối cùng quyết định liên thủ tiêu diệt tên thiếu niên thần bí này. Nếu cứ để hắn hoành hành bá đạo như vậy chính là xem thường Đông Thắng Quốc của bọn hắn, mà bọn họ không hề hay biết ở Đông Thắng Quốc này không có kẻ nào có thể đánh bại được Hàn Vũ Thiên, trừ khi là tồn tại thần cảnh có thể cùng hắn giao phong thì những kẻ không phải thần linh này đơn giản là không phải đối thủ của hắn. "Thiếu niên trẻ, ngươi gây rối đủ rồi, khuynh tay chịu trói sẽ được khoan hồng." Một lao giả vương gia Lê gia cất tiếng khuyên nhủ nói. Hàn Vũ Thiên lại không để lời của lão vào trong thai mà cười nói: "Các ngươi còn chưa có tư cách đó, vượt qua được những người này thì tính tới việc ra tay với ta." Vừa dứt lời, bốn thân ảnh to lớn khác đột nhiên xuất hiện, một đầu hắc long từ trong miệng phun ra Vân Lạc. Vân Nhạn cảm nhận được Vân Lạc còn sống chỉ là lôi hệ chi lực toàn bộ đã bị thôn phệ, thiên phú mà đệ đệ và hắn tự hào chỉ trong một cái nháy mắt đã hoàn toàn tiêu biến. Vân Nhạn vẫn nộ toàn lực lao tới hắc long, ý định giết đi nó để trả thù cho đệ đệ. Vân Nhạn không được manh động. Nhạc Cổ Hà không ngờ tới Vân Nhạn lại kích động ra tay cũng không kịp ngăn cản. Vân Nhạn trường kiếm lóe lên lực lượng mạnh nhất từ trước tới giờ chưa từng có, nhắm tới cổ của hắc lôi chém tới, nhưng lại có một thân ảnh nóng rực xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nhìn thì chính long trảo cháy rực. "Nè, ngươi mất cảnh giác rồi đó." Uy Lân giáng xuống long trảo đập bẹp Vân Nhạn xuống mặt đất, khi nhấc chân lên thì toàn thân hắn đã cháy đen nhưng vẫn còn hơi thở sự sống. Uy Lân trong bộ dạng hỏa long vô cùng dũng mãnh, Thanh Tuyển thì trong bộ dạng thủy long cùng ở bên cạnh, Mục Thiên từ một gốc cây cũng chuyển đổi cấu tạo thành một long, Hướng Quản Hy cũng từ từ thay đổi thành thổ long. Năm đầu cự long vây quanh Hàn Vũ Thiên khiến cho hắn nhìn như đế vương thiên địa, chúng sinh đều phải quỳ xuống kính phục. Lôi, thủy, hỏa, thổ, một năm thuộc tính cường đại bộc phát dọa cho những tu sĩ kia sợ hãi phải lui lại không ngừng. Chương 355, thần dược hiện thân. Chương 355, thần dược hiện thân. Chương 355, Hàn Vũ Thiên nhìn lấy đám chuẩn thần và bán thần tụ lại một chỗ đã có gần chục người thì không khỏi cảm thán, Mãn Châu quốc cùng lắm chỉ có 4 vị cũng thấy được độ chênh lệch chiến lược của các quốc gia. Hắn bay lên không trung hướng tới hai tòa băng sơn phía xa bay đi, bọn chúng muốn ngăn cản nhưng Mục Thiên lại triệu hồi ra rất nhiều mục long trồi lên mặt đất như dây leo truy đuổi. "Đáng ghét, thứ này là gì bám dai như địa vậy?" Nhạc Cổ Hà liên tục tránh thoát cũng không thể kéo dài tình huống bị truy kích như vậy, lao vung tay trường đao xuất hiện một đao quét ngang thế như trường hồng nhắm đầu mục long đang lao tới. Mục long kia đột nhiên há miệng phun ra hỏa diễm cùng với trường đao chạm nhau tạo thành vụ nổ càn quét xung quanh. Không chỉ riêng Nhạc Cổ Hà bên này mà đám người còn lại cũng kinh hãi không thôi, những đầu mục long kia vậy mà mang trong mình rất nhiều nguyên tố lấy mục làm chủ thể, hỏa, thủy, kim, thổ, phong, lôi là 5 nguyên tố được Mục Thiên sử dụng. Thứ này còn có cả 5 thuộc tính khác nhau. Mau tiêu diệt thứ này đi, hợp sức lại toàn lực triệt tiêu. Nhạc Cổ Hà cùng những người còn lại bắt đầu dùng ra công kích mạnh nhất của mình. Đột nhiên bầu trời tối sầm sầm chớp đùng đoàng trên hư không, hắc long bay lượn trên bầu trời không phát ra uy thế lại làm cho toàn bộ chôn chân tại chỗ. Ai cũng nhìn lấy một màn tai họa phía trên đầu. Đại địa băng cực đột nhiên tan chảy, thay vào đó ở phía xa xuống hiện biển lửa cuộn trào mà tới, tiếng xì xéo bốc hơi của mặt băng. Còn chưa để bọn họ trầm trột thì một hướng khác vang lên từng tiếng sóng biển cuồng. Cuộn đưa mắt nhìn lại chính là thủy hải kinh thiên, mặt đất rung chuyển gai đá tứ phía nô lên thiên thai động đất ầm ầm quyết đại. Đây là thiên thai. Thiên thai vạn năm có gặp mà lại được mấy tên này thi triển ra một cách dễ dàng. Chúng là sự hiện thân của thiên địa pháp tắc sao? Bọn họ bị vây hãm trong thiên thai không thể nào thoát ra được, cảnh tượng hãi hùng còn không có bùng nổ như trong tưởng tượng của bọn họ mà bị ba đạo tiên quang huyền ảo ngăn cản lại. Ba bóng người đứng ở không trung vẻ mặt bình thản lại không có chút gì gọi là xem trọng những đầu long linh kia. Chấp pháp đường chủ Bích Đào Tông Tiêu Tuấn, quản sự Bàng Nhược các luân trưởng ngũ, cuối cùng đại tướng Đông Thăng Quốc Lê Ngân, cả ba đều là tu vi chuẩn thần vương mới có thể dễ dàng ngăn cản được công kích như thảm họa của những long linh kia. So về tu vi thì mấy đạo linh thể là dựa vào chủ thể là Hàn Vũ Thiên, tu vi đều là thiên tổ, chỉ có một thiên là chưa hoàn toàn dung nhập nên tu vi thấp nhất là đạo tổ biến mãn, nhưng đứng trước khí tức của ba tên chuẩn thần vương thì thiên tổ tu vi có một chút thua thiệt, chuẩn thần vương đã dừng chân ở chuẩn rất lâu rồi, thần uy và thần lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chuẩn thần phổ thông, thiên tổ mạnh mẽ áp chế chuẩn thần, nhưng không chắc có thể áp chế được chuẩn thần vương, bởi một tên chuẩn thần vương chiến lực đã có thể so với 50 tên chuẩn thần phổ thông, thiên tổ suy cho cùng chỉ là đạo tổ cảnh còn chưa có câu thông được một chút thần uy từ thiên địa, đối đầu với kẻ có thần lực mạnh mẽ đương nhiên sẽ bị áp chế. Luân trưởng Vũ vung tay đánh ra một lối đi thông hướng bên ngoài thoát khỏi trận vây nói, các ngươi truy sát tên tiểu tử cùng đám người kia, bọn ta ở đây lo liệu những con cự long phiền phái này. Nhạc Cổ Hà dẫn theo đám chuẩn thần đuổi theo phía Hàn Vũ Thiên, những kẻ còn lại lập tức chia ra vây quanh đám người Vạn Niên Cung vào giữa, ngay cả một con muỗi cũng không chui lọt ra ngoài. Lôi linh trên bầu trời hừ lạnh, hắc lôi ầm ầm giáng xuống, còn chưa đánh hạ được tên nào đã bị Tiểu Tuấn ngăn cản. Một cột lửa thao thiên bên dưới lập tức đánh lên thân thể của Tiểu Tuấn làm hắn lui về sau vài bước, nhướng mày nói, thật mạnh, ta cũng không ngờ được tu vi các ngươi chưa phải bán thần mà có thể đả thương được cả chuẩn thần. Theo cảm nhận của hắn, một đòn vừa rồi của Uy Lân có thể đả thương được chuẩn thần, ở cảnh giới của bọn họ việc bị thương bởi tu sĩ tu vi thấp hơn đã rất lâu rồi chưa xảy ra. Tiểu Tuấn phất tay một đạo trường hồng quét ngang thiên địa nhắm tới Uy Lân bên này công kích, tốc độ đòn đánh phải nói cực nhanh làm cho Uy Lân không kịp phòng thủ bị đánh bay ra ngoài trăm trượng. Thanh thuyền quật đuôi bán nguyệt thủy chạm quét tới vô thẳng vào lưng của Tiểu Tuấn làm hắn kinh ngạc, lưng bị rạch ra một vệt máu nhỏ, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng chính vì vậy làm cho Tiểu Tuấn kinh ngạc không thôi. Da của ngươi cứng quá. Thanh thuyền cau mày, không ngờ một đòn toàn lực của nàng chỉ gây ra một chút thương thế như vậy. Tiểu Tuấn đưa mắt nhìn tới vung tay trường kiếm quét ngang, còn chưa chạm tới đã bị thổ nhưỡng bên dưới vọt thẳng lên ngăn cản. Thổ hoàng khí nặng nề đâm sầm vào Tiểu Tuấn khiến hắn khiếp sợ, xương tay phải của hắn vậy mà bị nứt. Thời cơ đây rồi. Tiểu Tuấn còn chưa hoàn hồn thì hắc lôi xoẹt ngang giật cơ thể hắn bốc khói, chưa dừng lại ở đó, hỏa cầu chói sáng như thái dương đâm vào Tiểu Tuấn hướng xuống mặt đất tạo thành vụ nổ thổi bay trăm dặm xung quanh, một ngọn núi lớn tản ra thổ hoàng chi lực nện thẳng xuống bên dưới. Luân trưởng Vũ thấy vậy thân hình chớp động đã ở bên dưới, một quyền vung ra đấm vào đại sơn, giọng âm trầm nói, "Tiểu Tuấn, ngươi bị gì vậy?" Tiểu Tuấn từ trong đất đá đứng dậy, toàn thân vết rách máu tươi be bét, hừ lạnh nói, "Bọn này không đơn giản, bản tông chủ đã lâu rồi chưa bị thương tới cấp độ này, đáp lễ các ngươi một chút." Bách Đào Vũ kiếm trợ. Trường kiếm từ trong ống tay áo Tiểu Tuấn vọt ra ngoài chui xuống mặt đất, lập tức một trận kiếm từ dưới lao đến, vạn đạo trường kiếm sắc bén bao phủ vạn dặm nhắm vào năm đạo linh thể điên cuồng công kích. Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng cùng với Diêm Thủy Thánh vực của nàng hòa lẫn vào nhau, bốn người khác cũng là hòa vào làm một với lĩnh vực của mình, vạn kiếm xuyên phá lại đâm vào hư không. Trường kiếm theo sự điều khiển của Tiểu Tuấn thì công kích lên toàn bộ lĩnh vực xung quanh. Âm thanh của Hướng Quản Hy tràn đầy khinh bị nói, "Ngươi vĩnh viễn không thể tiêu diệt được bọn ta, trừ khi ngươi có thể trong một kích triệt tiêu được hết nguyên tự nhiên xung quanh ngàn vạn dặm." Thủy Nguyệt Đao, Hỏa Cầu, Lôi Đình, Thổ Nhận, một roi từ mọi hướng nhắm tới Tiểu Tuấn nơi này của tới. Luân trưởng Vũ hừ lạnh vung tay, một cái hồ lô xuất hiện xoay tròn ngăn cản toàn bộ công kích. Lê Ngân không còn đứng nhìn, bàn tay ngưng tụ phong man trưởng ra vô tận đao khí hướng xuống bên dưới đánh tới. Trường phong đoạn mệnh, đao phong đánh xuống lại không hề gây ra một chút động tĩnh gì. Ba người bọn họ trong nhất thời không có cách để làm cho năm đạo linh thể này hiện thân, nguyên tố thiên địa dồi dào tới cực điểm, không phải một chuẩn thần vương có thể triệt tiêu được hết, nhưng nếu là thần cảnh một cái phất tay đã có thể thao túng thiên cơ, nhưng tiếc là ở Đông Thắng quốc này không có thần linh tồn tại. Hàn Vũ Thiên ngồi ở một vách đá quan sát hai ngọn băng sơn to lớn trước mắt đang phủ đầy gió tuyết, hắn nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện được tung tích của băng liên cực hàn, hắn hoài nghi liệu Kim Nguyên Bảo các kia có lừa mình. Hàn Vũ Thiên đối mắt hơi liếc qua bên như cảm nhận được có kẻ đang đến, đúng thật là phía sau có vài chục người đang lao tới, tu vi chuẩn thần và bán thần pha lẫn vào nhau tạo thành khí thế cường đại vô song, dẫn đầu đoàn người đương nhiên là Nhạc Cổ Hà có danh. Tính lâu năm, tìm thấy ngươi rồi, chịu chết đi. Nhạc Cổ Hà nhất kích mang theo vô tận thần uy không chút do dự chém xuống một kiếm. Hàn Vũ Thiên nơi này không có cử động, chỉ nhàn nhạt nhìn ở phía trước, một cơn báo tuyết quét ngang qua, cử động của họ lập tức bị đình chỉ. Nhạc Cổ Hà kinh ngạc nhìn lấy lưỡi kiếm chỉ cách Hàn Vũ Thiên một ngón tay, ngay cả lão cũng trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi bằng phòng. Hàn Vũ Thiên đứng dậy vẻ mặt tươi cười nói, vừa rồi là ta không có ý định giết các ngươi, nhưng mà hiện tại thì cũng không nhất thiết phải giữ hòa khí nữa, tới đây. Bàn tay hắn giơ về phía xa nắm hờ lại, Lôi Linh bên này lập tức cảm ứng toàn thân bạo liệt, lôi cương nói, chủ nhân đang gọi, đi thôi. Vừa dứt lời, năm đạo hào quang khác nhau lập tức từ bỏ công kích đối với ba người chuẩn thần vương. Tiêu Tuấn nhướng mày lập tức phản ứng nói, cản chúng lại, hướng đó là của nhóm người Nhạc Cổ Hà. Ba vị chuẩn thần vương lập tức động thủ, nhưng chỉ ngăn cản được bốn đạo linh thể, Lôi Linh đã sớm vọt đi với tốc độ cực nhanh không ai có thể đuổi kịp. Nhạc Cổ Hà thoát khỏi băng phong vẻ mặt nghiêm nghị nói, chiêu vừa rồi ta xem ngươi dùng được bao nhiêu lần, chỉ là bí pháp kéo dài mạng sống. Lão dự định ra tay lần nữa thì đột nhiên trời nổi hắc lôi, phương xa lao đến một đạo hắc quang cùng với thanh âm chấn động của tia chớp. Hàn Vũ Thiên bàn tay bắt lấy Lôi Linh, nhìn xuống đám người bên dưới như là kiến hôi nói, chết đi. Lôi Diệt Thiên. Hàn Vũ Thiên một trường vỗ xuống đầu Lôi Long đen kịt phóng ra đâm thẳng bên dưới tạo thành vụ nổ đất đá văng tung tóe, mang theo đó là tiếng kêu thảm thiết của đám người bị hắc lôi giật ở bên trong. Khi lôi diệt tan biến chỉ thấy một đạo hắc lôi nhỏ nhắn chui trở về bên cạnh Hàn Vũ Thiên, nhìn kỹ lại một chút thì là Tiểu Long tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhạc Cổ Hà là kẻ đứng vững duy nhất trong đám người sau đòn vừa rồi, mặc dù cơ thể cháy khét vẫn trừng mắt nhìn thiếu niên trên trời. Hàn Vũ Thiên nhìn Nhạc Cổ Hà cười nói, ngươi chỉ còn một chút sinh mệnh ít ỏi thì có thể làm gì được đây. Nhạc Cổ Hà mở miệng định nói, nhưng vừa hé môi thì khói đen từ bên trong trào ra, thanh quản bị phá hỏng cùng với ngũ tạng và xương cốt căn bản đều bị hủy bởi một đòn này, nhưng Hàn Vũ Thiên đọc qua khẩu hình miệng đại khái hiểu rõ được lời của Nhạc Cổ Hà nói, một người trẻ tuổi sao lại cường đại đến vậy. Nhạc Cổ Hà đôi mắt cũng mất đi tia sinh mệnh cuối cùng chết đứng với tư thế chuẩn bị vung kiếm, tựa như tượng đại bất diệt sừng sững không ngã xuống. Hàn Vũ Thiên nhìn lão cười nói, rất kiên cường, nhưng đáng tiếc. Vừa dứt lời một đạo lôi quang đánh cho cổ thi thể ngoan cường kia thành bụi phấn, Hàn Vũ Thiên ánh mắt lộ ra sát ý thao thiên nói, ngươi lại chọc phải bản cung chủ. Hàn Vũ Thiên thay đổi tầm mắt có một chút khó chịu nói, những người khác sao tới lâu như vậy? Lôi Linh Vẩn quanh vẻ mặt có một chút gấp gáp nói, chủ nhân, e là bọn họ sẽ mất khá nhiều thời gian để đến đây. Hàn Vũ Thiên đồng tử bên phải đột nhiên lên liền thu được tầm nhìn của Hướng Quản Hy thấy được bốn người đang bị ba vị chuẩn thần vương vây công kịch liệt, hắn thở dài trong tay xuất hiện cựu Hàn kiếm chân phải bước lên phía trước, hai tay nắm chuôi kiếm thủ thế đưa ra phía sau, toàn thân bùng nổ khí tức cường đại cùng bạch quang chiếu rọi ở lưỡi kiếm, lôi linh dung nhập với lưỡi kiếm tạo thành hai màu hắc bạch đối lập rõ ràng trên kiếm chiêu. Thiên sát kiếm, thiên phạt nhân gian. Một kiếm chém ra bạch quang xuyên phá làm cho mặt đất và bầu trời kéo ra một đường dài vô tận thẳng tiến tới đám người bên kia. Tiêu Tuấn, Lê Ngọc và Luân Trường Vũ cảm nhận được có thứ gì đang tới lập tức cảnh giác chưa kịp bày ra phòng thủ đã thấy một đạo hắc bạch quang sắc đâm thẳng vào ba người bọn họ làm cho cả ba đều bay ngược ra ngoài vẻ mặt hoảng sợ toàn thân thương tích không thể khôi phục. Tiêu Tuấn dùng thân thức phòng ra lập tức thấy được kẻ vừa ra tay chính là tên thiếu niên tóc trắng đã bị đám người Nhạc Cổ Hà truy sát, nhưng làm cho bọn họ nghi ngờ hơn chính là đám người Nhạc Cổ Hà đâu mà lại để tên này đắc thủ. Luân Trường Vũ kinh hãi nói, toàn bộ đều bị thui thành thịt khét. Hai người còn lại ý thức được mặt đất bên dưới Hàn Vũ Thiên chính là thi thể bị cháy đen của đám người Nhạc Cổ Hà thì chấn kinh không thôi. Toàn bộ công lại có đến 5 vị chuẩn thần, mười mấy vị bán thần lại không thể nào địch lại được một thiếu niên trẻ tuổi. Ba người lập tức bày ra phòng thủ khi thấy Hàn Vũ Thiên lại làm ra tư thế chỉ kiếm về phía mình. Hàn Vũ Thiên giơ tay bắt lấy lôi linh kéo một cái liền có tia sét phóng ra khắp nơi như thiên thai. Hắn nhìn tới đám người linh thể bên này thản nhiên nói, còn không trở về. Thanh Tuyền, Uy Lân, Hướng Quản Hy hóa thành hình người dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới. Mục Thiên cũng hóa thành tiểu thảo bay theo sát bên. Giây phút mà ba người còn không hiểu chuyện gì thì bốn người kia đã hóa thành bốn đạo quang sắc cùng hội tụ về lòng bàn tay của Hàn Vũ Thiên. Hắn nâng kiếm dung nhập toàn bộ vào trong hơi thở hủy diệt nồng đậm tản ra làm cho pháp tắc điên cuồng xoay chuyển. Thiên địa nhân tam sắc kiếm, chúng sinh uy. Hàn Vũ Thiên một kiếm chém ra như bổ đôi trời đất lao thẳng tới ba người phía xa. Tiêu Tuấn, Luân Trường Vũ và Lê Ngọc sắc mặt kinh hãi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đã tránh thoát được một kiếm từ vạn dặm xa xôi đánh tới kia. Nhưng những kẻ phía sau lại không may mắn được như vậy, bị một kiếm quét ngang sinh mệnh lập tức tiêu tán, cơ thể theo hào quang quét ngang cũng tan rã theo gió, trải dài dường như một nửa lãnh thổ Đông Thắng Quốc rồi nổ tung tạo thành một trụ thiên chói sáng thiên địa. Ai cũng có thể thấy được cột sáng thao thiên kia. Tên quái vật này làm sao có thể? Lê Ngọc nhìn về phương xa con ngươi có rút lại toàn thân run rẩy không dám tin được một kích vừa rồi vậy mà đã hoàn toàn phá hủy hoàng cung của Lê gia, trong nháy mắt huyết mạch Lê gia đã hoàn toàn bị triệt tiêu bởi một kích đáng sợ này, cuối cùng là bọn họ đã chọc phải một nhân vật mạnh mẽ đến cỡ nào. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi khí lạnh toàn thân bốc lên khí nóng sôi trào, tựa như lực lượng vừa rồi đã làm cơ thể hắn quá tải mà nóng lên vậy. Nam đạo linh thể lập tức thoát ra khỏi cựu Hàn kiếm. Nhìn chúng có vẻ khá mệt mỏi sau đòn vừa rồi, Hàn Vũ Thiên phất tay thu hồi toàn bộ vào trong thức hải. Hắn đứng đó quan sát ba người kia một lúc cũng không thèm để ý đến mà nhìn lấy hai tòa băng sơn bên này. Hàn Vũ Thiên có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc đang thay đổi một cách chóng mặt, băng hàn lực lượng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng một cơn bão tuyết đã hàng vạn năm chưa xuất hiện đang bắt đầu nổi lên làm cho tu sĩ chuẩn thần vương cũng phải bị cái giá lạnh của vùng đất này ảnh hưởng tới. Lâm Trường Vũ cắn răng nói, xuất hiện rồi, chúng ta phải mau chóng. Đến đó, ba người mặc kệ vừa rồi Hàn Vũ Thiên đã làm ra công kích vô cùng đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn không có ý định từ bỏ băng liên cực hàn. Nó là thần dược ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần không được để kẻ khác dễ dàng có được nó như vậy, dù có hy sinh cũng nhất định phải tranh tới cùng. Hàn Vũ Thiên đột nhiên cảm ứng được điều gì nhanh chóng hóa thành tàn ảnh hòa cùng với gió tuyết xung quanh, không gian xé toạc một trung niên nam tử vẻ mặt cao ngạo nhìn lấy hai tòa băng sơn cười nói, ta tới vừa. Kịp lúc, đúng là không ngờ vào thời điểm này băng liên cực hàn lại xuất hiện, ha ha ha.